Chương 235, dụ dỗ, các minh đệ ngày nghỉ cũng sắp kết thúc rồi đi, ha ha. Mặc dù Hồ Tất Liệt tại chiến yến tiệc đều còn không có nói tới kế hoạch cụ thể, liền bị Trần Hải ra tay giết chết rồi, nhưng từ hắn mang theo người phong thư bên trong, vẫn là có đề cập mười mấy đường mã tặc tụ tập địa điểm cùng thời gian cùng một chút kế hoạch sơ bộ. Ngoại trừ Tây Khương trong nước bộ có người tích cực bày ra tham dự việc này bên ngoài, tham dự việc này chưa đường mã tặc, có 3 cố cường đại nhất, đều là đến từ Tây Khương nước phía Tây Bắc Đại Mạc chỗ sâu. Vẹn vẹn cái này 3 đường mã tặc liền kế hoạch xuất binh hơn 5 ngàn cưỡi, mà nếu là trước đây tất cả liên lạc qua mã tặc đều đúng hạn xuất binh, dự tính sẽ có vượt qua hơn vạn mã phỉ tại Tây Hạp hành lang một bên tụ tập, chuẩn bị chặn cướp Hà Tây đưa thân đội ngũ. Việc này ngoại trừ Tây Khương trong nước bộ có người tích cực bày ra bên ngoài, trừ 3 cố cường đại nhất mã tặc có thể sẽ có ngoài định mức chỗ tốt, hoặc là giấu Khương nước cũng có thể liên lụy tiến đến bên ngoài. Đối dạng Cừ Sơn dạng này bên trong tiểu cổ mã phỉ, trực tiếp nhất, đồng thời cũng là lớn nhất dụ hoặc, vẫn là Việt thành quận chúa Đồng Ninh gả vào Tây Khương nước, theo như đồn đại dùng để cùng Tây Khương nước kết minh đổ cưới là một bút đủ để khuynh quốc khuynh thành, mê người điên. Cùng tài phú. Chuyên môn đổ cưới bên trong, ngoại trừ tầm thường nhất đại lượng vàng bạc châu báu bên ngoài, còn có Thái Vi tông năm đó Tây Trình cướp đoạt huyền pháp bí điển bản độc nhất, có tại ngoài trăm dặm giết địch ở vô hình địa cấp pháp bảo, có sắc bén không thể đỡ thượng cổ huyền binh linh kiếm, cũng có lên chết phục sinh linh dược tiên đan, tóm lại bất luận cái gì đồng dạng lấy ra, đều có thể tại mênh mông đại mạc chỗ sâu gây nên một trận không nhỏ bạo động cùng điên cuồng. Mặc dù trước đây trinh sát đến tình huống, biểu hiện Hà Tây tiễn đưa cùng Tây Khương quốc chủ phái đi ra nên tiếp nhân mã, không đem vũ giả cùng ban thưởng nô lệ tính ở bên trong, mới 500 tinh nhuệ kỵ tốt hộ tống, mà cân nhắc đến Tây Khương nước lúc nào cũng có thể sẽ phái ra tiếp viện binh mã tiến vào Tây Hạ hành lang, xin tính cẩn thận phiền Đại Xuân cũng không cho rằng cái này mười mấy đường mã tác hợp lại có hơn vạn binh mã, liền nhất định có tay nắm chắc. Mà đã dê béo đều chạy đến cửa nhà đến, phiền Đại Xuân nghĩ không tham dự đều không được. Tham dự vào Dạ Cừ Sơn mã tặc cùng những tên mã tặc khác liền là cùng một bọn, có thịt tan thịt, có canh ăn canh, mọi người cũng đều có một cái cùng sinh tử, cùng tiến thôi phân tình. Nếu là không tham dự, Dạ Cừ Sơn ngay tại Tây Hạp hành lang bên cạnh, những tên mã tặc khác cực khả năng liền sẽ trước liên hợp lại, trước đem Dạ Cừ Sơn cho diệt đi, nhưng mà đem Dạ Cừ Sơn xem như ăn cướp đưa thân đội ngũ căn cứ tân tiến. Phiên Đại Xuân nguyên kế hoạch là để Hàn Văn Dương bọn người xuất 200 nhân thủ đi qua lẫn vào việc này, hắn xuất lĩnh nó ngựa của hắn tặc canh giữ ở Dạ Cừ Sơn quan sát tình thế, nếu là có cái gì không đúng kỉnh, bọn hắn cuốn lên tế nhuyễn chi vật đi đường cũng nhanh. Nhưng lúc này Linh Thiển Nhi yêu cầu phiền Đại Xuân đem Dạ Cừ Sơn tất cả có thể cưỡi có thể bắn có thể chiến mã tặc đều tụ họp lại, đều muốn cùng với nàng đến Dạ Cừ Sơn phía tây 700 dặm bên ngoài Tùng Dương Xanh Nhạc Châu, cùng những tên mã tặc khác tụ hợp sau cùng một chỗ làm việc. Mã tặc ổ hoàn toàn là một cái nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới. Mã tặc nếu là lâm già trước đó, không có thể vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đường lui, một khi tuổi già sức yếu cười không được ngựa, xa không được tiễn, tại mã tặc trong ổ cuối cùng hạ chẳng liền là bị những tên mã tặc khác liên thủ ăn đến ngay cả vụn thịt tử đều không thừa, mà bị bệnh tàn phế, trên cơ bản cũng không nên nghĩ có thể có kết thúc yên lành. Cho nên Dạ Cừ Sơn mã tặc 437 người, mặc dù có một phần nhỏ già yếu tàn tật, cũng đều cơ bản có thể lên cưỡi ngựa xạ tác chiến. Linh Thiền Nhi là muốn đem Dạ Cừ Sơn 437 danh mã tặc một người cũng không còn kéo ra ngoài. Phiên Đại Xuân không nguyện ý quên xảo, mọi người gom lại trong khố phòng thương thảo xuất binh kế hoạch lúc, vẻ mặt cay đắng tố khổ nói, Dạ Cừ Sơn thật vất vả gom lại 2-3 ngàn người gia sản, nếu không có thể lưu lại đầy đủ binh mã canh chừng, những này nô lệ tạo lên phản đến, phá hủy Dạ Cừ Sơn không nói, một giải đều chạy hết, về sau còn có ai đến hầu hạ đại đương gia ngài a? Linh Thiền Nhi ngồi tại trong khố phòng ở giữa một trương ghế đá, đánh giá Dạ Cừ Sơn trong khố phòng những năm này tổn chữ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đừng bảo là địa cấp pháp bảo linh kiếm, liền ngay cả vài quặng nàng để ý đi linh thảo linh mục đều không có. Mấy chục phò yêu thú cấp thấp xương cốt, vậy ra đều chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm linh giáp pháp bảo, một đống lớn đen như mực hòn đá, là có thể từ đó luyện lấy huyền thai tinh thiết, nhưng 2-3 người cao hòn đá cộng lại, có thể luyện lấy huyền thai tinh thiết, đều không đủ lấy rèn đúc một chi phá giáp tiễn, huống chi luyện lấy huyền thai tinh thiết, tốn thời gian phí sức, nàng cũng không để vào mắt. Mà trừ một chút đồng nát sắt vụ bên ngoài, trong khố phòng còn cất mấy chục vạn cân lương thực, nàng đều không rõ phiền Đại Xuân này một đám mã tặc, tồn trữ nhiều như vậy lương thực làm gì, bên ngoài một đám nô lệ cũng còn từng cái đói đến da bọc xương, nàng lúc này đều chẳng muốn nói chuyện với phiền Đại Xuân. Nhị đương gia thật muốn tại Dạ Cừ Sơn kinh doanh địa bàn, tương lai hoặc có cơ hội lấy được phong chức thành chủ, liền không thể đem bước lướt qua người tới miệng đều làm nô lệ sai sự. Trần Hải chậm chật tự kia đúng thanh nói, có thể chọn lựa sớm nhất tiến vào Dạ Cừ Sơn cái kia mấy đám nô lệ, miễn đến khổ dịch của bọn họ, cho bọn hắn bình dân thân phận, để bọn hắn hiệp trợ quản lý cái khác nô lệ. Dạng này liền không cần binh mã trông giữ, cũng không cần lo lắng nô lệ đều sẽ chạy hết. Mà về sau, các minh đệ đều già, đều có thể tại Dạ Cừ Sơn an cư, có dòng dõi tiếp tục gia nghiệp, liền không cần lại vắt hết óc, giấu đến địa phương khác mai danh nhận tích, thê lương vượt qua cuối đời. Cũng không biết lần này sự tình qua đi, bên này gặp là thế nào tình thế đâu, mà đem Tây Khương nước đắc tội sạch sẽ, chỗ nào còn có thể xa xỉ suy nghĩ gì thành chủ không thành chủ. Phiên Đại Xuân cười khổ nói, đã ngươi đều không cân nhắc chuyện sau này, đâu còn quản những này nô lệ chạy trốn không chạy trốn. Linh Thiền Nhi đôi mi thanh tú dựng lên, trong nội tâm nàng chính vì thu hoạch lần này bẩn cũng khó chịu đâu. Nghe phiền Đại Xuân, gương mặt xinh đẹp xương lạnh chầm chầm đi qua, nghiêm nghị uống hỏi nói, ngươi có phải hay không nghĩ dẫn một bộ phận người lưu lại, chờ chúng ta đi xa, các ngươi liền cuốn lên tế nhuyễn đi đường. Ngươi có phải hay không nghĩ sớm thử một chút, một tháng sau không dùng ta đặc chế giải dược, sẽ là kết cục gì? Phiền Đại Xuân bị Linh Thiền Nhi một câu cho chắn ở nơi đó, có chuyện nuốt tại trong cổ họng nhà không ra. Hắn tuy nói mạng nhỏ bị Ninh Tiền Nhi nắm ở trong tay, tuy nói tính tình cũng là xảo trá, nhưng hắn cũng có được mình khiếu cảnh võ tu cường giả tôn nghiêm, chỉ là ngồi ở chỗ đó buồn bực không lên tiếng. Đều nói thiên hạ không có không hở tượng, chúng ta giết người mang tin tức còn là không thể nào mãi mãi cũng giấu giếm được đi, cuối cùng chỉ có thể tìm cái khác lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Mà nhị đương gia người cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn, cái này Tây Khương nước giấu ở phía sau màn người bị hại âm thầm phá hư thông gia sự tình, có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể lừa gạt được một thế. Trần Hải Ngữ trọng tâm trường cùng Phiền Đại Xuân Tuyết phục nói, giấu ở phía sau màn người bị hại, âm thầm làm động tĩnh lớn như vậy, nhị đương gia thật sự cho rằng bọn họ đơn thuần chính là vì phá hư Tây Khương nước cùng Hà Tây thông gia, chuyện gì khác đều không làm. Bọn hắn thật sự gặp an tâm chờ lấy ngày sau sự tình bại lộ, để Tây Khương quốc chủ biết được sau ác độc mà trừng trị bọn hắn sao? Tam đương gia có ý tứ là, Phiên Đại Xuân hổ nghi đánh giá Trần Hải hai mắt. Cái này về sau, đương bảo là Dạ Cừ Sơn thành chủ, ta cảm thấy à, chỉ cần nhị đương gia lần này có thể lập xuống chiến công hiển hách, tại Tây Khương nước phong hầu, phong đại tướng quân cũng không phải là không có khả năng à. Trần Hải cười ha hả, cười nói, nếu không, nhị đương gia thật sự cho rằng đại đương gia bạn dặm xa xôi chạy tới, thật sự là coi trọng ngươi cái này nho nhỏ Dạ Cừ Sơn rồi. Phiên Đại Xuân đối Trần Hải lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Hải lời nói hoàn toàn chính xác lại cực lớn mở ra trí tưởng tượng của hắn, tiếng trầm nói ra, vậy chúng ta liền nghe theo đại đương gia an bài chính là. Hồ Tất Liệt cùng tùy tùng mang theo người mấy trôi linh kiếm cùng ba món pháp bảo, Linh Thiền Nhi cũng không để vào mắt, con ngươi của nàng tại Phiền Đại Xuân sau thắt lưng chỗ phủng tràng cây kia cổ đồng roi bên trên đảo quanh, đây đại khái là Dạ Cừ Sơn duy nhất một kiện huyền giai huyền binh, nội tâm của nàng vùng vây thật lâu, chung quy là không có ý tốt đem cây kia cổ đồng roi cho trực tiếp đoạt lấy đi, đương nhiên bôi không hạ mà đến, đem Trần Hải trong tay tâm kia huyền thai thiết, cùng chín chi phá giáp tiến cấp đi. Phiền Đại Xuân theo bản năng đem phá diễm roi hướng sau lưng ẩn giấu. Trần Hải nhìn Phiền Đại Xuân vẫn là ít nhiều có chút không tình nguyện, nhẫn lại tính tình khuyên hắn nói ra, ngoại trừ ban sơ mấy đám nô lệ muốn đặc xá khổ dịch, còn muốn đem trại bên trong dư thừa lương thực phân cho bọn hắn, để bọn hắn có gia nghiệp có thể thủ, mới có thể đối nhị đương gia ngươi trung thành tuyệt đối, mà sẽ không muốn lấy thoát đi Dạ Cừ Sơn. Nhị đương gia ngươi cũng không cần đau lòng những ngày lương thực, cái này một phiếu không làm thành, dư thừa lương thực chúng ta cũng không thể mang theo đi đường, mà cái này một phiếu làm thành, nhị đương gia ngươi cũng sẽ không lại quan tâm điểm ấy lương thực. Phân qua lương thực về sau, còn muốn cho bọn hắn có ruộng nghiệp có thể lo liệu, trại bên trong theo thu hoạch rút ra thuế ruộng là được, đây mới là thành trì kinh doanh chi đạo, mà đem mương ven hồ cái kia 2-3 ngàn mẫu đất cằn cùng cái kia một mảnh nhỏ nông trường, nhị đương gia ngươi sẽ không thật coi thành là bảo a. Việc này có thể thành, nhị đương gia phong hầu có hy vọng, đến lúc đó chiếm cứ một tòa so Dạ Cừ Sơn lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần ốc đảo, dòng dõi kéo dài và thế, đó mới là nhị đương gia các ngươi lúc này nên mưu đồ a. Muốn là chuyện gì đều không làm thành, Dạ Cừ Sơn liền là công dã tràng, hiện tại phân cũng liền điểm, không có gì tốt đáng tiếc. Trước đó Dạ Cừ Sơn tam đương gia, bây giờ tại Dạ Cừ Sơn bài danh tối lui đến Lao Ngũ Hàn Văn Đương lại là nghĩ đến tấu triệt, đúng thanh âm thúc giục Phiền Đại Xuân làm việc không nên quá lề mề chậm chạp. Hồ Tất Liệt tiến vào Dạ Cừ Sơn trước đó, vẫn có người âm thầm nhìn chằm chằm Hà Tây đưa thân đội ngũ, lúc này khoảng cách đi qua Nguyệt Nha Hồ ốc đảo cũng liền 2-3 ngày hành trình, bọn hắn bên này còn muốn trước đuổi tới Tùng Dương Hồ cùng những tên mã tặc khác binh mã tụ hợp, nếu là lại kéo dài thêm, chuyện gì liền cũng không đổi kịp đội. Phiền Đại Xuân đối Trần Hải lời nói đem nghi đem tin, nó đầu mục khác lại làm cho Trần Hải nói đến có chút tâm động, đều không chịu được xì xào bàn tán. Suy đoán Tây Khương trong nước bộ đến cùng là ai giấu ở phía sau màn nghị phá hư cùng Hà Tây đồng thị thông gia, lại suy đoán phía sau màn người này cuối cùng ý đồ đến cùng là cái gì. Như quyền xoắn bị, cả ngày liếm máu trên lưới đao, nhìn chằm chằm Phiền Đại Xuân đương ra vị trí mã tặc các đầu mục, dễ dàng nhất liên tưởng đến chính là cái này. Nghĩ đến có cơ hội có thể tham dự Tây Khương nước thay đổi triều đại đại sự bên trong, nghĩ đến về sau mọi người có thể phong quan lấy được ước, vợ con hưởng đặc quyền, so với làm mã tặc tiền đồ không biết muốn tốt ra bao nhiêu lần, mấy cái này mã tặc đầu mục cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Đều quên trong cơ thể của bọn họ cũng còn có Ninh Tiền Nhi chỗ hạ độc hoàn, đều quên bọn hắn gì vãng giết người như ngóe. Là mã tặc mặc dù tiêu diêu tự tại, nhưng lớn nhất tiền đồ không phải liền là chờ lấy chiêu ăn sao. Chương 236, Hắc Sơn Liên Quân nhìn thấy Hàn Văn Đương các loại đầu mục đều để Trần Hải dăm ba câu treo chọc đến tràn đầy phấn khởi, Phiền Đại Xuân trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thuận theo đại lưu. Dạ Cừ Sơn trước đó mặc dù vớt lướt đến đại lượng nô lệ, nhưng quản lý thực sự thô lậu, không nghĩ lấy chế định kỹ càng danh sách. Hơn 2000 nô lệ trong thời gian ngắn cũng không phân rõ tuần tự cũng mới, Trần Hải liền muốn Phiền Đại Xuân dứt khoát liền hết thể miễn trừ khổ dịch của bọn họ, sau đó hắn lại từ khố phòng xuất ra 560 vạn cân lương thực, tính cả đêm mương ven hồ đưa ra khẩn hơn 3000 mẫu ruộng cùng 4-500 con trâu dê toàn diện đều phân đến nô lệ trong tay, khiến cái này nô lệ miễn trừ khổ dịch về sau, còn có gia nghiệp có thể thủ. Tuy nói nghĩ đến sự bại sau những vật này cũng đều sẽ hóa thành hư không, không có cách nào đều mang đi đường, nhưng nhìn xem nhiều năm tích xúc đều phân cho sinh tử đều bóp ở trong tay chính mình nô lệ, Phiền Đại Xuân trong lòng còn tại khắp huyết, đều không đành lòng đi xem, đều từ Trần Hải mang theo Hàn Văn Đương bọn hắn, tại trong 2 ngày đem chuyện này cho làm xong. Đại đa số các nô lệ lần này đem có thể phân lương phân ruộng lại phân gia súc, lòng tràn đầy hưng phấn, cũng có rất nhiều nô lệ bị vợ cướp khi đi tới ngày ngắn ngủi, còn nghĩ đến trong nhà vợ con lão tiểu. Trần Hải trấn an cái này một bộ phận người, đối những cái kia muốn rời khỏi Dạ Cừ Sơn trở lại về quê nhà, bên này cũng sẽ không ngăn cản, nhưng khuyên bọn họ tạm thời trước an tâm lưu tại Dạ Cừ Sơn, làm sao cũng phải chờ tới đầu xuân về sau, thời tiết không có như vậy ác liệt, rồi lên đường mới có thể còn sống đi về quê nhà đi. Như thế thiên khí trời ác liệt, cho dù là mang lên sung túc đồ ăn cùng nước, người bình thường cũng không cần nghĩ có thể xuyên qua mênh mông đại mạc, coi như không có mất phương hướng, gặp được một trận bão tuyết, 89 phần 10 gặp chết cóng tại trong biển cát. Những này bị gỡ lướt qua tới nô lệ, đại đa số là bình lô cùng phụ cận lớn ốc đảo nhỏ nghỉ lại sinh sôi dân chăn nuôi, cày nông, cũng không ít là hành tinh tây hạp hành lang, lấy tính mệnh đỏ sức phú quý thương khách. Mặc dù có tu vi trong người người đều bị phiền đại xuân bọn hắn giết, nhưng cũng còn lại không ít người có thể hiểu biết chữ nghĩa, kiến thức bất phàm. Trong thời gian ngắn như vậy, Trần Hải Lâm thời cũng chỉ có thể chọn lựa hơn 10 người đi ra sung làm dạ cừ sơn dân lại, từ bọn hắn tại mã tặc rời đi về sau, tiếp nhận dạ cừ sơn thành đá phòng thủ, phụ trách phân lương phân ruộng phân gia súc cùng đến tiếp sau canh mục sự vụ. Phiên đại xuân bọn hắn chiếm cứ dạ cừ sơn, cũng góp nhặt không ít vũ khí, mặc dù đều là tinh nhuệ mã tặc chỗ không để vào mắt đại lục hàng, Trần Hải cũng đều lấy ra, để mười mấy người này từ nô lệ bên trong lựa chút cường tráng võ tướng, phòng bị lạnh thời tiết mùa đông có yêu thú hoặc sói cắt xâm nhập dạ cừ sơn. Phiên đại xuân đối Trần Hải đem dư thừa vũ khí lấy ra vũ trang nô lệ, là đầy mình ý kiến. Nhưng tổ chức cái gọi là 300-400 nô lệ cường tráng, từng cái gầy trơ cả xương, yếu đuối đến không ra bộ dáng, hắn một đầu ngón tay đều có thể bóp chết 7-8 cái, đặt ở Tây Khương nước chỉ có thể coi là đê đẳng nhất, không có nhất sức chiến đấu của mình, thực sự chưa nói tới cái uy hiếp gì, cũng liền nhịn xuống không có lên tiếng. Chúng mã tặc chuẩn bị thỏa đáng, liền ngồi ngựa xuyên qua mênh mông biển cắt cánh đồng tuyết đi về phía tây, gậy hướng tây nam hơn 800 dặm, đến Tùng Dương xanh Nhạt Châu. Tùng Dương xanh Nhạt Châu mặc dù không phải Tây Khương đường xưa phải qua đường, nhưng cũng tại Tây Hạp hành lang phạm vi bên trong, có dòng suối từ mặt phía nam bảy lĩnh ở giữa chảy xuống. Tại chân núi phía bắc Hoang Nguyên ở giữa hội tụ thành thủy thế khá lớn Tùng Dương sông. Lại bởi vì Tùng Dương ven sông bờ đều là thạch lĩnh địa hình, nước sông thẩm thấu không nghiêm trọng, mới một mực kéo dài đến mặt phía bắc ở bên ngoài hơn 400 dặm hình thành một tòa rộng đạt hơn vạn mẫu cỡ trung hồ nước. Trung quanh hồ 40-50 dặm phương viên đều là hiếm cây cùng cỏ tuần, cho dù trời đông giá rét lúc quý bao trùm tại trắng ngần băng tuyết phía dưới, đi vào còn có thể cảm nhận được mênh mông biển cắt chỗ sâu không có dạt dào sinh cơ. Tùng Dương xanh Nhạt Châu so dạ cừ sơn lớn hơn, nhưng bởi vì Tùng Dương xanh Nhạt Châu ở vào Tây Hạp hành lang phạm vi bên trong, Tây Khương nước mặc dù bất lực phái tinh nhuệ binh mã trưởng kỳ đóng giữ, cũng nghiêm cấm thế lực khác liên quan đến tiền đến, gặp định kỳ phái ra càn quét, cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có dân chăn nuôi ở lại bên ngoài, cũng không có cái nào đường mã tặc thế lực có năng lực trưởng kỳ bàn dưới đây địa. Trần Hải bọn hắn đuổi tới Tùng Dương hồ lúc, cái khác 17 đường mã tặc đều đã ở chỗ này tụ tập hoàn thành, Tùng Dương ven hồ lên một cây cao cao màu đen tinh kỳ, ngoại trừ có thêu đầu đương thân người hình vẽ bên ngoài, trả hết sách Hắc Sơn hai chữ. Phiền đại xuân bọn hắn là cuối cùng biết tin tức, cũng bởi vì Trần Hải, Linh Thiền Nhi đột nhiên đúng tay vào, mà tại dạ cừ sơn chậm trễ 3-4 ngày. Mã tặc tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, lại gặp phải tàn khốc lạnh thời tiết mùa đông, mặc dù Kim Châu chỗ đặc sản dài nhung ngựa, ngoại trừ sức chịu đựng cực mạnh bên ngoài, còn nhịn rét căm căm, nhưng ở Kim Châu một năm bốn mùa rét lạnh nhất thời tiết, ngựa tại giã ngoại đường dài hành quân, hao tổn cũng lớn, vì cam đoan sông pha chiến đấu lúc, ngựa đều có sung túc khí lực, mỗi danh mã tặc đều nói ít có 1-2 thất ngựa không chuẩn bị thừa. Kể từ đó, hơn bạn mã tặc, 2-3 vạn con ngựa, nhất thời liền đem tịch mịch mà hoang vu Tùng Dương hồ đổ đầy đến người ngựa sôi trào. Chư đường mã tặc ở giữa cũng không khả năng sẽ có nhiều ít tín nhiệm, đuổi tới Tùng Dương hồ, Trần Hải, Linh Thiền Nhi bọn hắn cũng là xa xa tìm một chỗ thủy thảo phong mỹ chi địa đóng trại, cùng những tên mã tặc khác đều bảo trì khoảng cách nhất định. Vì ngăn ngừa gây nên không cần thiết cảnh giác cùng hiểu lầm, dạ cừ sơn mã tặc đối ngoại còn tưởng rằng phiền đại xuân cầm đầu, Linh Thiền Nhi, Trần Hải đối ngoại tuyên bố vẹn vẹn dạ cừ sơn mới vừa vào băng đầu bục mà thôi. Phiền đại xuân cầm hồ tất liệt sau khi chết lưu lại phong thư, đi gặp những tên mã tặc khác thủ lĩnh sau khi thương nghị hành động an bài. Mênh mông trong biển cắt hai cũng không biết gặp có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lại có lẽ hồ tất liệt bọn người lâm thời cải biến gây hướng chỗ khác, hồ tất liệt bọn người không hề lộ diện, những tên mã tặc khác thủ lĩnh cũng không thấy đến có cái gì dị thường, phiền đại xuân lo lắng để phòng chạy tới cùng những tên mã tặc khác thủ lĩnh chạm mặt, trở về lúc lại thí sự đều không có. Những tên mã tặc khác đều không có làm sao đem dạ cừ sơn để vào mắt, thậm chí trước đó cũng hoài nghi dạ cừ sơn nhóm người này có hay không đảm lượng tham dự lần này nhất định sẽ khiếp sợ Kim Châu Đông Vực cùng Hà Tây đại án, có chút mã tặc thủ lĩnh sớm hai ngày thậm chí đều đề nghị trước đem dạ cừ sơn cho san bằng. Hiện tại dạ cừ sơn đúng hạn xuất binh, người khác đều không có ý tứ cầm dạ cừ sơn thế nào, nhưng cũng không có đa trọng xem dạ cừ sơn, chỉ là muốn dạ cừ sơn hơn 400 người tạm thời lưu tại Tùng Dương Hồ, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, mà tương đối gian khổ mà hung hiểm du lịch chạm canh gác, trinh sát cùng phong tỏa Tây Hạp hành lang các loại sự tình, đều không có để dạ cừ sơn phái người tham gia. Phiên đại xuân khó nén chột dạ trở lại doanh địa, vẫn là mang về một chút rất mấu chốt tin tức. 18 lộ mã tặc, lấy Hắc Sơn bộ, Cô Hoạch Sơn bộ cùng Ma Nguyệt Hồ bộ ba đường mã tặc mạnh nhất, trong đó Hắc Sơn khấu thực lực mạnh nhất, xây dựng liên quân lợi dụng Hắc Sơn làm hiệu, Phùng Hắc Sơn khấu thủ lĩnh Lỗ Bằng cầm đầu, cộng đồng quyết nghị hành động sự vụ lớn nhỏ, sớm sơ hồ tất liệt mấy người cũng là mượn Hắc Sơn khấu danh nghĩa liên lạc trừ đường mã tặc, phiền đại xuân cũng nhận một cái giáo úy tướng quân danh hào trở về. Chỉ là hình thành Hắc Sơn liên quân thật sự là lỏng lẻo cực kỳ, chỉ là vì thuận tiện làm cái này một phiếu có thể thống nhất làm việc mà thôi, mà bên trong lực ước thuốc xa không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hai ngày trước liền đã có một đám sớm đến Tùng Dương hồ mã tặc kìm nén cũng được, tự tiện hành động, đánh cướp một chi vượt qua Tùng Dương sông, chuẩn bị tiến về Hà Tây thương đội. Lúc này Tiết còn khởi hành đi Hà Tây thương đội, mang theo tài vật nhất định mê người. Mặc dù tự tiện hành động mã tặc, có hơn 400 cưỡi, thực lực thậm chí so dốc toàn bộ lực lượng dạ cừ sơn còn có hơi mạnh hơn một chút, nhưng không thể toàn diệt chi kia thương đội hộ vệ cùng thương khách, để không ít người chạy ra ngoài, đồng thời còn lưu lại quá nhiều vết tích không có xử lý sạch sẽ, cái này đã đủ để khiến Hà Tây đưa thân đội ngũ có chỗ cảnh giác. Hà Tây đưa thân đội xe ngựa nguyên vốn đã từ Dạ Cừ Sơn mặt phía Nam Nguyệt Nha Hồ ốc đảo xuất phát, nhưng đối Tùng Dương Hồ động tĩnh bên này có cảm giác về sau, liền không có lại tiếp tục tiến lên, trước mắt mà là hướng Nguyệt Nha Hồ phương hướng tối lui. Mà ngoại trừ hướng bắc cánh càng sâu phạm vi phái ra du lịch trạm canh gác bên ngoài, Hà Tây đội xe ngựa còn phái đi sứ người thẳng chỉ Tây Khương nước, thỉnh cầu viện quân tiếp ứng. Tùng Dương Hồ khoảng cách Bình Lô Đại Lục Châu chừng hơn 4000 dặm, Tây Khương nước cho dù là tiếp nhận tin tức phái ra viện quân tiếp ứng, lấy tốc độ nhanh nhất hành động, tiên phong binh mã cũng muốn 10 ngày nửa tháng về sau, mới có thể cùng Hà Tây đưa thân đội ngũ tụ hợp. Hiện tại mã tặc nội bộ hình thành hai loại ý kiến, một bộ phận nhân chủ trương trực tiếp buôn tập Nguyệt Nha Hồ, cướp đi Hà Tây đồng thị cùng Tây Khương nước kết minh lễ vật cùng đồ cưới, mọi người chia hết xong việc, chủ trương điểm này bộ phận này người đều là đường xa mà đến tham dự việc này mã tặc, bọn hắn liền nghĩ tốc chiến tốc thắng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Còn có một bộ phận người thì chủ trương phục kích Tây Khương nước ra viện binh mã, về sau lại đi cướp Hà Tây đưa thân đội ngũ. Tại mênh mông trong biển cát, Hà Tây đưa thân đội ngũ cho dù là hốt hoảng đông trốn, cũng muốn đi xa hơn vạn dặm mới có thể trở về đến Hà Tây biên quan, bọn hắn có đầy đủ thời gian tiến hành truy kích, liền muốn nghỉ vào mười mấy đường mã tặc khó được có tập kết cơ hội, thừa dịp binh hùng tướng mạnh liền muốn làm một món lớn. Mà Tây Khương nước trong lúc đội vã xuất binh tiếp viện, khó mà tập kết đại quân, xuất động cũng cực vội vàng, bọn hắn cũng xác thực có thể thừa dịp, có thể ở nửa đường tiến hành phục kích. Chủ trương điểm này, chủ yếu là Tây Khương nước phụ cận mã tặc, bọn hắn đang đánh cướp đưa thân đội ngũ về sau, còn cần cân nhắc Tây Khương nước cùng Hà Tây đồng thị huyết tinh trả thù. Hà Tây đồng thị khoảng cách bên này tương đối xa, đặc biệt là tại thông gia kết minh sự tình bị phá hư về sau, đồng thị binh mã rời khỏi phía Tây Thiết Lưu lĩnh, liền là xâm nhập Kim Châu địa giới, bọn hắn càng nhiều vẫn là phải cân nhắc Tây Khương nước đến tiếp sau có thể sẽ có trả thù, liền nghị cấp đường đồng thời, có thể tận khả năng tiêu diệt Tây Khương nước một bộ phận tinh nhuệ binh lực, khiến cho Tây Khương nước bất lực xuất binh đại mạc tiến hành trả thù. Hắc Sơn, Cô Hoạch Sơn, Ma Nguyệt Hồ ba đường mã tặc, có ai là chủ trương trước mai phục Tây Khương nước Việt binh? Trần Hải cau mày, hỏi phiền Đại Xuân nghị sự tình huống cặn kẽ. Chư đường mã tặc lấy Hắc Sơn, Cô Hoạch Sơn, Ma Nguyệt Hồ cầm đầu, đánh như thế nào kỳ thật cũng là cái này ba nhà định đoạt, những tên mã tặc khác càng nhiều chỉ có thể từ đó kiếm một chén canh, đánh xì dầu mà thôi, cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ đều chủ trương phục kích Tây Khương nước viện quân về sau lại cướp Hà Tây đội xe ngựa, phiền Đại Xuân cũng là rất có đoán ý nói, Cô Hoạch Sơn thì chủ trương thật tiếp cướp Hà Tây đội xe ngựa, mọi người chia hết tài vật xong việc. Mọi người danh nghĩa là phụng Hắc Sơn khấu cầm đầu, nhưng đi ra cướp bóc chính là vì tài vật, tội gì muốn cùng Tây Khương nước tinh nhuệ binh mã chém giết. Đổi lại Di Vãng, phiền Đại Xuân chắc chắn sẽ chủ trương thống kích Tây Khương nước viện quân. Tây Khương quân càng suy yếu, bọn hắn tại Dạ Cừ Sơn mới càng tự tại, nhưng lúc này phiền Đại Xuân cái mạng nhỏ của bọn hắn bóp trong tay Linh Thiền Nhi, liền không nguyện ý lại phức tạp. Nhưng mà mắt tình hình trước mắt, bất kể thế nào đánh, Dạ Cừ Sơn đều không hề nói gì quyền, chỉ có thể theo đại bộ đội cùng tiến thối. Vì cái gì không trước cướp Hà Tây đội xe ngựa? Linh Thiền Nhi bĩu môi, chẳng hề để ý nói, chỉ cần đem Việt Thành quận chúa tóm vào trong tay, cho dù tin tức phong không khóa lại được, nhưng chỉ cần Tây Khương quốc chủ còn muốn cố gắng cùng đồng thị kết minh, còn muốn duy trì Bình Lô vương tộc tôn nghiêm, liền tất nhiên sẽ xuất binh tới cứu, đến lúc đó đánh như thế nào, ở nơi nào đánh, lại có lẽ biết đánh nhau hay không, còn không phải từ chúng ta nói đến tính. Đại đương ra lời này nhưng cũng có đạo lý à, những cái kia du một cú cục làm sao cũng không nghĩ tới đâu. Phiên Đại Xuân vũ mạnh đầu nói, ta cái này đi tìm Khổng đương ra bọn hắn nói chuyện này. Cũng không kém hôm nay một đêm, Trần Hải không để ý nói, để bọn hắn trước nói nhau nhau đi, ngày mai lại nói chuyện này không mượn. Linh Thiền Nhi suy đoán Trần Hải là muốn cho Đồng Linh bọn hắn tranh thủ thêm một đêm thời gian, nhưng hành vẩy hắn một chút, cũng không có đâm thủng. Chương 237, tương yêu lệnh bài vầng trăng cô độc treo ở màu xám trắng thiên khung phía dưới, phơi tiếp theo phiến lạnh leo ánh trăng, bốn phía tuyết trắng mênh mang bao trùm, chỉ có thưa thất bụi tây cùng hồ dương tây, cố gắng từ thật dày tuyết động hạ thò đầu ra. Tùng Dương Hồ đã sớm cóng đến kiên cố như sắt, bao trùm băng tuyết, cùng mênh mông biển cắt hòa làm một thể. Trần Hải lúc này thân là mã tặc đầu mục, còn có thể hưởng thụ lấy độc lập cái lều, đem hàn phong che chắn khắp nơi lông cừu bố bên ngoài, phủ lên khô ráo cỏ đệm giường, áo không giải giáp nằm đằng cỏ khô đệm giường bên trên, lộ ra lều vải trên đỉnh tròn nên ở giữa kéo ra một cái khe, nhìn xem bên ngoài mê người ánh trăng. Trần Hải có đôi khi không nhịn được nghĩ, nếu là không có vĩnh viễn chiến sự, có thể cùng tâm di người quận tại trong cái lều này, nhìn xem ánh trăng mê ly, nên chuyện tốt đẹp giường nào a. Trần Hải cũng không rõ ràng dừng ở 5-600 dặm bên ngoài Nguyệt Nha Hồ ốc đảo Đồng Linh, giờ này khắc này gặp là thế nào tâm tình. Giờ khác này là cảm thấy may mắn có cơ hội không cần thành vì tông tộc vật hy sinh gả vào Tây Khương nước, lại hoặc là trên vai gánh vác lấy đồng thị nhất tộc chỗ phú cho nàng gian nan trách nhiệm, một lòng nghĩ hy sinh chính mình, thúc đẩy Hà Tây cùng Tây Khương nước kết minh. Lúc này, bọc lấy màu vàng nâu che đậy bảo Ninh Thiền Nhi xốc lên giày trên rèm vải chui vào. Mặc dù trong doanh địa những cái kia mã tặc đầu mục không dám quá làm cản, nhưng Trần Hải bén nhạy lỗ tai còn là nghe được bên ngoài lều truyền đến xen lẫn hâm mộ cùng trêu chọc vui cười âm thanh. Không có người cho rằng Linh Thiền Nhi nữ ma đầu này sẽ là hắn nhu thuận thế thiếp, dọc theo con đường này Linh Thiền Nhi động một chút lại hướng hắn trong lều vải chui, người bên ngoài thì nhận định hắn chỉ là Linh Thiền Nhi nữ ma đầu này vừa bỡn trai lơ, nhìn qua ánh mắt đã là chế nhạo vừa là âm. Mộ! Người đang nhìn cái gì? Linh Thiền Nhi gặp Trần Hải bắt chân nằm đang có khô đệm giường bên trên không nhúc đích, cũng chịu qua đến nằm xuống, thông qua khe hở liền khách khí mặt một mảnh thanh lanh ánh trăng, cái gì đều không nhìn thấy. Nhìn mặt trăng! Trần Hải nói ra, có đôi khi trong lòng của hắn cũng hoang mang, vì sao phiến đại lục này cùng địa cầu đồng dạng đều có nhật nguyệt tinh thần cùng bốn mùa biến hóa, đây là thiên địa pháp tắc bố trí sao? Linh Thiền Nhi không cảm thấy mặt trăng có gì đáng xem, trong mắt của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ, đặc biệt trong trẻo thâm thúy, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Hải, hỏi: "Ngươi làm sao còn làm cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra giống như, ta còn tưởng rằng ngươi thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu, đi cho đồng gia cô nàng mật báo đi đâu?" Nhiễm Hổ nhìn như tướng mạo thô kệch, lại có trở thành danh tướng tiềm lực, bọn hắn đã có cảnh giác, liền không cần ta lại đi mật báo. Trần Hải bình tĩnh nói: "Hắn tại Phục Giao lĩnh trị quân, Nhiễm Hổ tại hắn trước chướng mặc cho Dũng tướng giáo úy có hơn một năm thời gian, mặc dù là tông phiệt tử đệ xuất thân, tính tình nhìn như thô kệch, không câu nệ tiểu tiết, lại cùng đồ dòng, xài dụ các loại tông phiệt tử đệ là hai loại người, đô hộ đem phủ quân dụng Nhiễm Hổ hộ tống đồng linh tây tiến, cũng là có khảo lượng. Mặc dù có thành là danh tướng tiềm lực, cũng phải có mạng sống trở về, mới có bộc lộ tài năng cơ hội a." Linh Thiền Nhi mặc dù trong ngôn ngữ còn theo thói quen châm chọc khiêu khích, nhưng gặp Trần Hải khó được cùng với nàng nghiêm chỉnh nói chuyện, cũng có hào hứng ngồi xuống, nói: "Hiện tại Hà Tây chỉ có hơn 400 cưỡi tinh nhuệ hộ tống đồng linh, Tây Cương nước nên thân nhân ngựa chỉ có hơn 100 cưỡi, là có người hay không dụng ý khó dò hoặc âm thầm cùng bên này truyền lại tin. Tức, đều còn không phải biết, mặc kệ là Nhiễm Hổ hoặc là ngươi, cũng không nên nghĩ có thể lấy 400-500 tinh kỵ đối kháng lên vạn hung hãn tặc. Nếu là đồng gia cô nàng còn không thể biết khó mà lui, ta cũng đoán không ra ngươi muốn làm sao giải khai trước mắt tình thế nguy hiểm. Vậy liền đi được tới đâu hay tới đó thôi." Trần Hải buông buông tay nói ra. Thế cục như thế rối loạn mê ly, hắn cái nào có khả năng ngay từ đầu liền đem mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc thấu triệt. Trần Hải trong lòng nghĩ, Vũ Uy thần hầu đồng lương cùng thế tử đồng chủ, tức liền nghĩ đến đồng linh chuyến này gặp được lực cản, đại khái cũng không nghĩ tới giờ phút này liền sẽ có hơn vạn mã tặc tinh nhuệ tụ tập, thế muốn phá hư Hà Tây cùng Tây Khương nước thông ra đi. Hắn là hy vọng đồng linh, Nhiễm Hổ cảm thấy được có đại cổ mã tặc tại Tùng Dương Hồ một tuyến tụ tập sau có thể trực tiếp đông rút về Thiết Lưu Linh đi, nhưng cho dù là đồng linh chính nàng gặp làm lựa chọn gì, hắn cũng không rõ ràng, lại làm sao có thể hết thảy đều diệu tính tại tâm. Cho dù ta không xuất hiện, ngươi cũng là thẳng đến Dạ Cử Sơn mà đi. Linh Thiền Nhi nhưng không có nghĩ qua dễ dàng như vậy liền bỏ qua Trần Hải, nói: "Nguyệt Nha Hồ ốc đảo không hiểm có thể thủ, thẳng nếu bọn họ không đông rút lui, tiến vào Dạ Cử Sơn còn có thể cố thủ chờ cứu viện, nhưng cũng vừa lúc cho mã tặc vây điểm đánh viện binh cơ hội. Nếu như đội ngươi, đại khái sẽ không bị động đi lấy Dạ Cử Sơn a." Thủ Dạ Cử Sơn cũng coi là lựa chọn tốt, mã tặc cho dù nghĩ vây điểm đánh viện binh, cũng phải có tâm cùng Tây Khương nước viện quân tại Đại Mạc chỗ sâu quyết chiến mới được, nhưng chân chính biến số hoặc tại Tây Khương trong nước. Trần Hải nói ra, tiếp xuống mỗi một bước đều giấu giếm kỳ hiểm hung cơ, hắn cũng không có cái gì tâm tư sẽ cùng Linh Thiền Nhi cái này yêu nữ đấu cái gì tâm cơ, lúc này cũng thản nhiên đem trong lòng của hắn một chút cân nhắc nói ra. "Nói như vậy đến, ta giúp ngươi đem mã tặc đều từ Dạ Cử Sơn điều ra đến, phải tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi." Linh Thiền Nhi lại là tranh công mà hỏi. Linh Thiền Nhi nói cũng không sai, nếu như phiền đại xuân xuất 200 mã tặc lưu thủ Dạ Cử Sơn, Nhiễm Hổ bọn hắn chỉ có ngần ấy nhân thủ, là không có cơ hội trong thời gian ngắn cường công Dạ Cử Sơn nhỏ thành đá, mà tại bên mông đại mạc chỗ sâu, lại không muốn lui về Hà Tây, Nhiễm Hổ, đồng linh bên người chỉ có 400-500 cưới hộ vệ tinh nhuệ, ở trên vạn tinh nhuệ mã tặc quấy nhiều vây tập dưới, là không có cơ hội trèo chống đến viện quân chạy đến. Trần Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Hắc Kiến quân lúc này còn có thể từ tụ tuyển lĩnh thu hoạch được đại lượng tinh lương vũ khí, Vân Mộng Trạch bên kia cũng có thể tạo cơ quan liên nỏ, cơ quan chiến xa cùng võ tốt cấp khôi lôi áo giáp, Hắc Kiến quân lại cũng nhìn không thuận mắt, ngươi trăm phương ngàn kế nhất định phải ta thiếu nhân tình của ngươi, muốn làm cái gì? Tại Thần Lăng Sơn chân núi phía bắc túc vệ quân trong đại doanh, ngươi đem ta thần hồn ý niệm chỗ kéo vào tòa kia huyết sắc tương cùng, cũng không phải là huyễn cảnh. Linh Thiền Nhi tiếp cận Trần Hải con mắt, hỏi. Trần Hải không nghĩ tới Linh Thiền Nhi không tiếc vạn dặm xa xôi truy hắn nhập bên mông đại mạc, mục đích lại là nghĩ đến làm rõ ràng cái này. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, đối với ngươi mà nói, lại có cái gì trọng yếu? Trần Hải chỉ tốt ở bề ngoài mà hỏi. Ngươi đã không muốn nói, vậy ta liền không hỏi chính là, ngươi nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình không tốt. Linh Thiền Nhi tựa hồ chỉ vì xác nhận hôm đó thần hồn ý thức chỗ lâm vào huyết sắc thương khung là huyết cảnh, vẫn là chân thực tồn tại, chống đỡ đứng người dậy đứng lên, nở nụ cười xinh đẹp, vô vô váy liền chạy ra khỏi Trần Hải lều vải đi. Đồng Linh, Nhiễm Hổ nếu như không muốn rút về Thiết Lưu Lĩnh, Trần Hải lúc này có thể thay bọn hắn nghĩ tới, vẫn là đuổi tới Dạ Cử Sơn, theo nhỏ thành đá thủ đông chờ cứu viện, nhưng cái này cũng không có thể tính gì chứ thượng sách, Tây Khương trong nước bộ có người dụng ý khó dò không nói, tụ tập Tùng Dương Hồ mã tặc cũng hoàn toàn chính xác quá mạnh. Trần Hải mặc dù còn không có cơ hội trực tiếp cùng nó ngựa của hắn thủ lĩnh đạo tặc lĩnh gặp mặt, nhưng nghe Hàn Văn Dương các loại mã tặc đầu mục nói mò, hắn cũng không khó làm rõ ràng lần này tụ tập Tùng Dương Hồ hợp lực chư đường mã tặc bên trong, có vượt qua 20 tên minh khiếu cảnh cường giả, mà Hắc Sơn khấu đại đương gia khủng bằng, cũng là lần này Hắc Sơn liên quân đại thống lĩnh, tự xưng Hắc Sơn võ tôn, càng là có đạo đàn cảnh sơ kỳ tu vi. Truyền thuyết khủng bằng trước kia ngay tại Tây Khương nước đảm nhiệm Bắc quân đô úy, lúc ấy liền có nửa bước đạo đàn tu vi, là Tây Khương nước có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, là Tây Khương quân đội 10 vị trí đầu nhân vật liệt kê. Nhưng trước kia phạm phải diệt tộc tội lớn, không dung tại vương tộc diệt thị, xuất dòng chính trốn vào mênh mông đại mạc chỗ sâu, nhưng hắn chỗ tông tộc mấy trăm người đều nhận tán khốc trừng phạt. Khổng Bằng xuất dòng chính tùy tùng biến mất có mấy năm, lại trở lại Tây Khương nước phụ cận chiếm cứ Hắc Sơn lúc, dưới tay lại lôi ra một chi có gần 2000 nhân mã tặc đội ngũ. Những năm này, Khổng Bằng lại lần lượt hợp nhất Hắc Sơn phụ cận mã tặc, tự xưng Hắc Sơn gấu, nhân mã phát triển đến 4-5000 nhiều, trở thành Tây Khương nước phụ cận lớn nhất, đối Tây Khương quốc uy hiếp lớn nhất một chi mã tặc thế lực. Tây Khương quân mặc dù danh xưng hùng binh 10 vạn, nhưng cần chiếu cô phương diện quá nhiều, đối bên cạnh giường bên cạnh Hắc Sơn khấu lại không thể vì mà tính toán. Ngoại trừ Khổng Bằng hắn cá nhân thực lực tuyệt không tại Linh Thiền Nhi cùng hắn phía dưới bên ngoài, dưới trướng hắn còn có 6 tên minh khiếu cảnh cường giả, lần này liền có 4 người thống lĩnh 3000 mã tặc tinh nhuệ theo hắn tiến vào Tây Hạp hành lang, kỳ thật bằng vào Hắc Sơn một bộ mã tặc, liền có khả năng đem Hà Tây hộ tống đội ngũ ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Trần Hải âm thầm đau đầu, hắn cùng Linh Tiễn Nhi âm thầm khống chế Dạ Cừ Sơn nhóm này mã tặc vẫn là quá yếu ớt, cho dù phiền đại xuân bọn hắn trung thực phối hợp, muốn mèn mèn theo đợt trục đợt, thực khó có cái gì đại hành động. Trần Hải lúc này cũng không có lòng tu luyện, đem Huyền Thai thích cùng phá giáp tiến những vật này thu nhập nhận chữ vật, cần tiềm hành ra đi thám thính phiền đại xuân những người này có hay không dị động. Linh Tiễn Nhi cái này yêu nữ tùy tính cực kỳ, tùy thời có khả năng bước xuống cái này cục diện rối rắm cao chạy xa bay, mà hắn tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, có thể sử dụng liền chút người này tay, gánh không được quá nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Trần Hải đi ra tại lều vải, liền ngầm trộm nghe gặp có mười mấy con quái mã, đích cục cục từ bóng đêm chỗ sâu chỉ nhập tầm mắt. Thừa dịp lúc ban đêm chỉ nhập Tùng Dương Hồ, là mã tặc phái đi ra tinh nhuệ du lịch trạm canh gác, còn có vài đầu hình thể to lớn thanh lân lưng ở trong trời đêm bay lượn, hộ tống cái này mười mấy du lịch trạm canh gác cùng một chỗ trở về đại doanh. Thanh lân lưng cùng Hắc Vũ Linh thiếu đều là Kim Châu đại mạc chỗ đặc sản yêu cầm, Trần Liệt bên người đầu kia thanh lân lôi ưng, chính là thanh lân lưng bên trong cực đặc thù dị chủng. Mặc dù phổ thông thanh lân lưng cũng không như trong tưởng tượng cường đại, nhưng cũng lực lớn vô cùng, mau lẹ vô cùng, kiên duệ như sắt lợi chảo có thể tùy tiện đem một đầu thành niên sói cắt bắt được giữa không trung xé thành hai nửa. Cương người hồ thuần dưỡng thanh lân lưng, dùng cho cảnh giới trinh sát cùng truy tung chốn địch đều cực kỳ thuận tiện. Rất đáng tiếc, thanh lân lưng tại đại mạc chỗ sâu mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng nghĩ thuần dưỡng lại không phải chuyện dễ. Phiền đại xuân chiếm cứ Dạ Cừ Sơn nhiều năm, lại không có thể thuần dưỡng một đầu thanh lân lưng dạng này yêu cầm có thể vì bản thân dùng, cũng chỉ có Hà Tây Đồng Thị dạng này thế lực lớn mới có thể đầy đủ kiên nhẫn cùng tài nguyên đại lượng thuần dưỡng yêu cầm để bản thân sử dụng. Trần Hải đứng ở nơi đó nhìn thấy mười mấy cưỡi du lịch trạm canh gác mang theo vài đầu thanh lân lưng trực tiếp chỉ nhập Hắc Sơn khấu chỗ chủ doanh, rất nhanh liền nhìn thấy Hắc Sơn khấu chỗ chủ doanh phái người đuổi tới Cô Hoạch Sơn cùng Ma Nguyệt Hồ hai đường mã tặc chỗ doanh địa, mời người chủ sự đi qua thương nghị sự tình. Phiền đại xuân cũng chú ý tới phái đi ra mười mấy du lịch trạm canh gác đêm khuya chỉ về đi ra doanh trướng, do dự muốn hay không trực tiếp đi Hắc Sơn khấu đại doanh tìm hiểu động tĩnh. Rất nhanh Hắc Sơn khấu chỗ chủ doanh liền có mấy người phi ra đại doanh, hướng những tên mã tặc khác đóng quân doanh địa truyền tin. Trong đó có một người trực tiếp hướng bọn hắn bên này chạy tới, tại doanh địa bên ngoài dừng lại, nhìn thấy Phiền đại xuân, từ trong ngực lấy ra một viên hắc thiết bài, nói ra: "Hà Tây đội xe ngựa, lui trở về Nguyệt Nha Hồ về sau", nhưng không có dừng lại, mà là gây hướng tới bắc, trực tiếp hướng Phiền chủ nhà hang ổ Dạ Cừ Sơn đi qua, xem ra là ý thức được Dạ Cừ Sơn phòng thủ trống rỗng, cố ý đoạt lấy Dạ Cừ Sơn theo hiểm lấy thủ. Không đương ra muốn Dạ Cừ Sơn binh mã lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải đi suốt đêm hướng Dạ Cừ Sơn đi, chỉ mong Phiền lão đại các ngươi lưu tại Dạ Cừ Sơn điểm này, binh mã có thể chống đỡ một hai ngày. Người tới xuất ra bảy ra thiết bài, cùng lúc trước Hồ Tất Liệt tại Dạ Cừ Sơn đưa ra thiết bài giống nhau như lúc, đều là tuyên khắc lấy đầu ương thân người hình vẽ, là khổng bằng là đen núi khấu đặc chế tín phù lệnh bài. Cái này thiết bài bên trên chỗ khắc đầu ương thân người giống, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ chiếm cứ Hắc Sơn một đầu tu luyện tới biến hóa cảnh đại yêu. Nhìn người tới đem ương yêu lệnh bài thu vào trong lòng, hướng tòa tiếp theo mã tặc doanh trại quân đội phi đi. Trần Hải lông mày cau lại, Hồ Tất Liệt cái viên kia ương yêu lệnh bài ngay tại trong ngực của hắn, có lẽ còn có thể phát huy một chút tác dụng. Chương 239, phá cửa Hắc Sơn trại chỗ ốc đảo. Phạm vi cũng không so Dạ Cừ Sơn lớn hơn bao nhiêu, thậm chí đều không có 10 dặm tung hành, so Tùng Dương xanh nhạt châu đều muốn ít hơn nhiều. Mà không bằng suất 4-5 ngàn Hắc Sơn khấu sở dĩ có thể tại Hắc Sơn đặt chân, chủ yếu vẫn là bởi vì chung quanh 300 dặm bên trong phân bố mười mấy tòa lớn ốc đảo nhỏ, nghỉ lại bộ tộc cộng lại có mười mấy vạn người, những bộ tộc này thụ Hắc Sơn khấu bức hiếp, không chỉ có là đen núi khấu cung cấp lương thảo, gia súc, ngựa, còn vì Hắc Sơn khấu cung cấp cần thiết lính bổ sung. Mà Hắc Sơn vốn là phụ thuộc vào Tây Khương nước một thành, là bị khổng bằng xuất bộ cấp sau mới bị biến thành mã tặc ổ, mà phụ cận bộ tộc lại bức bách tại Hắc Sơn khấu cường đại vũ lực không thể không khuất phục. Hắc Sơn thành mặc dù quy chế không lớn, cũng liền trong vòng 3-4 dặm vuông, nhưng đứng bước tại Hắc Sơn chân núi phía nam ốc đảo chỗ sâu, tại hiếm cây bãi cỏ ngoại ô cùng mênh mông biển cắt phụ trở dưới, lộ ra nguy nga bao la hùng vĩ. Trần Hải ngự ngựa thẳng khu, đều tiến vào Hắc Sơn trại lầu quan sát tầm bắn phạm vi, cũng đều không để ý, cùng Trần Hải sóng vai ngự ngựa tại chư mã tặc đoạn trước nhất Phiền đại xuân nhìn thấy Hắc Sơn trại cửa thành lúc này đóng chặt lại, trong lòng bàn tay nắm nuốt mồ hôi. Trong lòng càng chờ mong Hắc Sơn trại lính phòng giữ có thể phát hiện dị thường, một trận loạn tiễn phong tới, bọn hắn tốt đánh ngựa thoát đi chỗ thị phi này. Trần Hải kế hoạch mặc dù có thể nói rất có sức tưởng tượng, nhưng cũng lớn mật chi cực, hung hiểm chi cực. Mặc dù nói là Hắc Sơn khấu tinh nhuệ ra hết, lưu lại thủ trại 2000 binh mã chiến lược có hạn, nhưng Phiền đại xuân trong lòng biết mã tặc ổ là mạnh được yếu thua tàn khốc nhất địa phương, già yếu tàn tật căn bản không có sinh tồn được không gian, Hắc Sơn khấu lưu lại thủ trại 2000 binh mã yếu hơn nữa, cũng không biết muốn so Tây Khương nước buộc bình cường ra bao nhiêu lần. Cùng nó lừa gạt mở cửa trại, xông đi vào hỗn chiến. Phiền đại xuân thả rằng lúc này liền bị Hắc Sơn trại lính phòng giữ nhìn ra sơ hở. Nhị đương gia, ngươi sẽ không cố ý lộ ra sơ hở a? Trần Hải đem Huyền Thai thối kim kích hành ở trên người, cười khanh khách để ép thanh âm hỏi Phiền đại xuân. Tam đương gia nói đùa cái gì? Phiền đại xuân cười khổ nói, các ngươi đến cùng phải hay không đồng thị phái ra? Những năm này ta cùng rất nhiều huynh đệ nơm nớp lo sợ, màn trời chiếu đất, cũng sớm liền nghĩ tìm nhà cường hào leo lên. Nói thật, làm xong vụ này, ta cũng không muốn giống như cắt chuột giống như trốn đông trốn tây, thời gian này chết sống đều không nhìn thấy một cái cuối cùng, đến lúc đó còn hy vọng đại đương gia, tam đương gia giúp đỡ dẫn tiền a. Trước để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, thuận tiện Hà Tây binh mã có thể đuổi tới tại Chư Đường mã tặc vây kín tiến lên chiếm Dạ Cừ Sơn thành đá thủ vững, lúc này liền lại dẫn bọn hắn tập kích Hắc Sơn khấu hang ổ, đảo loạn Chư Đường mã tặc của tâm, phiền Đại Xuân lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tin tưởng Đinh Thiền Nhi, Trần Hải cùng Hà Tây đồng thị không có nửa điểm liên quan. Đinh Thiền Nhi ngồi ngựa thoáng lạc hậu một chút, cùng Hàn Văn Dương các loại mã tặc đầu mù hôn cùng một chỗ, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quấn tại màu nâu đậm che đậy bào bên trong, lộ ra lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, nghe mơ hồ nghe được Trần Hải cùng phiền Đại Xuân đang nói chuyện gì, không có lên tiếng. Dạ Cừ Sơn huynh đệ, các ngươi không phải hẳn là chính cùng lấy chúng ta đại đương gia mưu đại sự sao? Làm sao lại đột nhiên chạy đến chúng ta Hắc Sơn tới làm khách? Không phải là các ngươi bị Tây Khương nước tặc tộc đón mua, muốn đến đánh lén chúng ta Hắc Sơn trại? Lúc này Hắc Sơn trại lâu đứng ra một vị gầy còm lão giả, hám sâu lệ mắt để lộ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như có như thực chất tại Trần Hải, phiền Đại Xuân trên mặt quét tới quét lui, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Phiền Đại Xuân hận không thể trực tiếp khen lão tặc phí khê có ánh mắt, một câu liền nói phá bọn hắn bộ dạng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì, đem trên đường biên tốt ngôn từ nói ra. Đại thống lĩnh đã đem đồng thị nữ hoa tử vây khốn tại Nguyệt Nha Hồ, liền đợi đến đem Tây Khương nước viện quân dụ xuất phục kích. Đại thống lĩnh đặc địa làm chúng ta Dạ Cừ Sơn binh mã tới, cùng phí lao gia tử ngươi tụ hợp, muốn phí lao gia tử ngươi mang theo mọi người từ sau hông bao tập Tây Khương nước viện quân. Nhà ta đại đường gia thủ lệnh ở đâu? Phí khê tại cái này mênh mông trong biển cắt pha trộn nửa đời người, dạng gì ngươi lừa ta gạt đều gặp được. Mặc dù phiền Đại Xuân lý do thoái thác nhìn không ra sơ hở gì, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mở cửa thành ra. Quá, chim gà ba sự tình như vậy đáng ghét. Trần Hải đè ép thanh âm, rất khó chịu mắng một câu. Một miếng nước bọt trịch địa hưu thanh nôn trước cửa thành đất cắt bên trên, rồi ngựa chạy về phía trước một khoảng cách, từ trong ngực móc ra ương yêu lệnh bài ném lên đi. Ta muốn xem chúng ta chủ nhà thủ lệnh. Phí khê tự nhiên có thể nghiệm ra lệnh bài không sai, nhưng còn không chịu tin tưởng chuyện trọng yếu như vậy, đại đương ra vậy mà đều không có phái một tên dòng chính thân tín cùng phiền Đại Xuân bọn hắn đồng thời trở về, kiên trì muốn nhìn thấy thủ lệnh mới mở cửa. Tặc nương hiếm tớt, Trần Hải lúc này lại mới nhịn không được, giơ lên huyền thai thối kim chỉ tay lấy đầu tưởng liền tức miệng mắng to, họ không đến, kêu đi hết. Ném đi một khối phá thiết bài liền muốn chúng ta tại mênh mông trong biển cắt chạy đông chạy tây, trời mới biết mẹ ngươi cái gì cầu thí thủ lệnh không thủ lệnh. Lao tử đỉnh lấy phong tuyết chạy 3 ngày 3 đêm đều không có nghỉ một hơi, hai người các ngươi lao đầu bướng bỉnh con lửa tránh trong thành ăn ngon uống sướng, cùng lao tử muốn cái gì thủ lệnh, tin hay không lão tử một kích đem bọn ngươi cái này phá gà ba môn cho chẳng cái náo nhuẹn. Tam đương ra, không nên vọng động, phí lao gia tử cũng là thận trọng làm việc. Nhìn xem Trần Hải tức miệng mắng to đồng thời, đã giơ lên trong tay trượng 8 trận chiến kích rồi ngựa trực tiếp hướng cửa thành tiến lên, phiền Đại Xuân giật nảy mình. Sắc mặt trắng bệnh muốn đem Trần Hải cho gọi về. Hắc Sơn thành lấy cứng như kim thiết hắc sa nham xây thành, tường thành nền móng có 24 mét rộng, đỉnh có 12 mét rộng, cao cũng có hơn 20 mét, lại đốt dung sắt lỏng đổ vào đến tường thạch trong khe hở, trước kia không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới dựng thành như thế một tòa trong vòng 3-4 dặm vuông thành nhỏ. Mà Hắc Sơn thành chỉ có một tòa có thể khai ra nhập cửa thành động. Cửa thành động mặc dù chỉ có một tòa, nhưng cửa thành trong động cửa thành lại có 8 trọng, mà mỗi một trọng cửa thành đều là dùng tinh rèn sắt rèn đúc, dày đến vài thước, nặng hơn 2-3 cân. Phiền Đại Xuân nghĩ thầm Trần Hải nếu là có đạo đan cảnh tu vi võ đạo, có thể lấy đếm thử dần dần chém ra cái này tam trọng tinh thiết cửa thành, lúc này lại đừng muốn nghĩ có thể có phá cửa cơ hội, huống chi Hắc Sơn khấu còn có Phí Khê, Phạm Lập núi hai vị minh khiếu cảnh cường giả tọa trấn tại đầu tường, làm sao có thể không núp nhích liền nhìn xem hắn đi chạm mở cửa thành. Phiền Đại Xuân lời nói không có rơi xuống, Trần Hải đã từ ngựa nhảy lên thật cao, nâng kích liền hướng đúc bằng sắt cửa thành chém tới. Giờ khắc này đầu tường Hắc Sơn khấu cũng đều nhìn trợn tròn mắt, không nghĩ tới Dạ Cừ Sơn tam đương gia tính tình là như thế táo bạo. Một lời không hợp liền thật muốn chạy tới chém ra bọn hắn cửa thành, mà lúc này nhìn thấy phiền Đại Xuân bọn hắn đều đần độn ngốc đứng tại tiên tháp tầm bắn bên trong, bọn hắn trong lúc nhất thời lại cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ, liền đợi đến phiền Đại Xuân đem vị này tính khí nóng nảy chủ cho hô trở về. Cửa thành dùng tinh thiết tạo thành thì cũng thôi đi, biên giới còn lít nha lít nhít tuyên khắc lấy vô số đạo kim cương cố đường núi triện, tựa hồ long xà quay quanh, cũng xử là cửa sắt hơn phát kiên cố. Trần Hải cũng không có nghĩ qua có thể đem cửa thành chém ra, chiến kích kích thứ nhất hóa nhập vạn quân nện gõ chi thế, ngạnh sinh sinh đem hai phiến tinh thiết cửa thành ném ra một cái khe, lộ ra bên trong chốt cửa tới. Chốt cửa chính là dùng thối kim sắt tạo thành, đúc có bàn long đạo triện quấn quanh, lại tên cầm rồng cái chốt, kiên cố vô cùng, mà lại mỗi một trọng cửa thành đều hẳn là có 9 đạo cầm rồng cái chốt niêm phong cửa, nhưng muốn thật sự là như thế, Trần Hải cũng khó tại thốt nhiên ở giữa đem cửa thành phá vỡ. Bất quá, thủ vệ khấu binh cũng không có chân chính cho rằng Dạ Cừ Sơn binh mã là tới đánh lén Hắc Sơn trại, lúc này đóng cửa thành tiến hành đề ra nghi vấn, chỉ là đại đương gia Khổng Bằng định ra đến muốn chấp hành thông lệ quy củ mà thôi, cho nên Hắc Sơn trại tam trọng cửa thành liền đóng lại nhất trọng, mà đệ nhất trọng cửa thành sau 9 đạo cầm rồng cái chốt cũng chỉ rơi hạ một đạo. Trần Hải Trang si bán ngốc xông lên, liền là đoán thủ cửa thành tặc binh gặp bỏ bê phòng bị, nhìn thấy quả thật cùng hắn suy đoán đồng dạng, đều không chịu được nhíu môi cười một tiếng, mà giờ khắc này hắn từ cửa thành khe hở nhìn thấy bên trong có vài chục cường đạo lộ ra chấn kinh lại thần sắc khinh thường, đại khái là chế rêu hắn không biết lượng sức đi. Huyền thai thối kim kích trong tay Trần Hải bỗng nhiên trở nên chậm chạp, hình như có vạn quân trọng lực hoặc một tòa núi cao ép ở trên người hắn, để hắn hết thảy động tác đều biến dây dưa dài dòng, vô cùng chậm chạp. Nhưng sau một khắc, Trần Hải toàn bộ lớn xương sống phảng phất cựu thiên thần long phẫn nộ mở ra, toàn thân gân cốt, cơ bắp tại vô tận kình lực tối động dưới, ẩn ẩn phát động trời long đất lở tiếng rít. Phá núi thế. Trần Hải hét lớn một tiếng, giờ khắc này mặc áo giáp cũng đột nhiên hướng chứng mở, phảng phất có vô tận khí lưu từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, muốn đem hắn mặc trên người áo giáp, bằng áo thổi vỡ tan. Giờ khắc này cửa thành trong động mấy chục cường đạo cho dù là cách một tầng đúc bằng sắt cửa thành, còn có thể cảm nhận được từ Trần Hải thể nội bạo tạc giống như dâng lên mà đi ra cảm giác chấn động, bọn hắn còn muốn có động tác gì cũng đều trễ, liền nhìn xem huyền thai thối kim kích tựa như một đạo thiểm điện, từ cửa thành khe hở ở giữa đột nhiên hướng cầm rồng cái chốt chém tới. Đường kính gần một thước, thối kim sắt tạo thành, tuyên khắc bàn long đạo triển cầm rồng cái chốt, ứng thanh mà đức, hai phiến đều là nặng hơn vạn cân gan môn, thậm chí bị Trần Hải cái này một kích kéo theo mãnh liệt gió thổi trực tiếp thổi ra. Phiên đại xuân, Hàn mùa xuân đều khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, Hắc Sơn trại cửa thành cứ như vậy bị Trần Hải một kích chằm ra. Mà càng khiếp sợ, hốt hoảng thì là cửa thành trong động mấy chục cường đạo, bọn hắn thậm chí đều không có làm rõ ràng trước mắt cái này tên lô mang đến cùng là địch hay bạn, còn không có làm rõ ràng trước mắt cái này tên lô mang đến cùng là muốn vào thành, còn là thuần phí phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng oán hận, hơn 10 người giơ đao lên thuẫn, vô ý thức còn chỉ muốn đem Trần Hải hướng cửa thành ngoài động xua đuổi. Các minh đệ, giết a. Vẫn là Ngũ Đương gia Hàn Văn Đương trước hết nhất kịp phản ứng, giơ lên trạm kim mâu thúc đẩy vượt dưới thanh giả mã, liền hướng cửa thành tiến lên. Phiên đại xuân bọn hắn đều là vào thành môn địch lâu ba trong phạm vi trăm thước, mới tiếp nhận đề ra nghi vấn, phiên đại xuân bọn hắn khoảng cách cửa thành khoảng cách thêm gần, thậm chí cũng chưa tới 200 mét, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cửa thành trong động, chỉ cần muốn 3 năm cái thời gian hô hấp. Trên tường thành Hắc Sơn Khấu lúc này mới có số người cực ít kịp phản ứng, kêu gào muốn hai cánh cung tiến binh hướng cửa thành lầu bên này bên cạnh tập trung, Phí Hề, Phạm Lập Núi hai người vừa muốn tồi động long long như dao long rít gào kêu linh kiếm, muốn trực tiếp hướng cửa thành trong động rào rết đi qua, Ninh Thiển Nhi nâng lên thon thon tay ngọc, mấy chục đạo trong suốt quang hoa phản phất nước biết xuân chiều hướng đầu tường dũng mãnh lao tới. Chương 240, đoạt lâu chật hẹp cửa thành động vừa vặn đủ Trần Hải đem 10 bước đoạn thủy trạm kích thế hoàn toàn thi triển ra, mỗi một kích chém ra như chậm cực nhanh, đều có sơn nhạc nghiêng ép chi thế, tồi khô lạp hủ đem trước mắt chi địch không cho cự tuyệt xé rách, phá hủy. Mà cửa thành động mấy chục cường đạo còn không có hoàn toàn tâm phòng bị, giơ đao thuẫn bay tới, còn muốn lấy đem nhìn như nổi điền tên lô mãng đuổi đi ra, thốt nhiên ở giữa tiếp nhận như sơn nhạc băng giết tới kích thế, nhất thời liền bị giết hoa rơi nước chảy, nhao nhao hướng trong cửa thành chạy tán loạn. Lúc này có mấy cái tỉnh táo lại cường đạo nhìn thấy ngoài cửa thành dạ cừ sơn binh mã cũng đều hướng cửa thành bên này chém giết tới, lập tức giật mình tỉnh lại là Trần Hải không phải nổi điên, thực là muốn thừa dịp bọn hắn sơ hổ phòng bị đoạt thành. Có hai người phản ứng cũng nhanh, nâng tinh huyền đao vượn thân mà lên, động tác mau lẹ vô cùng, đao quang sáng như tuyết, muốn từ tả hữu giáp công Trần Hải, muốn đem Trần Hải bức ở, tả hữu quân tốt còn phải đóng lại cuối cùng nhất trọng cửa thành cơ hội. Trần Hải trong tay chiến kích hai cái trái phải kéo chạm, nhanh như thiểm điện, cửa thành trong động cường đạo đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bình thường tại bọn hắn trước mặt Diêu Võ Dương Oai hai cái thông huyền cảnh đầu mục, thân hình đột nhiên chỉ trệ, ngạnh sinh sinh đứng ở nơi đó liền lại không có bất kỳ cái gì động tác, liền ngay cả tinh huyền đao nâng quá đỉnh đầu đều không có lại rơi xuống ý tứ. Rất nhiều cường đạo còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau một khắc chỉ thấy cái này hai tên đầu mục nửa người dưới còn không nhúc nhích tí nào, nhưng nửa người trên bắt đầu chậm rãi hướng một bên hoạt động, sai chỗ, bốn đoạn thân thể hướng bốn phương tám hướng máu tươi dâng trào. Hắc Sơn Khấu mặc dù hung hãn, nhưng nhìn thấy Trần Hải có như là ma thần hung hãn chiến lực, cũng dọa đến tay chân như nhũ ra. Lúc này một đen một trắng hai thanh linh kiếm như dao long hướng xông vào cửa thành bên trong Trần Hải quân giết tới. Hai thanh linh kiếm không biết dùng loại nào kim thiết luyện chế, nhìn như bình thản không có gì lạ, bảo quang ẩn tàng, nhưng giờ khắc này tại Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai vị mình khiếu cảnh cường giả tồi động xuống tới, hắc kiếm phảng phất một tôn nặng như ngàn tấn sơn nhạc hướng Trần Hải vào đầu chân áp tới, mà bạch kiếm lại nhanh như linh xà, nhanh như thiểm điện rung động hướng Trần Hải chạm kích tới. Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai vị minh khiếu cảnh cường giả một đối một tranh chấp, Trần Hải có đầy đủ nắm chắc có thể áp chế bất kỳ người nào, nhưng trên chiến trường cho tới bây giờ đều không là một đối một công bằng sân quyết đấu. Phí Khê, Bài Văn Mẫu núi hai vị mình khiếu cảnh cường giả, chỗ ngự linh kiếm một đen một trắng, phối hợp lại uy lực trọn vẹn so với bọn hắn bất kỳ người nào đều muốn tăng lên gấp 3-4 lần. Lúc này, Linh Thiền Nhi doanh doanh giữa hai tay thả ra quang hoa giống như xuân triều tuôn ra lên đầu thành, 3-400 tụ tập đầu tường Hắc Sơn Khấu như đưa triều dâng vòng xoáy bên trong, vô tận áp lực vô tận đưa đẩy, nắm kéo bọn hắn, ngã trái ngã phải, đừng bảo là cầm lấy cung tiễn ngăn địch hoặc đem thành lâu trước trô đống đá lăn lôi một đều đẩy xuống, liền ngay cả đứng ổn đều khó khăn. Phiên đại xuân lúc này nghĩ không chiến cũng chỉ có thể kiên trì đi chiến, thương thế của hắn còn không có tốt, nhưng cùng Hàn Văn Dương xông vào cửa thành, liên thủ đem Phạm Lập Sơn châu ngự bạch kiếm cuốn lấy cũng không có áp lực quá lớn. Mười bước đoạn thủy trạm thì cũng thôi đi, Trần Hải sở ngộ nghịch lưu cùng phái liệt chân ý đều cực nặng thế. Lúc này không có bổng phí kiếm cuốn quanh, Trần Hải lại có dư lực đem mười bước đoạn thủy trạm kích thế phá vỡ phát đến cực hạn, mỗi một kích đều cùng hắc kiếm lấy công đối công, lấy thế hàng thế, ngắn ngủi mười mấy trong nháy mắt, Hắc Sơn Khấu cùng Dạ Cừ Sơn mã tặc đều trực giác giữa thiên địa lôi đình băng diệt, núi phá vỡ thành đổ. Cũng bởi vì Trần Hải cùng Hắc Kiếm đối công đích khí thế quá mạnh, cửa thành trong động bên ngoài chiến thế lúc này đều bị ép áp chế xuống, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp gian nan, phản phất tả hữu không khí đều bị cuồng bạo đối công rút khô, trong lòng đều muốn là một trận chiến này phát sinh ở cửa thành trong động, một đoạn này tưởng thành sợ sớm đã để triệt để phá hủy rơi mất. Nhưng mà giờ khắc này gió hơi thở mây dừng thời điểm, tất cả mọi người tại đoạn này cuồng bạo như lôi đình đối công ai thắng ai thua thời điểm, chỉ thấy Phí Khê cố kia gầy gò thân thể từ thành lâu đi phía trái cánh bạo bay mà đi, mọi người còn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên gương mặt giữ tợn thất khiếu máu tươi tràn ra, cho thấy vừa rồi một trận cuồng phong bạo vũ đối công hắn ăn thiệt thòi cực lớn. Mà lúc này Hắc Kiếm giống một con rắn chết giống như, không chút nào gặp động đậy cắm ở một khối tường thành trên đá. Có minh khiếu cảnh trung kỳ tu vi Phí Khê, vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt bại. Phiên đại xuân đều cảm thấy khó mà tư nghị, hắn trước kia biết Trần Hải rất mạnh, tiên thuật thông huyền, nhưng cũng về phần lấy chiến kích đối kháng Phí Khê linh kiếm, cũng có thể tại mười mấy giây lát thời gian ngắn liền đem Phí Khê đánh bại a. Phải biết Phí Khê tuy nói thốt nhiên trong phòng khó mà mượn dùng thiên địa nguyên khí, nhưng minh khiếu cảnh trung hậu kỳ tu vi, chân nguyên pháp lực không biết muốn so bình thường lịch linh cảnh huyền tu, võ tu bảng bạc hùng hậu nhiều ít, hắc kiếm chi thế có thể phá núi chạm sườn núi, mà Trần Hải đều không có tồi động chân nguyên pháp lực, vẹn vẹn lấy nhục thân khí lực cầm chiến kích tương bác, Trần Hải mỗi một kích chém ra phải có bao nhiêu mạnh khí thế, mới đưa để ép hắc kiếm đánh. 8000 cân, 1000 cân. Phàm phu tục tử nhục thân, làm sao lại hưu thần ma đồng dạng thần lực. Phiên đại xuân chấn kinh sau khi, cũng âm thầm tiếc hận không có mượn cơ hội chém giết Phí Khê cơ hội, Phạm Lập Sơn cái này lúc sau đã đem bạch kiếm thu hồi, phất tay mấy đạo liệt diễm phủ triển tế ra, giữa không trung ngưng tụ ra giống như núi tựa như biển liệt diễm, không khí đều muốn bị đốt, sau một khắc liền hướng cửa thành lầu che đậy tới. Phiên đại xuân cùng Hàn Văn Dương bọn người liên thủ chém ra hàng trăm đạo đao khí kiếm mang, tôi động liệt diễm hướng bốn phía cuốn ngược, tránh cho tập trung ở cửa thành lầu hạ phe mình xuất hiện thảm trọng tương vong, nhưng lúc này Phạm Lập Sơn đã mang theo Phí Khê hướng Hắc Sơn thành cánh trái bay qua. Nơi đó là Hắc Sơn khấu một chỗ binh doanh chỗ. Mặc dù nói có Hắc trong sơn trại lúc này còn có hơn 2000 binh mã phòng thủ lấy, nhưng Trần Hải bọn họ chạy tới lúc, Hắc Sơn trại bên này có chỗ cảnh giác, nhưng cũng không có như lâm đại địch, đem tất cả phòng giữ binh mã đều kéo lên đầu thành tiến hành phòng ngự. Cửa thành lầu phụ cận lúc này ngoại trừ thường ngày thủ trị binh lực bên ngoài, lại thêm lâm thời chạy tới người xem náo nhiệt ngựa, cộng lại cũng liền 300-400 người, mà chủ lực binh mã đều còn tại trong doanh phòng nghỉ ngơi, hoặc là trong thành ký trại, sòng bạc, trong tiểu lâu vui bùa. Đơn đả độc đấu, Phí Khê, Phạm Lập Sơn đều không phải là Trần Hải, Linh Thiền Nhi đối thủ, mà Phiền Đại Xuân, Hàn Văn Dương bọn người xuất hơn 400 tội phạm đoạt lấy cửa thành, bọn hắn ở cửa thành lâu phụ cận binh lực cùng chiến lực lại ở vào hạ phong, không thể theo cửa thành lâu lấy thủ, chiến rơi chấm đất thế ưu thế đều mất hết, Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai người cũng chỉ có thể từ bỏ cửa thành lâu, trước tiên lui về thành bên trong ổn định trận cước, suy nghĩ thêm tổ chức ưu thế binh mã, đem cửa thành lâu đoạt lại. Nhìn thấy Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai cái đương ra hướng trong thành bối lui, cửa thành lâu phụ cận cái khắc cường đạo nơi nào còn có tâm ham chiến, đều nhao nhao hướng trong thành bỏ chạy. Tuyệt đại đa số cường đạo chỉ có thể bằng vào hai cái đùi làm mệnh, chỉ có số ít 3-5x linh cảnh đầu mục có thể ngự phong phi hành, chỉ là Phiền Đại Xuân bọn họ cũng đều biết tiếp xuống muốn triệt để chiếm Linh Hắc Sơn trại, còn có một phen cổ chiến, huyết chiến muốn đánh, hiện tại khó được chiếm cứ ưu thế, làm sao có thể thả những này cường đạo đảo tàu sau một lần nữa tổ chức phản công bên này. Lúc này Linh Tiền Nhi từ ngoài thành bay vào, giống như từ hư không dẫm ra, cước thứ nhất vừa đúng đạp đến một tên ngự phong phi hành x linh cảnh cường đạo trên lưng. Cái kia cường đạo đầu mục vừa muốn huy động huyền thiết đao hướng Linh Thiền Nhi trường tiêm chân ngọc quân chém tới, Linh Thiền Nhi cái kia xinh đẹp qua được phần tay, đã tại cái này cường đạo đầu mục đầu lâu bên trên cầm ra năm cái huyết động. Nhìn thấy cái kia cường đạo đầu mục một tiếng đều không thể lên tiếng đi ra, liền từ giữa không trung bay xuống xuống tới, đầu lâu bên trên năm cái động mắt đỏ bạch dâng trào ra ngoài lấy đồ vật, Phiền Đại Xuân bọn hắn nhìn thấy ra đầu đều run lên. Ích linh cảnh hậu kỳ cường giả đã lấy tay tu luyện mi tâm tổ khiếu, xương sọ đều cứng rắn vô cùng, tuyệt không tại thối kim dưới miếng sắt, Linh Thiền Nhi không cần huyền binh pháp bảo, chỉ dùng nhìn xem xinh đẹp tinh tế ngón tay, liền đem ích linh cảnh hậu kỳ cường giả cầm ra năm cái đấm máu động mắt đến, còn có hốc phún ra ngoài, giết người như ngóe. Phiền Đại Xuân bọn hắn nhìn, cũng có chút chịu không được. Chư mã tặc phân ra hai cỗ, tại Phiền Đại Xuân, Hàn Văn Dương các loại thủ lĩnh đạo tặc xuất linh dưới, dán tường thành hai bên đường hành lang, truy sát ra bên ngoài vây chạy tán loạn hắc sơn cấu. Lúc này Trần Hải thì bay đến trên cổng thành, để cho người ta đem hắn cột vào lưng ngựa cái kia hai cái lớn túi đựng tên cởi xuống đem đến cửa thành lầu đi lên. Phá giáp tiễn chỉ có chín chi, Trần Hải sẽ không dễ dàng dùng ra, nhưng tràn đầy hai cái lớn túi đựng tên, đổ đầy thối kim tiễn chừng hơn 200 chi. Liền trước mắt chiến sự, hơn 200 chi thối kim tiễn còn xa xa không đủ, Trần Hải lại khiến người ta tận khả năng nhiều thu thập tinh thiết tạo thành sắt linh tiễn qua đưa cho hắn. Huyền thai thiết cung là mạnh, nhưng đối mũi tên cũng bắt bẻ. Hắc Sơn trại ba giảm bông, hắn đứng tại cửa nam trên cổng thành, cách hắn xa nhất tường thành đông bắc, góc tây bắc hai tòa lầu quan sát, cách xa nhau cũng liền 1800 bước, mà đông tây hai tòa bình doanh, khoảng cách cửa nam thành lâu chỉ có 1000 bước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hắc Sơn khấu nếu là không có thể một lần nữa đoạt lại cửa nam thành lâu, tất cả tại Hắc trong sơn trại binh mã, hoặc là không theo trong phòng đi ra lộ mặt, nếu không, đều tại Trần Hải hữu hiệu phạm. Vì bắn giết bên trong, Phiên Đại Xuân, Hàn Văn Dương các loại thủ lĩnh đạo tặc, là được chứng kiến Trần Hải cái kia thần hồ kỳ thần tiễn thuật, nhưng lần đó là Trần Hải tại thạch điện bên trong khoảng cách gần nhanh chóng cường lực bắn giết, bọn hắn còn không biết Trần Hải xa cách bắn giết uy lực như thế nào. Ích linh cảnh võ tu, thu lục thức cảm giác hạn chế, mạnh hơn cung nỏ tại 1000 bước mở ra liền sẽ mất đi chính xác. Học cung bi tuyển, 1800 bước bắn ra ngoài chúng tên cái địa, liền có thể thu được siêu phàm đánh giá. Mỗi giới học cung bi tuyển, từ Yến Châu chư quận tuyển ra hơn bạn tinh anh tử đệ bên trong, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, có thể ủng có như thế thần hồ kỳ thần tiễn thuật. Bình thường nói đến, có thể tại 1000 bước trong vòng bảo trì bắn giết uy lực, đều là tinh nhuệ nhất cung thủ, càng khoảng cách xa, chủ yếu là dựa vào mưa tên dày đặc bao trùm hình thành lực sát thương. Mà Minh thiếu cảnh cường giả, lục tức cảm giác lên cao đến thần thức cảnh giới, chính xác không hề bị khoảng cách hạn chế, nhưng mũi tên dù sao không phải tế luyện pháp bảo. Bắn ra về sau liền không lại thụ cung thủ không chế, bắn ra khoảng cách càng xa, tiễn thế càng yếu, đồng thời thụ gió thổi ngoại hạng tại nhân tố quấy nhiễu cũng càng mạnh. Bình thường nói đến, minh khiếu cảnh mạnh cho dù có thể ngự siêu cường cung, nhưng cũng khó đem bắn giết uy lực bảo trì tại 2000 bước bên ngoài. Minh khiếu cảnh lấy thần thức ngự kiếm, có thể tại ngoài tầm mắt chém giết cường địch, nhưng ở lẫn nhau quấy nhiễu hạ không thể mượn dùng thiên địa nguyên khí, cự ly sang ngự kiếm tiêu hao chân nguyên pháp lực cực kịch, khó mà tiếp tục, tựa như vừa rồi Phí Khê ngự kiếm cùng Trần Hải cuồng bạo đối công hơn trăm lần, liền bị thương không nhẹ, mà mũi tên uy lực cùng khoảng cách, không cách nào cùng linh kiếm so sánh, nhưng bắn tên tiêu hao chính là thể lực, tiếp tục tính liền muốn thật sự nguyên. Pháp lực mạnh hơn nhiều, mà thể lực khí huyết muốn so chân nguyên pháp lực dễ dàng khôi phục nhiều. Trần Hải để phiền Đại Xuân bọn hắn chuẩn bị nhóm lửa chi vật, hoặc dùng trên tường thành khí giới công thành, ngoại trừ phòng bị Hắc Sơn khấu quy mô phản công nam cửa thành lầu bên ngoài, còn chỉ có thể là trụ phòng đem cường đạo từ phòng ốc cùng với hắn che chắn vật đằng sau bước đi ra. Chương 241, quốc sử. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thiền Nhi chủ yếu canh giữ ở Trần Hải bên người, một là phòng bị Hắc Sơn khấu sẽ đem ít linh cảnh trở lên cường giả đều tổ chức tấn công cửa thành lầu cái này cực lực bắn giết đưa cao điểm, hai là quấy nhiều Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai vị mình khiếu cảnh cường giả, mượn dùng thiên địa nguyên khí thi triển uy lực mạnh mẽ thần thông. Mặc dù bọn hắn bên này cũng có hai vị mình khiếu cảnh cường giả, nhưng Thiền Đại Xuân tại Dạ Cừ Sơn Thạch Điện bên trong bị thương cực nặng, 3 năm ngày không nên nghĩ có thể khôi phục lại, hắn lúc này cũng chỉ có thể cầm trong tay huyền binh cùng những tên mã tặc khác cùng một chỗ chém giết gần người, còn không vận dụng được chân nguyên pháp lực, chớ đừng nói chi là mượn dùng thiên địa nguyên khí đi phá hủy trong thành kiến trúc. Mà bọn hắn bên này hơn 400 mã tặc, còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra sát phạt binh khí, đem thiên địa nguyên khí đều khóa lại hoặc đem thiên địa nguyên khí triệt để đảo loạn rơi. Minh khiếu cảnh cường giả chân chính cường thế không phải cá nhân võ lực hoặc thuật pháp cao cường, mà là đối thiên địa nguyên khí mượn dùng lấy thi triển uy lực có thể bài sơn đảo hải đại thần thông. Một khi bước vào có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí cảnh giới, chỉ cần tinh thần nghiệp lực có thể thừa nhận được, thi triển thuật pháp thần thông liền không lại thụ mình chân nguyên pháp lực hạn chế. Linh Thiền Nhi nói nàng không thích chém chém giết giết, mà đồng thời Hắc Sơn khấu mặc dù không có tinh nhuệ nhất binh lực lưu lại, nhưng lưu thủ hơn 2000 cường đạo mờ mờ ảo ảo cũng có ngưng tụ sát phạt binh khí dấu hiệu. Linh Thiền Nhi muốn mượn thiên địa nguyên khí thi triển thuật pháp thần thông cũng sẽ trở nên khó khăn, cực kỳ hao tổn tâm thần. Trần Hải liền dứt khoát để nàng đến phụ trách quấy nhiều Phí Khê, Phạm Lập Sơn không thể mượn dùng thiên địa nguyên khí là có thể. Lúc này Hắc Sơn trong trại, ngoại trừ có Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai đại minh khiếu cảnh cường giả tọa trấn bên ngoài, ích linh cảnh võ tu cũng muốn quá nhiều Dạ Cừ Sơn, nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, Hắc Sơn trại lúc này thừa không đến 2000 lính phòng giữ, chiến lực cá nhân là thấp qua Dạ Cừ Sơn mã tặc một mạng lớn. Chủ yếu hơn, Hắc Sơn trại không nhiều sàng nọ các loại chiến giới đều tập trung ở cửa Nam lâu thành. Nam cửa thành lầu còn có đại lượng đá lăn lôi mục, cùng nồi lớn có thể làm nóng sôi chảo du liêu, đều trở thành Hắc Sơn khấu phản công Nam cửa thành lầu to lớn chướng ngại. Mà tại Trần Hải không chệch một tên tiễn thuật phía trên, xông giết tới Hắc Sơn khấu càng là cùng muốn chết không có cái gì hai loại, tâm hơn dày tinh thiết tuẫn, căn bản là ngăn không được tối kim tiễn bắn giết, mà lại Trần Hải còn tận chọn thông huyền cảnh trở lên tội phạm bắn giết. Tại nỗ lực 300 nhiều người thương vong, đặc biệt là hơn 100 người đều là lưu thủ binh mã bên trong tinh nhuệ chiến lực, có thể nói thương vong thảm trọng, đều không thành công đoạt lại Nam cửa thành lầu. Hắc Sơn khấu liền từ bỏ đoạt lại Nam cửa thành lầu cố gắng, mà là tại trong thành lựa chọn kiên cố kiến trúc tiến hành phòng thủ. Phí Khê, Phạm Lập Sơn cũng là lão giang hồ, mặc dù chủ quan mất đi Nam cửa thành lầu, nhưng cũng biết Dạ Cừ Sơn mã tặc binh lực có hạn, nghĩ thậm chí cần bọn hắn có thể trong thành lựa chọn kiên cố kiến trúc ổn định trận cước, cho dù trong thời gian ngắn viện quân không thể gấp trở về, cũng có khả năng gặp khiến Dạ Cừ Sơn mã tặc biết khó mà lui. Sau đó, Thiên Đại Xuân đám người nhiệm vụ, liền là ổn định trận cước phóng hỏa dỡ nhà. Hắc Sơn trại mặc dù có 1500 bức bông, trại trong thành cũng đích thật là có mấy tòa cực kiên cố thạch điện hình kiến trúc, nhưng trong thành muốn dung nạp một tòa có thể tập kết hơn vạn binh mã cỡ lớn diễn võ trường, cái khác kiến trúc số lượng thực sự là có hạn cực kỳ. Đứng tại nam cửa thành lầu trước, phóng tầm mắt nhìn tới, đem Hắc Sơn trại thành thu hết vào mắt, chỉ có một đầu nam bắc hướng đại đạo nối thẳng thủ lĩnh đạo tặc Diêu Bằng ở lại nội phủ, đồ vật hướng mấy đầu giao thoa ngõ nhỏ, phân bố 300-400 gian phòng bỏ. Cái này 300 gian phòng bỏ, ngoại trừ đông tây hai tòa binh doanh cùng thủ lĩnh đạo tặc Diêu Bằng lên tiếng ra lệnh cùng gia quyến ở lại hậu phủ bên ngoài, trong thành chủ yếu mấy tòa kiến trúc, liền là Diêu Bằng xây đến để trừ tặc giết thời gian, nương tụ sĩ khí ký trại, quán rượu, sòng bạc. Hắc Sơn trại giống như Dạ Cừ Sơn, chỉ có nô lệ không có bình dân. Mà Diêu Bằng các loại Hắc Sơn thủ lĩnh đạo tặc đối nô lệ đều cực kỳ phong bị, cho dù là cướp đoạt đến cung cấp trừ tặc dâm nhạc phụ nữ, chủ yếu cũng ở ngoài thành liễu cỏ, trong thành liền không có mảng lớn bình dân kiến trúc. Cái này khiến Tiền Đại Xuân phóng hỏa dỡ nhà động tác trở nên cực kỳ hiệu suất cao cấp tốc. Chỉ cần đem cường đạo từ trong phòng bước đi ra, Trần Hải trong tay Huyền Thai Thiết Cung liền sẽ có thành tích. 2 ngày thời gian, chết tại hắn dưới tên cường đạo liền vượt qua 200 người, bán ra cường đạo lạnh mình trái tim băng giá, cũng không dám từ trong phòng thò đầu ra, nhưng Tiền Đại Xuân bọn hắn thậm chí từ ngoài thành xua đuổi hơn ngàn cường tráng nô lệ tiến đến, giúp đỡ phóng hỏa dỡ nhà. Cường đạo thương vong vượt qua kích thước nhất định, sĩ khí liền bắt đầu sụp đổ, không có ngang dương đấu trí, liền không có giết chóc, lòng sát phạt, chỉ muốn bảo mệnh, liền không cách nào lại ngưng tụ sát phạt binh khí khóa lại thiên địa nguyên hơi thở, thậm chí cũng không dám trùng sát đi ra đảo loạn thiên địa nguyên hơi thở. Kế tiếp chiến sự tiếp đấu, liền trở lại Linh Thiền Nhi cùng Phí Khê, Phạm Lập Sơn ba vị minh khiếu cảnh cường giả tại thần hồn cấp độ bên trên giao phong lên. Trần Hải mặc dù còn không có bước vào minh khiếu cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn liền không có cách nào tham dự vào Linh Thiền Nhi cùng Phí Khê, Phạm Lập Sơn thần hồn cấp độ giao phong. Vô luận là Linh Thiền Nhi, Phí Khê hoặc là Phạm Lập Sơn muốn mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở thi triển thuật pháp thần thông, thần thức đều sẽ lấy mi tâm tổ khiếu hướng bốn phía bát phương kéo dài. Trần Hải lục thức cảm giác mặc dù còn không có bước vào thần thức giai đoạn, không cách nào cùng bốn phía ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên hơi thở sinh ra cảm ứng, nhưng hắn tu luyện tới ích linh cảnh biến mãn một bước này, vẫn có thể bén nhạy cảm nhận được thiên địa nguyên hơi thở tồn tại, mà chỉ cần ai muốn mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở hình thành vòng xoáy cực tâm, tất lại chính là người thi pháp mi tâm tổ khiếu chỗ. Dạng này cho dù là cách lấy trùng điệp mái hiên nóc phòng, Trần Hải không cần con mắt nhìn, còn có thể tinh chuẩn bắn giết đến đối phương chỗ mi tâm. Phí Khê vốn là bị thương không nhẹ, hắn cùng Phạm Lập Sơn tại Trần Hải Thần Hồ Kỳ thần tiễn thuật quấy nhiều dưới, cơ hồ không cách nào trong phòng an tâm thi triển thuật pháp thần thông. Không có đối nhóm cường giả áp chế, lúc này Linh Thiền Nhi thì như cá gặp nước. Nàng lấy thần hồn tiêu tan chi pháp tăng trưởng, nhưng lúc này lại dùng vô thượng pháp lực, đem ngoài thành từng khối giống so phong ốc còn muốn lớn tự thạch, vận chuyển đến cường đạo ẩn thân ốc xá trên không, hung hăng đập xuống, lại hoặc giữa không trung dùng bao quanh độ cao liệt diễm đem những này cự thạch bức dùng, hóa thành nóng bỏng nham tương khuynh tiết xuống tới. Nhìn xem một lần liền có mấy chục vạn cân nóng bỏng nham tương hướng từng tòa trong viện khuynh tiết, phiền đại xuân bọn hắn nhìn đều tâm bị run lên, cái này không phải sức người có thể làm đến, mà đối với thiên địa nguyên hơi thở nắm giữ, cũng đã là đạt tới minh khiếu cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước cảnh giới đỉnh cao, mới có thể mượn thiên địa nguyên hơi thở di chuyển nặng mấy trăm ngàn cân cự thạch. Liên một ngày thời gian, Phí Khê, Phạm Lập Sơn liền nhịn không được, mang theo hơn trăm dòng chính tinh nhuệ lật ra tường thành, bước xuống hơn ngàn tàn binh bại tướng, hướng Hắc Sơn trại sau đại sơn sâu chạy ra ngoài. Tuy nói Dạ Cừ Sơn mã tặc cũng nỗ lực hơn 100 người thương vong, lúc này bất lực xâm nhập mặt phía bắc núi hoang chọc lĩnh bên trong đuổi theo giết Phí Khê, Phạm Lập Sơn các loại tàn quân, Linh Thiền Nhi tình hình cũng không tốt đến chỗ nào, không ngừng mượn thiên địa nguyên hơi thở thi triển cường hãn chi cực thuật pháp thần thông, cho dù không hao tổn chân nguyên pháp lực, đối tinh thần niệm lực tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng phiền đại xuân bọn hắn việc không. Nghĩ tới, bọn hắn thật có thể đem Hắc Sơn trại cường công xuống đến, còn nắm hơn ngàn tù binh. Hắc Sơn trại ngoại trừ tường thành hoàn hảo vô khuyết bên ngoài, trong thành một mảnh hỗn độn. Đương nhiên chân chính khiến phiền đại xuân, Hàn Văn Dương các loại thủ lĩnh đạo tặc phấn khởi, vẫn là Ninh Thiền Nhi đoạt trước một bước, đốt dung đại lượng nham tương, bao trùm khổng bằng ra quyến chỗ ở nội phủ. Hắc trong sơn trại muốn có cái gì bí tàng, cũng hẳn là ngay tại nội phủ bên trong. Mà Ninh Thiền Nhi đoạt trước một bước dùng nham tương bao trùm nội phủ, liền phòng ngừa Phí Khê, Phạm Lập Sơn các loại thủ lĩnh đạo tặc tại chạy trốn lúc, đem những này bí tàng cũng đều rời đi, dạng này, mọi người mới không còn toi công bận rộn một trận. Không bằng chỗ nội phủ, cũng liền hai ba mẫu dáng vẻ, lúc này đều bao trùm một tầng thật dày nham tương, Hàn Văn Dương lúc này chính chỉ huy Hắc Sơn trại nô lệ, đem làm lạnh sau nham tương từng tầng cạy mở, đào sâu ba thước tìm kiếm những cái kia có thể giấu tài vật bí thất. Không băng nội phủ bên trong cũng có hơn trăm người bị Ninh Thiền Nhi thi triển thuật pháp thần thông trực tiếp tiêu chết hoặc đập chết, đa số vũ giả, nha hoàn, cũng có thủ vệ nội phủ tạp binh, tử thi bên trong không thấy được có cái gì nhân vật trọng yếu dáng vẻ, hẳn là đều theo Phí Khê, Phạm Lập Sơn chạy ra thành, chạy trốn tới phía sau trong núi sâu đi. Trần Hải không có để ý Hàn Văn Dương mang người toàn thành đào móc bí tàng, hắn lôi kéo Ninh Thiền Nhi, phiền đại xuân bọn người trực tiếp đuổi tới giam giữ tù binh trong doanh địa. Bởi vì tinh nhuệ đầu mục đều theo Phí Khê, Phạm Lập Sơn bọn người leo tường đào tẩu, còn lại hơn ngàn tù binh, tại bị thu lấy vũ khí về sau, cũng khó có cái uy hiếp gì, phiền đại xuân an bài hơn trăm người tạm giam. Chiếu mã tặc quý củ, bắt được tù binh, hoặc là cưỡng ép bức bách nhập bọn, hoặc là xem như nô lệ làm cổ dịch, hoặc buôn bán bán đi, nhưng là Hắc Sơn khấu chủ lực bất cứ lúc nào cũng sẽ phản công tới, những này tù binh lúc nào cũng có thể phản bội, trở lên xử trí thủ đoạn đều không thích hợp, phiền đại xuân cùng Hàn Văn Dương bọn hắn liền nghĩ trực tiếp đem bọn hắn lừa giết rơi, tiêu trừ hậu họa, cũng cắt giảm Hắc Sơn khấu về sau truy giết binh lực của bọn hắn. Trần Hải đương nhiên sẽ không cho phép phiền đại xuân, Hàn Văn Dương bọn hắn hồi nháo, xử trí cái này hơn ngàn tù binh, hắn tự có kế hoạch của hắn. Diêu Bằng là Tây Khương nước trung tướng, xuất dòng chính trốn vào Mênh Mông Đại Mạc chỗ sâu mấy năm, tại tụ tập một chi chừng 2000 tinh nhuệ chiến lực về sau, mới trở lại Tây Khương nước phụ cận, tiêu diệt Hắc Sơn thành lính phòng giữ sau mới chiếm hạ mảnh đất này. Về sau, Diêu Bằng xuất chư khấu, xâm cấp phụ cận bộ lạc, sáp nhập, thôn tính nó ngựa của hắn tặc, thế lực mới càng phát ra lớn mạnh. Chăm chú phân tích đến, Hắc Sơn khấu phát triển lớn mạnh chia làm hai cái thời kỳ, liền là lấy Diêu Bằng chiếm lĩnh, chiếm cứ Hắc Sơn vị tiết điểm. Hắc Sơn khấu cũng bởi vậy có thể chia hai bộ phận, giai đoạn trước đi theo Diêu Bằng, có thể coi là Hắc Sơn khấu hạch tâm cùng dòng chính, về sau gia nhập Hắc Sơn khấu tập binh, trước mắt chỉ có thể nói là Hắc Sơn khấu phụ thuộc, trong đó thậm chí có tương đương một bộ phận người đến từ phụ cận bộ tộc, là bị ép buộc nhập bọn. Trần Hải lúc này khẩn cấp muốn làm, liền là đem cái này một bộ phận người lựa đi ra, lại đặc xá trước đây tất cả bị Hắc Sơn khấu bắt tới xung làm khổ dịch nô lệ, sau đó đem Hắc Sơn khấu dòng chính cùng với khác chủ động đầu nhập vào Hắc Sơn khấu mã tặc, đều biếm làm nô lệ, tốc độ nhanh nhất bình phục bên này thế cục, mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ta chính là đại yến túc vệ tướng quân, tướng tác giám thi thừa Diêu Hưng, phụ chỉ xuất sứ đoàn đi sứ Tây Khương Trư Quốc, mà ở giữa đường gặp mã tặc tập kích, sứ đoàn thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ hướng Dạ Cừ Sơn mượn binh tiêu diệt toàn bộ loạn tặc. Trần Hải một mặt kiên nghị, đứng tại một chỗ trên đài cao, từ trong ngực lấy ra hắn túc vệ tướng quân cùng đem làm giám thi thừa quan ấn, đưa ra cho giới đài đen nghị tù binh nhìn, cất giọng nói: Ta biết trong các ngươi có rất nhiều đều là phụ cận bộ tộc dân chăn nuôi, đời đời an phận thủ thường canh mục cây rong, vì tặc bức bách mà từ tặc, bất đắc dĩ mới làm ra thương thiên hại mình sự tình. Chỉ cần là bị ép từ tặc người, lại nguyện ý giúp ta phạt tặc lập công người, ta đại biểu đại yến đế quân hách miễn các ngươi từ tặc chi tội. Tụ tuyên lĩnh một chuyện bị chơi xỏ một đạo, anh vương doanh thuật tức giận phía dưới, đốt chiếm Trần Hải tướng hàm, chức quan, lúc ấy nhưng không ai chạy đến tụ tuyên lĩnh hướng Trần Hải thu hồi quan ấn tín phụ, cho nên Trần Hải lúc này còn có thể làm thành ra hổ kéo ra đến cáo mượn oai hùng, tiện nghi năm quyền. Chương 242, phân quan dụ tức phiền đại xuân, Hàn Văn Dương bọn người, đến bây giờ đều không rõ ràng Trần Hải, Linh Thiền Nhi đến cùng là lai lịch gì, mặc dù vẫn là hoài nghi Trần Hải lý do thoái thác, nhưng cũng nhận ra hai cái quan ấn đều không làm giả được. Suy đoán Trần Hải, Linh Thiền Nhi càng có thể là phạm phải cái gì tội lớn, mới bị ép bức bỏ quan đoạt ấn, trốn vào mênh mông trong biển cắt đại yến quan viên. Quan ấn là không giả, nhưng Trần Hải nếu thật là quan sứ, vì sao không cùng biệt thành quận chúa bọn hắn đồng hành tiến về Tây Khương nước? Mà xem như sứ giả, hẳn là cũng không chỉ là dùng quan ấn để chứng minh thân phận a. Mà lấy Trần Hải, Linh Thiền Nhi tu vi cao như vậy, sứ đoàn hộ vệ chiến lực cũng sẽ không chênh lệch, cái nào đường mã tặc cướp sạch bọn hắn, Dạ Cừ Sơn không có khả năng một chút tin tức đều nghe không được. Nhưng mà Trần Hải đối chiến bắt được nói như thế, Phiền Đại Xuân trong lòng hoài nghi, lại sẽ không ở trước mặt đâm thủng, lại nghĩ tới Trần Hải, Linh Thiền Nhi trước đây rất nhiều bố trí, bao quát đem bọn hắn khuynh tiêu điều ra, để Hà Tây binh mã có thể thuận lợi tiến chiếm Dạ Cừ Sơn thành đá cố thủ chờ cứu viện, trên thực tế đều là ở trong tối trợ Đồng Thị xuất giá chi nữ trốn qua lần này lại kiếp, đã sớm tại phòng đoán Trần Hải, Linh Thiền Nhi cùng Đồng Thị có quan hệ gì, rất nhiều sự tình. Rất có thể là muốn hướng Hà Tây Đồng Thị lập công chủ tội. Trần Hải khiến người khác lưu lại phân biệt tù binh, hắn cùng Linh Thiền Nhi mời Phiền Đại Xuân đến bên cạnh một tòa trong tiểu viện nói chuyện, "Phiền đương gia, ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, ta lúc này cũng không thể giải thích trong lòng ngươi tất cả nghi vấn, nhưng ngươi thật có lòng đầu nhập vào Hà Tây, thậm chí trực tiếp ném đến Việt Thành quận chúa dưới chúng là, ta đều có thể giúp ngươi tiến cử. Mặc kệ cuối cùng có thể không có thể cứu được Việt Thành quận chúa, Dạ Cừ Sơn binh mã làm đủ loại sự tình, ta tin tưởng Hà Tây là có thể nhìn thấy, Phiền đương gia không cần lo lắng tương lai đường ra vấn đề. Chẳng lẽ ta liền không thể cho hắn một cái tướng quân đương đương, ngươi nhất định phải giúp Đồng gia cô nàng mời chào đại tướng." Linh Thiền Nhi khó chịu nói ra. "Phiền đương gia nếu là nguyện ý xuất bộ đi Yên Châu, ngươi tự nhiên có thể phong hắn một cái tướng quân," Trần Hải nói, "nhưng nếu là Phiền đương gia còn muốn lưu ở Kim Châu đại mạc bên trong tiêu diêu tự tại, chỉ có Hà Tây ngày sau có thể làm cho Tây Khương nước thừa nhận Phiền đương gia địa vị." Linh Thiền Nhi ngẫm lại cũng thế, mặc dù Đồng Thị đối Trần Hải rất nhiều hành vi đều cực kỳ khó chịu, nhưng Trần Hải thật muốn tiến cử Phiền Đại Xuân cho Đồng Thị đương nhiên sẽ không ở để ý tại Thiết Lưu lĩnh bên ngoài, có một chi có thể nghe bọn hắn chào hỏi thế lực tồn tại. Huống chi Hà Tây Đồng Thị ngoại trừ cần cho Tây Khương nước thi thêm một chút áp lực, còn không cần nỗ lực cái khác bất luận cái gì chi phí, loại này tiện nghi, Đồng Thị làm sao có thể không muốn. Mà Hắc Yến quân lúc này vẫn là lưu tặc, lực ảnh hưởng hoàn toàn thẩm thấu không đến Kim Châu đại mạc tới. Nghe Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi, Phiền Đại Xuân tâm tình thật sự là phức tạp tới cực điểm. Trên thực tế đang nhìn ra Trần Hải, Linh Thiền Nhi ám trợ Đồng Thị về sau, Phiền Đại Xuân liền động một chút tâm tư. Phiền Đại Xuân trước tiên là lưu thoán Kim Châu độc hành đạo tặc, ngoài ý muốn bước vào Minh Khiếu cảnh về sau, mới nghĩ đến muốn tụ lại thế lực, tiếp theo tại Dạ Cừ Sơn chiếm trại bị núi. Hắn nhìn như tại Dạ Cừ Sơn tiêu diêu tự tại, nhưng Dạ Cừ Sơn cứ như vậy lớn một chút xíu địa bàn, còn phải tùy thời lo lắng Tây Khương quân cùng Hà Tây lại phái binh tiêu diệt toàn bộ, trên thực tế trôi qua cũng là ăn ngủ không yên khổ cấp cấp thời gian. Phiền Đại Xuân lưu thoán Kim Châu lúc, đắc tội giấu Khương nước quý tộc, cũng không dám yên tâm ném phụ Tây Khương nước, hữu tâm ném phụ Hà Tây, nhưng không có dẫn tiến người, Hà Tây cũng tuyệt không có khả năng trọng dụng không rõ lai lịch mã tặc. Nếu như thả trước kia, có đầy đủ phân lượng người tiến cử hắn ném phụ Hà Tây, hắn không có quá nhiều do dự, nhưng lúc này nội tâm của hắn thật sự là dễ rủa cực kỳ. Hắn biết lúc này nếu là đáp ứng Trần Hải dẫn tiến sự tình, vậy kế tiếp liền không khả năng cầm Hắc Sơn tài vật liền cao chạy xa bay, liền cần lưu lại kiểm chế Hắc Sơn liên quân, rất tại cần cuối cùng trợ Việt thành quận chúa đào thoát đại kiếp, mới xem như lập xuống đại công, đến lúc đó hắn đều không cần Trần Hải dẫn tiến, Hà Tây đoán chừng cũng sẽ không keo kiệt đối với hắn phong thượng. Nhưng là Tây Cương trong nước bộ có quyền thần liên lạc chư khấu, muốn phá hư hai nhà thông gia, như thế lớn vòng xoáy, há lại Dạ Cừ Sơn điểm ấy binh mã có thể tham dự vào. Phiền đương gia, ngươi đang do dự cái gì? Trần Hải nhìn chằm chằm Phiền Đại Xuân đồng tử, hỏi nói, ngươi lo lắng Hắc Sơn chư khấu binh hùng tướng mạnh, Tây Thương trong nước bộ lại có nhân vật thực quyền dụng ý khó dò, lo lắng Dạ Cừ Sơn bên này binh mã khó mà thành thế, nhưng là Hắc Sơn phụ cận bộ tộc biết việc này. Cái này, Phiền Đại Xuân chần chờ không nói. Chúng ta 300 người liền giết đến Hắc Sơn khấu 2000 binh mã tệ ra quần, tùy tiện liền đoạt lấy Hắc Sơn thành, chúng ta lúc này hướng phụ cận bộ tộc chứng minh, trung ngự lỗ tặc, ngươi nói chúng ta có thể thu thập đến nhiều ít binh mã? Trần Hải hỏi nói, cho dù chúng ta không theo chư bộ tộc chứng minh, vẹn vẹn từ Hắc Sơn nô lệ cùng hàng bắt được bên trong hợp nhất chứ tốt, lại có thể tăng thêm bao nhiêu binh lực? Phiền Đại Xuân giờ mới hiểu được Trần Hải căn bản mục đích vẫn là phải lừa gạt phụ cận bộ tộc xuất binh. Hoàn toàn chính xác, phụ cận bộ tộc căn bản cũng không rõ ràng Tây Hạp hành lang tình thế, nhất định sẽ bị trước mắt đoạt trại đại thắng che đậy lại con mắt, nghĩ đến có cơ hội hiệu lực thoát khỏi Hắc Sơn khấu không chế, tất nhiên sẽ tích cực xuất binh trợ chiến. Trên thực tế, không phải lừa gạt tả hữu bộ tộc, cũng hoặc cổ động nô lệ cầm lấy vũ khí đối kháng Hắc Sơn khấu, chỉ cần có thể kiếm đủ 3-4 ngàn kẻ dũng, thủ Hắc Sơn thành hẳn là không có vấn đề gì. Không bằng lúc này nhìn như Hắc Sơn liên quân đại thống lĩnh, nhưng hơn bạn binh mã không có khả năng đều nghe mệnh lệnh của hắn chạy tới trợ hắn đoạt lại Hắc Sơn trại, không bằng nghĩ lúc này đoạt lại Hắc Sơn trại, trong tay thực tế cũng chỉ có 3000 dòng chính tinh kỵ có thể dùng. Chân chính uy hiếp, kỳ thật vẫn là dấu ở Tây Khương trong nước bộ điều khiển việc này người kia trên đầu. Nhưng cái này uy hiếp, ít nhất phải chờ đến Việt Thành quận chúa tại Dạ Cừ Sơn bị bắt, thậm chí Tây Khương quốc vương tộc Diệp thị chính quyền bị phá vỡ về sau, mới có thể giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Nói như vậy, bọn hắn tại Hắc Sơn trại kỳ thật còn có quan sát tình thế thời gian, cũng không cần lập tức trốn vào bên mông đại mạc chỗ sâu. Cái mạng nhỏ của hắn bắt trong tay ta, ngươi hỏi hắn ý kiến gì làm rất? Linh Thiền Nhi không vui nói ra. Phiền đương gia là biết đại thế, có trí dũng người, ngươi không thể dùng loại thủ đoạn này khống chế hắn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi nghiêm trang nói, ngươi đem phệ hồn đan giải dược cho Phiền đương gia đi. Dù sao tiếp xuống việc cần phải làm, mỗi một bước đều cực hung hiểm, Phiền đương gia không thể thực tỉnh thành ý mưu đồ đại sự, mạnh cột hắn bên trên, chỉ biết mang đến không cần thiết phong hiểm. Phiền đương gia lúc này muốn lựa chọn cao chạy xa bay, chúng ta cũng không nên lại ngăn cản hắn. Ngươi đây là thiếu ta người thứ hai tỉnh. Linh Thiền Nhi không tình nguyện từ trong nhận chứa đồ móc ra phệ hồn đan giải dược, lại đem sau khi dùng thuốc trừ bỏ độc sát chi pháp chuyển cho Phiền Đại Xuân. Có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút? Phiền Đại Xuân nói ra. Trần Hải gật gật đầu, cũng ngăn cản Phiền Đại Xuân rời đi. Phiên Đại Xuân sau khi đi, Ninh Thiền Nhi liền xinh đẹp cười nói, ngươi thật sự là tốt như kệ à, có hàng bắt được có thể chọn dùng, liền làm lặng người tốt để cho ta đem giải dược cho Phiền Đại Xuân, ngươi liền không sợ Phiền Đại Xuân thật sự phủi mông một cái đi đến, ngươi coi như có thể có mấy trăm hàng bắt được có thể sử dụng, lại có thể làm thành sự tình gì? Phiền Đại Xuân tại sao phải đi? Hắn chỉ là đi nghiệm chứng ngươi cho giải dược là thật là giả thôi. Trần Hải cười nói, hắn cũng không cảm thấy Phiền Đại Xuân gặp đi, mà Phiền Đại Xuân thật muốn đem Dạ Cừ Sơn hơn 300 tinh nhuệ mang đi, cũng hoàn toàn chính xác rất đau đầu. Nếu là ta cho giải dược là giả đâu? Linh Tiền Nhi quỷ mị cười hỏi, cái kia luyện binh thực lục quyển thứ hai, cùng Hắc Yến quân liền không có bất cứ quan hệ nào. Trần Hải nói ra, được, ta cũng liền thuận miệng nói một chút, ngươi đáng giá uy hiếp ta sao? Linh Tiền Nhi tiểu ám ngang Trần Hải một chút, lại hỏi nói, ta vừa rồi như thế phối hợp ngươi, nhân tình này ngươi không thể quên. Trần Hải đầu lớn như nha, nói ra, ta tu vi không bằng ngươi, nhu tính không bằng ngươi, hiện tại cũng rơi vào mọi người đều không vui tình cảnh lúng túng, ngươi muốn ta thiếu ngươi nhiều người như vậy tình làm gì? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ thiếu ân tình của ta liền có thể. Đương nhiên luyện binh thực lục quyển thứ hai loại này chư nhà đều có thể lấy được đại lục hàng, cũng không thể tính ngươi còn hơn người tình. Linh Tiền Nhi nói ra. Trên thực tế, Khổng Bằng lưu thủ Hắc Sơn trại hơn 2000 binh mã, ngoại trừ cốt cán cùng mã tặc đầu mục đều là Khổng Bằng dòng chính bên ngoài, cái khác đại đa số người đều là phụ cận bộ tộc bị ép từ tặc kệ dũng, bởi vì bị bách từ tặc, cho nên bộ phận này binh mã sĩ khí cùng chiến lực đều tương đối, cho nên Khổng Bằng đem bọn hắn lưu lại, mà xuất chân chính dòng chính tinh nhuệ đi mưu đại sự, cũng chính là bởi vì bộ phận này người ý chí tác chiến yếu kém. Trần Hải bọn hắn mới có thể vẹn vẹn lấy hơn 100 thương vong liền tùy tiện đoạt lấy Hắc Sơn trại. Hắc Sơn trại phụ cận mười mấy ốc đảo, đều là 300 dặm phương viên bên trong, chư bộ tộc trước đây đều lệ thuộc vào Hắc Sơn thành, bộ tộc ở giữa đều lẫn nhau quen thuộc, cho nên phân biệt làm việc cũng tương đối dễ dàng nhẹ nhõm. Trước khi trời tối, hơn ngàn tù binh phân biệt làm việc liền hoàn thành, trong đó có 800 người, đều là phụ cận bộ tộc bị ép buộc từ tặc thanh niên trai trắng, thậm chí có không ít người đều có thông huyền cảnh võ tu nội tình, lúc này đều nguyện ý nổ loạn về chính, đầu nhập vào đến Trần Hải dưới trướng, phạt tặc lập công. Trần Hải ba ngày qua này đứng thẳng đầu tường lấy vô địch tiễn thuật bắn giết chư tặc cho đám người ấn tượng quá sâu sắc, tù binh đều âm thầm gọi hắn là Hắc Sơn tiễn ma, mà Ninh Tiền Nhi cũng biểu hiện ra bất phàm thần thông, đều làm chư bộ tộc hàng bắt được đối Khổng Bằng tâm mang sợ hãi đại giảm. Dạ Cừ Sơn 400 binh mã tập đoàn Hắc Sơn trại đại thắng, điều này làm cho bọn hắn sinh sôi ra ngăn cản thậm chí triệt để tiêu diệt Hắc Sơn khấu cường đại lòng tin. Phiên Đại Xuân ăn vào giải dược về sau, xác nhận đem khiếu mạch ở giữa độc sắt đều trừ bỏ sạch sẽ, đã là đêm khuya, lại nhìn thấy Trần Hải đã hợp nhất 800 chiến tốt để bản thân sử dụng, hắn liền càng không có lời gì dễ nói. Phiên đương ra, ngươi đem cái này mai quan ấn cất kỹ, cái này về sau ngươi chính là đại yến túc vệ tướng quân, Dạ Cừ Sơn đô bí rồi, chúng ta cũng đều muốn tôn sưng Phiền đương gia ngài vì Phiền đại tướng quân. Trần Hải trực tiếp đem hắn cái viên kia túc vệ tướng quân ấn, nhét lấy Phiền Đại Xuân trong ngực. Cái này, Phiền Đại Xuân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cầm cái viên kia lòng bàn tay lớn nhỏ lại chịu nặng túc vệ tướng quân ấn đứng ở nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bản sứ xuất hành Tây Khương chư quốc, thân tại triều đình bên ngoài, lại có tiện nghi nắm quyền lực. Phiền đương gia chỉ cần tán thành ta cái này mai ti thừa ân có giám sát Dạ Cừ Sơn quân quyền lực, liền không cần lo lắng triều đình cùng Hà Tây sau đó gặp không nhận trong tay người cái viên kia đem ấn. Trần Hải trả lại cho mình đơn độc lưu thêm một viên tiếp theo đem làm giám ti thừa ấn, nói ra. Phiền Đại Xuân nửa tin nửa ngờ, Hàn Văn Đương các loại đầu mục cùng Phiền Đại Xuân chúc mừng, lại cao hứng bừng bừng vây quanh cùng Trần Hải đòi hỏi một quan nữa trước. Trần Hải lập tức liền phong Hàn Văn Đương bọn người vì Dạ Cừ Sơn giáo úy, tạm thời đều tại Phiền Đại Xuân trước trướng chờ đợi điều khiển, còn tưởng là trận tồi động chân nguyên, ngưng tụ liệt diễm nóng chảy tinh rèn sát, vì Hàn Văn Đương các loại rèn đúc Dạ Cừ Sơn giáo úy các loại ấn. Phiền Đại Xuân tự nhiên không tin Trần Hải là cái quỷ gì vất tử quan sứ, nhưng nhìn Hàn Văn Đương bọn người cao hứng bừng bừng dáng vẻ, cũng biết mình đã bị Trần Hải đỡ đến trên kệ bò không xuống, hắn lúc này muốn nói không làm, Hàn Văn Đương bọn người chưa chắc sẽ lại nghe mệnh lệnh của hắn. Chương 243, thượng cổ di tích ngoại trừ Phiền Đại Xuân tâm tư nặng nề, như có điều suy nghĩ bên ngoài. Hàn Văn Đương bọn người đều là cao hứng bừng bừng, Linh Thiền Nhi lúc này cũng mới nhận thức đến Trần Hải chân chính cường hãn thực là khống chế lòng người bản sự. Mà điểm ấy hoàn toàn là có chút người cho dù là cầm tới luyện binh thực lục đều không thể chân chính nắm giữ tinh túy chỗ. Trần Hải mặc kệ Linh Thiền Nhi đang suy nghĩ gì, lúc này liền đem Hàn Văn Đương từ Phiền Đại Xuân trong tay cho mở đến, phụ trách cùng hắn trong đêm chỉnh biên 800 hàng bắt được chiến tốt, ngày mai còn muốn tiếp tục từ nô lệ trinh trước quân tốt. Phiền Đại Xuân dưới trướng có 11 tên lính linh cảnh đầu mục, từng cái tu vi bất phàm, cũng đều là hai tay nhuộm đầy máu giang dương đại đạo. Hàn Văn Đương những năm này đương nhiên cũng không có thiếu giết người, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Hàn Văn Đương ngoại trừ tính tình không có như vậy tàn bạo, âm trầm ngoan độc là một mặt bên ngoài, Trần Hải càng xem trọng là Hàn Văn Đương cùng thủ hạ 30-40 danh mã tặc ở Trung Hòa Hợp, chiến thuật cũng tương đối muốn linh hoạt một chút, cái kia liền ít nhiều có chút bồi dưỡng tiềm lực. Mặc kệ hàng bắt được chiến tốt nhân số có bao nhiêu, cùng ai kia có thể từ nô lệ biên tập và lựa chọn nhiều ít chiến tốt, những này chiến tốt không có khả năng tại 3 năm ngày bên trong liền trở thành có thể công kích bẫy dập tinh nhuệ, trong thời gian ngắn gặp địch, có thể xung làm chủ lực, cũng chỉ có Dạ Cừ Sơn hơn 300 tinh nhuệ mã tặc. Cho nên ngoại trừ Hàn Văn Đương bên ngoài, cái khác hơn 300 tinh nhuệ mã tặc vẫn là từ Phiền Đại Xuân thống nhất chỉ huy. Dạ Cừ Sơn mã tặc còn tưởng là tinh nhuệ kỵ binh sử dụng, nhưng 800 hàng bắt được mà biện thành chiến tốt, tại trên lưng ngựa tuyệt khó cùng tinh nhuệ mã tặc tại biển cắt cùng trên mặt cỏ tranh phong, chớ đừng nói chi là các nô lệ chiến lược cá nhân yếu hơn, Trần Hải kế hoạch lâm thời biên 40 bách nhân đội mã bộ quân. Mã bộ quân hành quân lúc ngồi ngựa, thời gian chiến tranh xuống ngựa kết trận. Không băng tại vào rừng làm cướp trước, từng nhận chức Tây Khương nước Bắc quân đô úy, thủ hạ rất nhiều dòng chính, cũng đều là đi theo hắn từ Tây Khương nước trốn tới quan võ, cho dù là tại Hắc Sơn chiếm diện tích là giặc, Khổng Bằng đối Hắc núi khấu quản thúc vẫn là quân doanh cái kia một bộ. Hơn 800 hàng bắt được chiến tốt, mặc dù liền hơn 100 người có thông huyền cảnh võ tu nội tình, nhưng cũng quen thuộc đội ngũ biên trận các loại sự tình, cái này vì Trần Hải tổ chức lính mới cung cấp cực lớn tiện lợi. Hối hả một đêm, Trần Hải đem hơn 100 có được thông huyền cảnh võ tu nội tình hàng bắt được chiến tốt chọn lựa ra, đảm nhiệm 40 bách nhân đội bách vũ giáo úy cùng phó úy, lại cho mỗi cái bách nhân đội phân phối gần 20 tên hàng bắt được chiến tốt, còn lại số người còn thiếu, liền từ các nô lệ chúng tuyển dụng. Những này bị ép từ tặc hàng bắt được chiến tốt, chủ yếu đến từ phụ cận bộ tộc, đặc biệt là hơn 100 bách vũ giáo úy cùng phó úy, tại riêng phần mình bộ tộc cũng còn có địa vị tương đối cao. Bọn hắn ngoại trừ mình nghĩ phạt tặc lập công, cam tâm vì Trần Hải chỗ thúc đẩy bên ngoài, cũng đều nhao nhao xin đi giết giặc phải chạy về riêng phần mình bộ tộc cầu viện, đều tin tưởng chư bộ tộc liên hợp lại, triệt để tiêu diệt Hắc Sơn khấu, vì trước kia chịu quất đục cùng áp bách báo thù huyết hận, đều không phải là việc khó gì. Trần Hải nhưng không có đáp ứng những người này thỉnh cầu, chỉ là muốn bọn hắn từ Hắc Sơn nô lệ bên trong chiêu mộ Trăng Dũng, lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp dạ cử sơn quân, địa phương tốt liền chấp hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Hắc Sơn khấu chiếm cứ Hắc Sơn mấy năm này, ngoại trừ ép buộc chư bộ tộc điều động tiện dũng phụ từ bên ngoài, còn lần lượt bước cấp 4-5 ngàn nô lệ đến Hắc Sơn đến xung làm khổ dịch. Những này nô lệ bên trong có tương đương một bộ phận người, liền là phụ cận không cam tâm khuất phục Hắc Sơn khấu mà nhận hủy diệt tính đả kích bộ lạc tàn tộc, bọn hắn đối Hắc núi khấu thống hận càng là tận xương, chỉ hận không có báo thù huyết hận cơ hội. Phiên Đại Xuân cũng không cho rằng gầy trơ cả xương nô lệ cùng hàng bắt được, thật có thể cùng tinh nhuệ mã tặc giao đấu chém giết, thậm chí có tương đương một bộ phận tân biên chiến tốt, thân thể suy yếu đến đều không thể cưỡi khoái mã chỉ hành, lại có thể có bao nhiêu chiến lực. Nhưng mà cân nhắc đến bọn hắn đến tiếp sau nhiệm vụ chủ yếu, khả năng liền là giữ vững Hắc Sơn trại, chuẩn bị Khổng Bằng xuất Hắc Sơn khấu phản công, lúc này nhiều biên một chút quân tốt cũng không có cái gì chỗ xấu. Lần này còn từ Hắc Sơn khấu trại thu được 2-3 ngàn phó vũ khí, cùng ngoài thành hơn vạn mâu hiếm cây bãi của ngoại ô bên trong còn nuôi dưỡng 2-3 ngàn con chiến mã cùng đại lượng gia súc. Đây đều là Hắc Sơn khấu trước đó từ phụ cận bộ tộc bên kia bắt chẹt mà được, Trần Hải nghĩ biên một chi 4 ngàn người quy mô mã bộ quân, mặc kệ chiến lược cứu càng như thế, binh khí, chiến mã lại là miễn cưỡng đủ. Sáng sớm hôm sau, phụ trách đào móc Hắc Sơn khấu nội phủ nhân thủ rốt cục truyền đến tin vui, đào ra Hắc Sơn khấu trong thành bí thất. Bí thất lối vào liền là Hắc Sơn khấu thủ lĩnh Khổng Bằng chỗ ở nội phủ thư phòng, cường công Hắc Sơn trại lúc, Linh Thiền Nhi đem mấy chục vạn cân nham tương vừa vặn khuynh tiết tại thư phòng trên không, trong đêm đào mở nham tương làm lạnh sau nham sát, mới phát hiện tòa này thư phòng trên mặt đất còn có một tòa tinh thiết tạo thành nhỏ cửa sắt. Bí thất môn mặc dù là tinh thiết tạo thành, bên trong có cơ lò xo khóa kín, nhưng lúc này đều không cần Trần Hải, Linh Thiền Nhi xuất thủ, liền đã khó không được Phiền Đại Xuân bọn hắn. Mở cửa sắt ra, bài không bí trong động trọc khí, Trần Hải, Linh Thiền Nhi, Phiền Đại Xuân đi vào bí thất, phát hiện xuyên qua 70-80 mét sâu đường hành lang, bên trong là một tòa phảng phất thạch điện hang, ngoại trừ đại lượng lương thảo bên ngoài, còn có hơn ngàn phó cực tinh lương thối kim cấp vũ khí, cung nỏ chiến giới. Những này cực tinh lương thối kim cấp vũ khí, cung nỏ bên trên đều tuyên khắc lấy Tây Khương nước Bắc Quân Đô Úy phủ giám tạo chữ. Mặc dù Khổng Bằng từng đảm nhiệm qua Tây Khương nước Bắc Quân Đô Úy, nhưng những này vũ khí không phải là Khổng Bằng mười mấy năm trước thoát đi Tây Khương nước lúc mang ra, đây hết thảy cực nhưng có thể nói rõ Tây Khương nước âm thầm nghị phá hư hai nhà thông gia nội ứng, đang Tây Khương nước Bắc Quân đảm nhiệm cao cấp tương trước, rất có thể liền là Tây Khương nước đương nhiệm đô úy. Nhóm này vũ khí hẳn là Tây Khương nước vị tiêu nội ứng thủ tín Khổng Bằng giai đoạn trước tiền đặt cọc, mà trước đây bị Trần Hải bắn giết dạ cừ sơn hồ tất liệt, thân phận thật sự cũng là Tây Khương nước Bắc Quân một viên giáo úy. Phiên Đại Xuân bọn hắn đối đầy hầm lương thực không có hứng thú, bọn hắn bung ra cái bụng lại ăn không được mấy chén cơm, tương lai muốn khí thủ Hắc Sơn trại, dư thừa đại lượng lương thực cũng vô pháp mang đi. Bọn hắn đối thối kim cấp tinh lương vũ khí hứng thú cũng không lớn, ngoại trừ để cho thủ hạ mã tặc binh khí đều đổi mới bên ngoài, dư thừa vũ khí vẫn là tiện nghi tân biên mã bộ quân, bọn hắn cá nhân hứng thú chủ yếu tập trung ở khảm vào vách đá chỗ sâu mấy gian nhỏ bí thất bên trên. Những này bí thất còn ngoài định mức dùng tinh thiết khóa cửa, nhưng khóa đến càng kín, Phiên Đại Xuân bọn hắn càng hưng phấn, tựa hồ bên trong có thoát đến trần trụi tuyệt thế giai nhân đang chờ bọn hắn sủng hạnh. Linh Thiền Nhi cũng cực hưng phấn, nàng tại Dạ Cừ Sơn căn bản cũng không có được cái gì bà bối, Hắc Sơn thế lực muốn mạnh mẽ hơn Dạ Cừ Sơn không chỉ gấp 10 lần, mà Khổng Bằng bản thân cũng có đạo đàn cảnh sơ cảnh tu vi, cũng chỉ có Khổng Bằng cất giữ bảo vật, nàng mới có thể thấy vừa mắt. Những này có cái gì tốt đáng xem? Linh Thiền Nhi chú ý tới Trần Hải giơ bó đuốc, đang nhìn trên vách đá không chọn vẹn bích họa, đỉnh đỉnh eo của hắn hỏi. Hắc Sơn tại thời kỳ thượng cổ liền có nhân tộc có lẽ có linh trí chủng tộc nghỉ lại sinh sôi, bốn phía trên vách đá hoa văn màu nham họa liền là chứng cứ rõ ràng, chỉ là niên đại quá xa xưa. Những này hoa văn màu nham họa không trọn vẹn không chịu nổi, vẽ ra lại là thượng cổ thần ma thời đại tình hình, ở trong mắt Linh Thiền Nhi không có bao nhiêu giá trị, nhưng cho Trần Hải cảm thụ liền không đồng dạng, nham họa cái kia không trọn vẹn một góc bên trong, đầu kia thần long tử kim điện bay vút, lên mà ra tiếp nhận vạn dân cùng bái hình tượng, không phải Long Đế Thương Vũ là ai? Trần Hải cảm xúc bành trướng, mở to hai mắt, hắn không thể đem cái này một gương mặt không trọn vẹn nham họa khắc sâu vào trong đầu, cái kia là Long Đế Thương Vũ tại truyền bá mây vậy vũ sao, cái kia là Tả Nhĩ đang dạy dỗ vạn dân trồng cho sao? Nếu như nói Long Đế Thương Vũ, Tả Nhĩ bọn hắn đã từng là phiến đại lục này kẻ thống trị, về sau lại phát sinh chuyện như thế nào mới có thể làm bọn hắn rời khỏi phiến đại lục này, mà tại huyết vân đất hoang bên trong một mình phân chiến, đi ngăn cản tiếp tục không biết bao nhiêu vạn năm La Sát Ma đại quân tiến công. Trần Hải lúc này cũng càng thêm xác nhận dưới chân hắn phiến đại địa này liền là Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ nói tới muốn đời đời bảo vệ chín giá thiên vực, mà hắn làm thần điện một đời mới thủ hộ sứ, thủ hộ phiến đại địa này cũng là chức trách của hắn. Ngươi đang cười cái gì? Linh Thiền Nhi gặp Trần Hải trên mặt thần sắc quỷ dị, hỏi: "Nếu có một người không biết lượng sức chạy tới nói cho ngươi, hắn hạ xuống này vực chức trách, liền là thủ hộ phiến đại địa này, ngươi gặp nghĩ như thế nào?" Trần Hải hỏi. "Bị điên rồi." Linh Tiền Nhi bĩu môi nói ra. "Cũng thế." Trần Hải không hiểu Tang Thương nở nụ cười, phất tay thả ra mười mấy đạo kiếm mang liền muốn đem bốn vách tường không chọn vẹn nham họa đều phá hủy, hắn bây giờ thấy những này nham họa liền tâm phiền ý loạn, muốn hắn đến thủ hộ phiến đại địa này, thật sự là nói đùa à, hắn là cái thá gì à? "Ngươi bệnh tâm thần a, những này nham họa làm phiền ngươi chuyện gì?" Linh Thiền Nhi đánh ra tầng tầng trường ảnh đem Trần Hải trong nháy mắt ra kiếm mang toàn bộ phong bế. Mặc dù nàng không cảm thấy những này đơn sơ nham họa có gì đáng xem, nhưng dù sao cũng là thượng cổ nhân tộc chỗ lưu lại chân quý di tích. Coi như Hắc Sơn thành trước đây vô số đời chủ nhân, cùng Hắc Sơn khấu khổng bằng đem cái này hang theo vì bí thất, đều không có nghĩ đến muốn phá hư những này nham họa, nàng cũng sẽ không đứng nhìn Trần Hải đem những này thượng cổ nham họa đều phá đi. Trần Hải lúc này lại như một đầu nhân cương đứng ở đó, Linh Thiền Nhi còn tưởng rằng hắn bị mình mang choáng váng, nhưng sau một khắc chỉ thấy Trần Hải tại một góc không trọn vẹn thần long giống nham họa trước quanh chân ngồi xuống, phối hợp diện bích tham gia sửa, cũng tò mò nhìn sang. Nhưng mà chỗ này không trọn vẹn nham họa, chỉ vẽ ra thái cổ thương long từ lôi vân chỗ sâu nhô ra lòng chảo một góc, địa phương khác đều không trọn vẹn. Linh Thiền Nhi nhìn nửa ngày, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ hoặc. Phiên Đại Xuân, Hàn Văn Dương mấy người cũng chạy sang xem nửa ngày, hoàn toàn không biết có cái gì kỳ quặc, lực chú ý lại tập trung cái kia mấy gian bí thất mở ra lên. Người khác từ cái này sừng nham vẽ lên nhìn không ra cái gì mặt mày, là bọn hắn không có giống Trần Hải tận mắt thấy Long Đế Thương Vũ tổng thần điện bay lên không mà ra, rồi chảo bắt tụ lôi điện một màn kia, mà vách đá vẽ thương long dơ vớt hình tượng, cùng lúc ấy Long Đế Thương Vũ bắt tụ lôi điện một màn, Trần Hải căn bản liền phân biệt không ra khác nhau ở chỗ nào. Mà hắn vừa rồi tâm phiền ý loạn, muốn phá hủy vách đá này nham họa thời điểm, chính là cái này sừng nham họa để lộ ra mấy phần muốn chống lại hắn phá hủy hồng hoang ý vận. Cái này nham hoạch định ngọn nguồn là ai vẽ, vì sao đi qua vô số năm cũng còn có đạo vận còn xuất lại. Trần Hải cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới vô ý ở giữa, lại ở chỗ này phát hiện thượng cổ nhân tộc lưu giữ lại vô thượng cơ bảo. Chương 244, đột phá Ích Linh Linh Thiền Nhi. Phiền Đại Xuân bọn người nghĩ không để ý tới Trần Hải, tiếp tục đào móc cái kia mấy chỗ bị tinh thiết môn phong bế nhỏ bí thất, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được Trần Hải khí tức trên thân đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Phiền Đại Xuân, Linh Thiền Nhi đều có minh khiếu cảnh tu vi, tại gần như vậy cấp độ bên trong, thần thức cảm ứng nhất là nhạy cảm, nhưng bọn hắn giờ khắc này đều khó mà nói Trần Hải khí tức cho bọn hắn đến cùng lại như thế nào một cái cảm giác. Quá phức tạp đi, quá sai lầm. Có nội trào cuộn trào kịch liệt, có gió xoáy mây thư lạnh nhạt, có khúc chiết trăm về biển chuyển kéo dài, có trời cao mây sóng quắc nhưng. Linh Thiền Nhi tự nhiên đã sớm biết Trần Hải lĩnh hội được nhiều loại chân ý hình thức ban đầu, mới có thể học cung vi chọn chúng thu hoạch Tây Bắc vực đệ nhất danh hiệu, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn sở nội chân ý hình thức ban đầu là như vậy loạn thất bát ao. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, lúc này cũng triệt để đoán không ra Trần Hải sở tu căn bản võ đạo là loại nào truyền thừa, hoàn toàn phá vỡ các nàng khổ tu 20 năm qua tất cả kiến giải, một cái võ tu làm sao lại tìm hiểu ra như thế loạn thất bát tao chân lý võ đạo đi ra, mà tìm hiểu ra nhiều như vậy loạn thất bát tao chân lý võ đạo, làm sao lại không có tẩu hỏa nhập ma. Linh Thiền Nhi, Phiên Đại Xuân rất nhanh chú ý tới Trần Hải lộ ra khí tức, lặng yên ở giữa lại có cùng trong nham động thiên địa nguyên hơi thở hòa làm một thể dấu hiệu, trong nham động thiên địa nguyên hơi thở bỗng nhiên trở nên sinh động. Đột phá. Trần Hải nhìn quỷ này vất tử nham họa, vậy mà bắt lấy đột phá bước vào minh khiếu cảnh thời cơ. Quỷ này vất tử nham họa bên trong, đến cùng ẩn dấu huyền cơ gì? Linh Thiền Nhi có thể nói là Yến Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, lúc năm 23 tuổi, liền đã nửa bước vào đạo đan báo hiệu, thiên tư độ cao, thậm chí có thể so sánh Vũ Uy Thần Hầu Đồng Lương cái này một đẳng cấp người sánh vai, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác từ cái này nham họa bên trong không nhìn thấy nửa điểm huyền cơ, không rõ Trần Hải gặp tại thời khắc này thu hoạch được cơ duyên, bắt được đột phá Ích Linh cảnh bình cảnh huyền cơ. Lấy Trần Hải thiên phú cùng thực lực, trong vòng 2-3 năm bước vào minh khiếu cảnh đều là không đáng kỳ quái, dù sao Nhiễm Hổ, Đồng Ninh, Hoa Chết Đống, Xô Dung bọn người, 2 năm này cũng đều thành công mở tổ khiếu thức hải. Nhiễm Hổ bọn người, tại học cung vi tuyển chọn thứ tự, mặc dù cũng không bằng Trần Hải chói mắt như vậy, nhưng bọn hắn lại là Yến Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật, đều là tông môn thiên chi tiêu tử, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn cùng Trần Trường, Sai Đăng bọn người, 20 tuổi hoặc 30 tuổi không rất, đột phá bước vào minh khiếu cảnh, cái kia là chuyện lại không quá bình thường. Trần Hải thiên phú, căn cốt, so Nhiễm Hổ, Đồng Linh bọn hắn mạnh hơn 2 năm trước tham gia học cung vi tuyển, liền biểu hiện hắn chí ít nắm giữ 2 loại chân ý hình thức ban đầu, kéo cho tới hôm nay đều không có mở tổ khiếu thức hải, người khác cũng còn cảm thấy kỳ quái đâu. Chỉ là giờ khắc này, ngoại trừ trước mắt bộ này không chọn bện nham họa, Linh Thiền Nhi hoàn toàn nhìn không ra cái này hàng còn có cái gì là Trần Hải đột nhiên nghĩ đến muốn đột phá, muốn mở tổ khiếu thức hải thời cơ, Trần Hải thậm chí đều không tị hiểm nàng cùng Phiền Đại Xuân đám người tồn tại. Lúc này, Phiền Đại Xuân chỉ có thể an bài trước những người khác ra hàng, một khi Trần Hải đột phá Ích Linh cảnh lúc dẫn phát đại quy mô thiên địa nguyên hơi thở cảm ứng, ngoại trừ hắn cùng Linh Thiền Nhi có năng lực ngăn cản được, những người khác tại khoảng cách gần như vậy là không có năng lực tự vệ. Đương nhiên, Linh Thiền Nhi, Phiền Đại Xuân cũng hẳn là lui ra ngoài không quấy nhiều Trần Hải tự hành lĩnh hội đột phá. Nhưng Linh Thiền Nhi lưu tại trong nham động không hề động, Phiền Đại Xuân cũng giả bộ hồ đồ lưu lại. Lúc này Phiền Đại Xuân nhưng không có ra hại Trần Hải tâm tư, hắn liền muốn nhìn một chút Trần Hải sở tu căn bản huyền pháp đến cùng là cái gì, tương lai thật muốn bạch mặt, hắn cũng tốt có phòng bị. Phiền Đại Xuân là mặt dày mày dạn lưu tại hang, nhưng lưu lại về sau, theo thời gian hóa lại, là càng ngày càng sợ hãi tại tâm chấn kinh cùng không hiểu. Trần Hải lúc đầu lộ ra ngoài khí tức là sai loạn, nhìn không thấu, nhưng theo thời gian tôi động, cùng thiên địa nguyên hơi thở tương dung đến càng triệt để, trên người hắn lộ ra ngoài khí tức càng là thuần khiết, bàng bạc. Phiên Đại Xuân làm mình khiếu cảnh cường giả, đương nhiên biết rõ cái này phía sau ý vị như thế nào, mà giờ khắc này, hắn nhắm mắt nhập tịch, thậm chí có thể tại trong thức hải xem gặp đến Trần Hải trên thân lúc này để lộ ra khí tức bên trong chỗ bên trong chứa phong vân lôi đỉnh nội trào chi tướng. Vậy mà tại đột phá Ích Linh cảnh bình cảnh lúc dung hợp tìm hiểu ra mạnh hơn đạo chi chân ý. Đây là mạnh đến kinh khủng bực nào đạo chi chân ý à? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngộ được sau bước vào đạo thai cảnh liền có thể đột phá 800 tuổi thọ nguyên hạn chế thượng phẩm chân ý sao? Phiên Đại Xuân khống chế không nổi nội tâm kinh hãi, tự lẩm bẩm, đều truyền thuyết trăm năm qua Yến Châu bước vào đạo thai cảnh đệ nhất nhân Vũ Uy thần hầu Đồng Lương, sở ngộ đạo chi chân ý, về khoảng cách phẩm cấp còn kém cái kia một điểm, Diêu tướng quân sở ngộ thật sự là truyền thuyết thượng phẩm chân ý sao? Linh Tiễn Nhi lườm Phiên Đại Xuân một chút, nàng nhìn ra được dĩ vãng đối Trần Hải lòng tràn đầy giới phòng Phiên Đại Xuân, giờ khắc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh sau khi, vậy mà còn có một chút điểm khuất phục, trong lòng kinh thường, nghĩ thầm Mã Tặc liền là như thế không có tiền đồ, nhìn đến so thật chính tự mình mạnh, đầu gối liền như nhũn ra. Nàng vốn nắn Phiên Đại Xuân nói ra, hắn hẳn là đột nhiên dung hợp tìm hiểu ra mạnh hơn thượng phẩm đạo chi chân ý, mới tiến vào không thể không đột phá trạng thái, bằng không, lấy hắn xảo trá, sao lại tha cho chúng ta lưu tại nơi này xem thấu lai lịch của hắn? À, Diêu Quân làm trước kia là cố ý áp chế tu vi, có năng lực nhưng không có vội vã bước vào minh thiếu cảnh. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Phiên Đại Xuân đã chấn kinh lại hoang mang không hiểu hỏi. Tiễn Châu đoán không ra điểm ấy nhiều người, ngươi cũng không cần phí đầu óc đoán mò. Linh Tiền Nhi khinh thường nói. Phiên Đại Xuân còn muốn tiếp tục quan sát xuống dưới, nhưng Hàn Văn Dương phái người thông báo có đại cổ mã tặc tại Phí Khê, Phạm Lập Sơn xuất lĩnh dưới, hướng Hắc Sơn chạy bước tới, hắn thân là vừa mới được phong dạ cử sơn đô úy, hắn liền không thể không ra hang đi ra bên ngoài chủ trì phòng ngự, chỉ có thể lưu Linh Tiền Nhi tại trong nham động vì Trần Hải hộ pháp. Phí Khê, Phạm Lập Sơn xuất bộ tàn khấu lật tường thành chạy đi, bởi vì trại bên trong chỉ có vài đầu thanh lân ưng đều bị khủng bằng mang đi, trong thời gian ngắn khó cùng Hắc Sơn khấu chủ lực liên hệ với, bọn hắn một bên phái người đi tìm đại đầu lĩnh khủng bằng, một bên từ phụ cận bộ tộc mật binh, muốn xem có cơ hội hay không đoạt lại Hắc Sơn trại. Hắc Sơn khấu ở phụ cận đây xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Phí Khê, Phạm Lập Sơn vẫn là từ không rõ ràng tình thế mấy nhà bộ tộc mượn đến hơn ngàn binh mã, nhưng bọn hắn xuất lĩnh hơn ngàn binh mã đuổi tới Hắc Sơn trại, những cái kia xuất binh bộ tộc biết dạ cử sơn vẹn vẹn lấy hơn 400 chúng tinh nhuệ liền đánh hạ Hắc Sơn trại, mà lại bọn hắn trước đây thụ bức hiếp từ tặc tử đệ đều đã gia nhập dạ cử sơn quân, lúc này nơi nào còn có nửa điểm đấu trí. Phiên Đại Xuân, Hàn Văn Dương xuất bộ ra trại, Phí Khê, Phạm Lập Sơn từ rất nhiều bộ tộc mượn đến hơn ngàn binh mã liền giải tán lập tức tan tác, căn bản không có người thực tình nghĩ trợ Hắc Sơn khấu đoạt lại Hắc Sơn trại. Hàn Văn Dương xuất lĩnh 4000 mã bộ quân, có thể nói là còn không có gì chiến lực, hàng bắt được chiến tốt pha trộn nô lệ trắng dũng, 2-3 ngày thời gian ngay cả cơ bản nhất trận liệt đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Nhưng tinh thần của bọn hắn cùng ngang dương đấu trí lại không yếu, mà lại địa hình bằng phẳng biển cát, cánh đồng tuyết, có thể một chút nhìn tới ngọn nguồn, cái này có trợ giúp cực lớn giảm bớt không cần thiết hỗn loạn. Đang mượn tới hơn ngàn bộ tộc binh mã tùy tiện liền tan tác hướng bốn phương tám hướng chạy trốn về sau, Phí Khê, Phạm Lập Sơn xuất hơn trăm dòng chính tinh nhuệ cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Lúc này Hàn Văn Dương xuất mã bộ quân bọc đánh cánh, Phiền Đại Xuân xuất giả cử sơn mã tặc tinh nhuệ, cắn cái đuôi truy kích không thôi. Cái này 2-3 ngày, Phí Khê, Phạm Lập Sơn mặc dù từ chư bộ rơi thu hoạch được mới chiến mã, nhưng mới được tay chiến mã chư cường đạo thuần cưới không thuần thục là một mặt, càng mấu chốt chính là phụ cận bộ tộc đã bị bọn hắn thu hết đến không có cái gì ngựa tốt. Tăng thêm bọn hắn hai ngày này đều ngựa không ngừng vó không ngừng liên lạc chư bộ tộc xuất binh, một khắc đều không có ngủ lại đến, người miễn cưỡng có thể đánh bác, nhưng ngựa tiêu hao rất nhiều. Mà Phiên Đại Xuân bọn hắn ngồi ngự chiến mã, lại hưu sinh dưỡng tức mấy ngày, tinh lực chính đủ. Trước sau một buổi một chạy hối hả chạy không đến 2 canh giờ, Phí Khê, Phạm Lập Sơn liền phát hiện căn bản không thoát khỏi được Phiên Đại Xuân bọn hắn truy kích, mà lại Phiên Đại Xuân nhóm này dạ cử sơn nhân mã cũng còn đè ép tốc độ, nghĩ đến đang đuổi kích mức độ lớn nhất tiêu hao bọn hắn khí lực, thậm chí đem bọn hắn trực tiếp kéo đổ liền có thể không chiến mà thắng. Bọn hắn cũng nhìn ra hai cánh trái phải nô bộc mã bộ quân chiến lực cực yếu, lúc này chỉ có thể cố gắng lượn vòng tới, trùng kích hai cánh trái phải, nghĩ đến chế tạo hỗn loạn lớn hơn sau đó thoát khỏi truy binh đạo tẩu. Khiến Phí Khê, Phạm Lập Sơn ngoài ý muốn, Phiền Đại Xuân căn bản liền mặc kệ hai cánh trái phải mã bộ quân chết sống. Trần Hải từ hàng bắt được, nô lệ bên trong biên tập và lựa chọn mã bộ quân, Phiền Đại Xuân là có ý kiến khác biệt, lúc này chỉ là xem Hàn Văn Dương xuất lĩnh những này mã bộ quân bị tiêu hao, hắn tự mình dẫn hơn 300 dòng chính tinh nhuệ từ đầu đến cuối ngừng ở ngoại vi gắt gao tiếp cận Phí Khê, Phạm Lập Sơn bọn hắn, không đội ở tham chiến. Hai cánh trái phải mã bộ quân mặc dù chiến lược rất yếu, nhưng sĩ khí cùng ý chí tác chiến, nhưng so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, cho dù ở giữa mấy lần bị Phí Khê, Phạm Lập Sơn xuất bộ xé mở bảy trận, tách ra, nhưng còn cầm thương mâu, cung nọ điên cuồng hơi đi tới, như muốn tại Phí Khê, Phạm Lập Sơn những này Hắc Sơn khấu trên thân cắn một miếng thịt xuống tới mới giải hận. Tuy nói tại dạng này ngôn chiến bên trong, mã bộ quân thương vong muốn mười mấy lần tại Hắc Sơn khấu, nhưng Hắc Sơn khấu số lượng quá có hạn, 20-30 người ngã xuống ngựa liền chống đỡ không nổi muốn chạy trốn. Lúc này Phiền Đại Xuân xuất dạng cử sơn tinh nhuệ giống như là con sói đói vây nào tới, cường cung kình nọ nhào nhào bắn ra, Phiền Đại Xuân càng là tồi động linh kiếm, cắn chặt lấy người bị thương nặng chưa hơn Phí Khê lão tặc. Phạm Lập Sơn cuối cùng xuất mười mấy cưỡi giết ra khỏi chúng đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phí Khê cùng cái khác Hắc Sơn khấu triệt để lâm vào trùng vây bên trong, không còn có khả năng phá vây đi ra. Phiên Đại Xuân một kiếm đem Phí Khê đầu lâu chém xuống, nhưng mà nhìn xem cái khác 30-40 Hắc Sơn khấu chết tại loạn lưỡi đao phía dưới, lúc này mới nhận thức đến hơn 4000 mã bộ quân cho dù là lôi ra Hắc Sơn trại, cũng không phải không hề có tác dụng. Mà nghĩ tới những thứ này, Mã Bộ Quân chém giết Hắc Sơn Khấu điên cuồng cùng chơi liều, Phiền Đại Xuân cũng là âm thầm kinh hãi, cũng không biết Dạ Cừ Sơn nô lệ như thế hận hắn tận xương người đến cùng có bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn rời đi Dạ Cừ Sơn lúc, đã đem tất cả nô lệ đều thả ra, nhưng hắn lúc này âm thầm quyết định chủ ý, về sau có thể không trở về Dạ Cừ Sơn, vẫn là tận khả năng không muốn về Dạ Cừ Sơn, không phải trong đêm thật đúng là ngủ không yên. Chương 245, Thạch Sôi Mật Phạm Lập Sơn đào tẩu, nhưng Trạm Sơn Phí Khê các loại hơn 90 người, Phiền Đại Xuân tin tưởng tại Khổng Bằng xuất Hắc Sơn Khấu chủ lực đuổi trước khi đến, bọn hắn tại Hắc Sơn trại là sẽ không còn có cái uy hiếp gì. Theo hắn ra trại nên chiến 3000 mã bộ quân, một trận cũng chiến tử hơn 200 người, thương hơn 300 người, nhưng biểu hiện muốn so Phiền Đại Xuân tưởng tượng tốt hơn nhiều, cũng chính là bởi vì mã bộ quân anh dũng tác chiến, Dạ Cừ Sơn dòng chính liền hơn 10 người bị thương nhẹ, nếu không, làm sao cũng muốn tổn thất 30, 50 người mới có thể đem Phí Khê, Phạm Lập Sơn những lao tặc này tiêu diệt. Phiền Đại Xuân xuất bộ trở về Hắc Sơn trại, hoàng hôn từ bốn phương tám hướng vây tụ tới, nhưng chỉ thấy Hắc trên sơn trại 078 dặm phương viên bên trong mây đen cuộn cuộn, vậy cá giữa tầng mây hồ quang điện lôi quang như long xà du động. Nghe thủ trại thủ lĩnh nói Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi hai ngày này đều không có từ hang đi ra, dùng ngựa từ cửa thành động chậm rãi chỉ qua Phiền Đại Xuân nghe, càng là chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Qua nửa ngày, mới phân phó thủ trại thủ lĩnh nghiêm cấm đem Trần Hải tại hang tiềm tu sự tình truyền đi, liền nói Trần Hải ở bên trong phủ tiềm tu. Phiền Đại Xuân mặc dù có minh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, thần thức dọc theo đi cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng quái phương viên 5-6 dặm thiên địa nguyên hơi thở, nếu như đem thần thức kéo dài cố định tại một cái hướng khác bên trên, có thể cảm ứng quái thiên địa nguyên hơi thở khoảng cách còn có thể dài đến hơn 10 dặm, nhưng đây là hắn tại không có cái khác quái nhiều nhân tố tình huống dưới có thể làm đến trình độ, mà một khi bị quái dày, tỉ như hắn thân trong lòng đất, nhận 30 năm, 10 mét sâu nham thổ nham che đậy, hắn căn bản cũng không có cảm ứng tới trên mặt đất thiên địa nguyên hơi thở. Cân nhắc đến Trần Hải lúc này thân ở 30-50 mét sâu trong nham động, Phiền Đại Xuân có thể kết luận Trần Hải mở tổ khiếu thức hải cường đại, tuyệt không tại đạo đan cảnh sơ kỳ cường giả phía dưới. Cái này là kinh khủng bực nào yêu nghiệt. Trong truyền thuyết Tây Bắc vực đệ nhất nhân, Vũ Uy thần hầu Đồng Lương, năm đó còn lâu mới có được như thế yêu nghiệt ta. Giờ khắc này, Phiền Đại Xuân kìm lòng không được nghĩ, nếu là kẻ này tương lai nhất định muốn phát triển thành so Đồng Lương càng yêu nghiệt, càng nhân vật cường hãn, cái kia Dạ Cừ Sơn còn có cần phải trăm phương ngàn kế đi ném phụ đồng thị sao? Mặc dù Phiền Đại Xuân lúc này cũng không biết Trần Hải, Linh Thiền Nhi thân phận chân thật, trong lòng có quá nhiều suy đoán, nhưng có thể xác định bọn hắn tất cùng Hà Tây Đồng Thị có phức tạp dây dưa, mà ngoại trừ cái này ngàn năm khó ra yêu nghiệt tu luyện tiên tư cùng căn cốt bên ngoài, Trần Hải mấy ngày nay đang dùng binh, quyền mưu thậm chí đảm lược bên trên biểu hiện, Phiền Đại Xuân cũng xa thán không bằng. Nếu như kẻ này nhất định muốn phát triển thành so Đồng Lương càng yêu nghiệt, càng nhân vật cường hãn, cái kia Dạ Cừ Sơn còn có cần phải trăm phương ngàn kế tại Hà Tây tranh một chỗ cắm rủi sao? An bài binh mã riêng phần mình quy doanh, Phiền Đại Xuân lại xem nhìn một vòng phòng ngự mới đi đến nội phủ, nội tâm một mực đang nghĩ vấn đề này. Dạ Cừ Sơn cho dù lần này có thể lập xuống đại công, trợ Việt thành quận chúa trốn qua đại kiếp, Hà Tây đối bọn hắn phong thưởng là sẽ không thiếu, túc vệ tướng quân, Dạ Cừ Sơn đô úy các loại trước đều cực khả năng sau đó sẽ có được Hà Tây tán thành, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành Hà Tây dòng chính tướng lĩnh. Nếu là trong nham động người kia, lúc này thật sự là bị ép chạy ra Yên Châu, lẻ loi một mình đến Kim Châu đến tung hoành thiên hạ, còn không có gì dòng chính binh mã, lúc này nếu là mình không còn chần chừ, cái kia trong nham động cái này nhân nhật hậu thành tựu một phen cơ nghiệp lúc, Dạ Cừ Sơn địa vị liền đem hoàn toàn không giống. Đương nhiên cái sau càng có khiêu chiến, gặp có càng nhiều khúc chết cùng phong hiểm, nhưng không thể nghi ngờ ích lợi lớn hơn. Phiên Đại Xuân suy nghĩ lung tung, lòng đất đột nhiên tuần tự truyền ra kịch liệt hai lần chấn động, cơ hồ muốn đem tiên cố Hắc Sa nham hang đều muốn rung sụp rơi. Ngẩng đầu thấy trại trên thành trống không lôi vân dần dần tan đi, Phiên Đại Xuân cùng Hàn Văn Dương không biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian hạ hang, chỉ thấy Trần Hải đã ngồi yên mà đứng, mà hang chỗ sâu bọn hắn lúc này nghĩ biện pháp muốn mở ra bí thất cửa sắt, đã bị tạc đến chia 5 x 7. Nhìn cửa sắt mảnh vỡ đều là thối kim sắt tạo thành, có 3 tấc nhiều dày, còn tuyên lấy tăng lên cường độ cố kim đạo triện, nhưng cái này lúc sau đã chia 5 x 7, lưu lại sét đánh lưu lại cháy bỏng vết tích, liên tiếp hai đạo lôi trụ vậy mà đem dày như vậy thối kim tấm sắt đánh cho chia 5 x 7. Phiên Đại Xuân khiếp sợ nhìn xem Trần Hải, ngầm cảm giác đây còn không phải hắn lúc này khống chế thiên địa nguyên hơi thở thi triển lôi hệ thần thông cực hạn, thật mạnh. Hàn Văn Dương bọn người nhìn chằm chằm cửa sắt bị đánh nát về sau, trong bí thất lộ ra vàng bạc tài bảo cùng pháp bảo linh đan mắt buốt kim quang. Phiền Đại Xuân thì là nhẫn mại tính tình nói với Trần Hải hắn tiềm tu lúc, hắn xuất bộ đánh tan Phí Khê tàn quân sự tình, nói xong lại đem túc vệ tướng quân ấn lấy ra, chắp tay dâng lên, nói ra, năng lực ta thực sự là có hạn, không dám chấp trưởng này ấn, hy vọng có thể tại Diêu quân làm trước trướng làm cái giáo úy như vậy đủ rồi. Gặp Phiền Đại Xuân đột nhiên biểu hiện được như thế kính cẩn nghe theo, Linh Thiền Nhi nhịn không được đều muốn dối người. Trần Hải trong lòng biết Đồng Thị chưa chắc sẽ tha cho hắn độc lập Hà Tây bên ngoài độc lĩnh một chi tinh nhuệ chiến lực, cho dù đến lúc đó Đồng Thị bắt hắn không có cách nào, cũng sẽ không cung cấp ngoài định mức trợ giúp, nhưng mà càng quan trọng hơn, Trần Hải ý của hắn hướng cũng không phải là muốn tại Kim Châu khi một cái quân thiệt. Tiếp xuống từng bước hung hiểm, Phiền Nương gia liền nghị trôn tranh trách nhiệm. Trần Hải để Phiền Đại Xuân đem túc vệ tướng quân ấn thu lại, cười nói, chúng ta vẫn là đến xem Hắc Sơn Khấu những năm này, đến cùng thu hết đến nhiều ít đồ tốt. Phiền Đại Xuân đem túc vệ tướng quân ấn trả lại, chỉ là cho thấy lập trường của hắn cùng thái độ, mà đã Trần Hải muốn hắn tiếp tục mạo hiểm lĩnh cái này Dạ Cừ Sơn đô úy, hắn cũng không chối từ, liền cùng những người khác cùng một chỗ, đem lực chú ý chuyển rời đến hai gian bí thất cất giữ phía trên. Hắc Sơn những năm này ngoại trừ thực lực quân đội còn mạnh hơn Dạ Cừ Sơn ra mười mấy lần, Khổng Bằng xuất bộ tiến chiếm Hắc Sơn, cũng có được báo năm đó đào vong mối thù ý tứ, mấy năm này cướp sạch địa phương cũng muốn xa so với Dạ Cừ Sơn sinh động được nhiều. Hai gian tại sườn núi động chỗ sâu mở ra tới lớn bí thất, đều có 2-30 bước vùng, hai người chiều cao, chung 10 sắp xếp khung sát, phân cách lít nha lít nhít trưng bày hắc sơn khấu những năm này thu hết tài vật cùng chất bảo, giàu có trình độ có thể so với tiểu chư hầu quốc quốc hố. Dùng để rèn đúc sắt thường cực phẩm vũ khí thối kim thiết liệu, tại Kim Châu đại mạc so vàng bạc còn muốn chân quý, trong bí thất ngoại trừ bình thường vàng bạc châu báu bên ngoài, cất giữ nhiều nhất liền là mười mấy tôn lớn thỏi sắt, chừng mười mấy bạc cân, nhưng cái này lại là Trần Hải, Linh Thiền Nhi nhất nhìn không mắt. Bất quá nghĩ đến muốn đem mười mấy vạn cân thối kim sắt từ tụ tuyển lĩnh vận đến Kim Châu cũng cực không dễ dàng, cái này mười mấy vạn cân thối kim thiết liệu lúc này cũng là có thể tính một bút tài phú kết sổ. Huyền thai tinh thiết 2000, xích thủy đồng 5000 cân, còn có càng so huyền thai tinh nhuệ chân quý hơn tử thần sa kim, nhìn xem chỉ lớn chừng quả đấm ba khối, lại chừng hơn ngàn cân chi trọng. Tử thần sa kim là luyện chế huyền cấp thượng phẩm linh kiếm thiên tài địa bảo, Linh Thiền Nhi không chút do dự lấy đi hai khối, chỉ lưu lại một khối cho Trần Hải. Một đoạn nhỏ một tâm bộ vị đã hiện lên kim thiết chi tướng lôi kích một cũng là có thể luyện chế huyền cấp pháp bảo thượng phẩm cực chân dương một. Lôi kích một hình thành, mặc dù không hạn một loại, nhưng thụ xét đánh thời điểm, muốn đem lôi cương nguyên hơi thở dung nhập một trong cơ thể, xác suất chỉ có một phần ngàn tỷ. Loại này cực dương chi một tại Yến Châu tự nhiên cũng là vạn kim có cầu. Linh Thiền Nhi nếu biết Trần Hải lúc này chỗ dung hợp lĩnh hội đạo chi chân ý, cùng phong lôi bí tướng có quan hệ, cũng không có có ý tốt cùng hắn tranh cái này đoạn lôi kích một. Hơn trăm bức danh nhân tranh chữ, chân quý nhất một bộ là ngàn năm trước Khương Hồ Hòa Thánh, từ họa đạo tu nộ vô thượng đạo ý mà thành tựu đạo thái cảnh tu vi thiên bảng cường giả Ngô Huyền Đồng tranh sơn thủy làm. Nhìn trên bức họa là quản, xác nhận Ngô Huyền Đồng trước kia tác phẩm, nhưng nếu như là bút tích thực, hậu nhân liền có khả năng từ đây họa bên trong lĩnh hội đến Ngô Huyền Đồng năm đó sở nộ mà nói nhiều bút pháp đạo chi chân ý cái này một bức tranh quyển không khác một bộ chất chứa vô thượng huyền pháp bí điển. Linh Thiền Nhi phí hết như thế lớn kình, không nghĩ tới phiền đại xuân vậy mà đối Trần Hải có quy thuận chi tâm, lúc này tự nhiên không chịu thua thiệt nữa, đem Ngô Huyền Đồng bức tranh cũng trực tiếp bỏ vào trong túi, nói nàng lấy trước đi lĩnh hội 3-5 năm lại cấp cho Trần Hải lĩnh hội. Lúc này trong bí thất còn có to nhỏ nhỏ hơn trăm món pháp bảo, linh kiếm, linh giáp, nhưng bởi vì Hắc Sơn Khấu có 6 tên minh khiếu cảnh cường giả, ngoại trừ một kiện huyền giai trung phẩm huyền xương kiếm về phiền đại xuân bên ngoài, những pháp bảo khác linh kiếm linh giáp đều là hoàng cấp bảo vật, Trần Hải cũng sẽ không nghĩ đến đem những này pháp bảo linh kiếm chứa hàng trong tay, đều lấy ra phân cho có công muốn thưởng tướng sĩ. Mà hắn lúc này chính thức bước vào minh thiếu cảnh, có lôi kích một, tử thần sa kim có thể luyện chế tiện tay huyền giai thượng phẩm linh kiếm huyền minh, trôi này quá quý phủ ban thưởng huyền cấp hạ phẩm linh kiếm trạm lang kiếm không có quá tác dụng lớn trợ, kém xa huyền thai thối kim kích cùng huyền thai thiết cung dùng đến tiện tay, coi như tác chiến công cho Hàn Văn Dương. Muốn nói có gì có thể tiếp, liền là trong bí thất ngoại trừ mấy vạn mai ích nguyên đan, cương dương đan, sinh cơ tục xương cao các loại tăng thêm khí huyết, tư tráng gân cốt hoặc chữa thương trung đê cấp đan dược cùng một viên khí tức mãnh liệt đến có thể ảnh hưởng người tu luyện tâm thần yêu thú yêu đan bên ngoài, cũng không có giống cựu chuyển kim dịch đan loại này có thể giúp người mở tổ khiếu thức hải cao cấp linh đan tất giữ. Cái này cũng rất bình thường, cao cấp linh đan số lượng có hạn, trọng lượng, thể tích đều cực kỳ bé nhỏ, không bằng bọn người có thể tùy thân mang theo để tùy thời bảo mệnh, tự nhiên không cần thiết cất giữ tại trong bí thất. Cái viên kia yêu đan, thực là một cái độc thú yêu đan, độc tính rất liệt, khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, mới không có bị khổng bằng tùy thân mang đi, tự nhiên là rơi vào Ninh Thiển Nhi trong túi. Mà tại trung đê cấp đan dược bên trong, Hắc Sơn Khấu còn cất giữ một loại luyện chế đan dược nguyên liệu, cũng là Kim Châu đại mạc chỗ sâu chỗ đặc sản thạch sồi mật. Loại này thạch sồi mật sinh ra từ đại mạc chỗ sâu thạch sồi cỏ, mặc dù chỉ có thể coi là cấp thấp linh dược, nhưng có một loại đặc tính, liền là không chỉ có luyện chế thành linh đan, cũng không cần đặc thủ phục dụng luyện hóa chi pháp, người bình thường dùng ăn cũng có thể đem dược lực hóa nhập bách hải gân cốt bên trong tẩm bộ khí huyết. Luyện đan sư thường đem cái này thạch sồi mật làm vì những thứ khác chúng cao cấp linh đan phụ dược, lấy liền phục dùng là có thể phụ trợ dược lực luyện hóa. Cũng là Kim Châu đưa vào Yến Châu đại tông cấp thấp linh dược một trong. Hắc Sơn Khấu tại bí thất trọn vẹn cất chứa 7-8 vạn, có hơn vạn cân nhiều thạch sồi mật, mà lại màu sắc hiện lên kim màu hổ phách thượng phẩm hàng, cũng không biết Hắc Sơn Khấu đánh cướp nhà ai cỡ lớn thương đội cướp đoạt lại, giá trị tuyệt không tại cái kia mười mấy vạn cân tối kim tỏi sắt phía dưới. Trần Hải lúc này nhìn chúng thạch sồi mật giá trị, cũng không phải là nó giá trị so mười mấy vạn cân tối kim thiết liệu còn cao hơn 1-2 lần, quan trọng hơn là có cái này hơn vạn cân thạch sồi mật, hắn xuất lĩnh mấy ngàn gầy trơ cả xương mã bộ quân, xuyên qua mênh mông biển cát, lại đánh lén nó ngựa của hắn ổ chỗ cướp, sẽ thành khả năng. Hắn hiện tại từ hàng bắt được cùng nô lệ bên trong hợp nhất 3-4 ngàn mã bộ quân, thân thể đều chưa nói tới cường hãn. Muốn tại cái này rét căm căm thời tiết xuyên qua mênh mông biển cát, cánh đồng tuyết, mỗi lần đều muốn buôn tập 500-600 dặm thậm chí hơn 1000 dặm đường, không có có tu vi nhất định nội tình, người bình thường căn bản là gánh không được. Buôn tập một chỗ mã tặc sơn trại, đều còn chưa mở đánh, mã bộ quân tại hành quân bên trên chiến lực giảm quân số có lẽ liền muốn vượt qua một thành, đến lúc đó cho dù còn có dư lực tiến đánh cỡ nhỏ mã tặc sơn trại, thương vong thì càng khó khống chế lại. Mà lúc này có cái này hơn bạn cân người bình thường dùng ăn liền có thể hấp thu dược lực thạch sồi mật, Trần Hải đã cảm thấy bọn hắn tại cái này mênh mông biển cắt chỗ sâu, chiến thuật liền có thể càng cơ động linh hoạt. Chương 246, từng người tự chiến chúng ta không tuân thủ hát sơn trại, tiếp xuống liền trực tiếp buôn tập hát chuẩn sơn núi. Phiên đại xuân mặc dù có quy thuận chi tâm, nhưng nghe đến Trần Hải tiếp xuống bọn hắn từ bỏ hát sơn trại, muốn chỉ huy hơn 300 kỵ binh tinh nhuệ cùng 4000 mã bộ quân, xuyên qua mênh mông đại mạc, buôn tập 600 dặm bên ngoài hát chuẩn sơn núi trại, vẫn là dị thường kinh ngạc cũng không hiểu, hỏi: Hát chuẩn sơn núi thế nhưng là so Dạ Cừ Sơn còn muốn lùi bại mã tặc ổ, không có cái gì chất béo có thể kiếm. Còn nữa nói, chúng ta nếu là còn muốn lấy trợ Việt thành quận chúa giải vây, không nên chiếm Hắc Sơn trại hấp dẫn Hắc Sơn khấu phản công sao? Không bằng năm đó ở Tây Khương nước hoạch tội lần trốn, như thế trong thời gian ngắn có thể tại mênh mông biển cắt chỗ sâu lôi ra 5-6 ngàn binh mã, không phải hời hợt hạng người, mà lúc này vây đêm mương Hắc Sơn liên quân, lấy Hắc Sơn khấu làm chủ, không bằng bỏ rơi Dạ Cừ Sơn sự tình không để ý, trực tiếp xuất Hắc Sơn khấu chỉ về đoạt trại khả năng thực sự không lớn. Trần Hải một mặt kiên nghị nói, Hắc Chuẩn Sơn núi liền có hơn 200 mã tặc tham gia Hắc Sơn liên quân, đoán chừng còn có hơn 200 binh mã thủ sơn trại, chúng ta cho dù là đem Hắc Chuẩn trại lấy xuống, không bằng chư tặc sợ là càng thờ ơ a. Không sai, nếu là chư khấu vây khốn Dạ Cừ Sơn mục đích chủ yếu, còn là nghĩ đến đem Tây Khương nước binh mã dẫn vào mênh mông đại thiếu biển, hoàn toàn chính xác khả năng không lớn bị chúng ta dụ trở về, nhưng cái này lại có cái gì vội vàng. Trần Hải ngưng nhìn về phía chân trời lưu hà, siết chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đám người, nói ra, cầm xuống Hắc Chuẩn Sơn núi, chúng khấu vẫn là không nhúc nhích lời nói, vậy chúng ta tiếp lấy liền tiếp tục buôn tập điện gia dụ, tiếp lấy tiến đánh Kim Tượng Lĩnh, tiếp lấy tiến đánh Ma Nguyệt Hồ, tiếp lấy tiến đánh bắt đầu lấy được núi. Chư khấu vây khốn Dạ Cừ Sơn cũng tốt, vây điểm đánh viện binh cũng tốt, bọn hắn vây bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta, không liên hệ với nhau nha. Tây Khương nước Đông Bắc Bộ những độc xà này khó được một lần đều bị dẫn xuất động, chúng ta lúc này nếu không thừa cơ hung hăng tẩy cướp một thành, chẳng lẽ mọi người nghĩ từ bỏ trước mắt cơ hội trời cho này à? Đúng, quản hắn nương cái gì Dạ Cừ Sơn, bọn hắn vây bọn hắn, lao tử đánh lao tử, lúc này mới rất sảng khoái. Trần Hải lời nói càng đối Hàn Văn Dương các loại mã tặc đầu mục khẩu vị, nghe được hắn, chư đầu mục đều lớn tiếng quát tốt. Mặc dù mọi người trước đây đều cao hứng bừng bừng tiếp nhận Dạ Cừ Sơn giáo úy phong quan, nhưng đối trợ Việt thành quận chúa giải vây sự tình thật sự là không có hứng thú gì. Trần Hải nếu như nhất định phải xuất bọn hắn chạy tới Dạ Cừ Sơn cho Việt thành quận chúa giải vây, bọn hắn hiện tại liên tiếp thu hoạch được 2 trận đại thắng, lòng tin bành trướng cực kỳ, cũng đều sẽ miễn cưỡng đáp ứng, nhưng lúc này nghe Trần Hải đề nghị như vậy, mọi người trong lòng đều cảm thấy, đây con mẹ nó nên làm như vậy, dạng này mới rất sảng khoái, cũng không có người nghĩ đến không ngừng xuyên qua biển cát, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, như thế đánh sẽ có nhiều gian khó cự. Tốt, mọi người đi xuống trước làm chuẩn bị, đồng thời cũng phải chú ý đem ý đồ của chúng ta chăm chú truyền đạt cho phía dưới tướng sĩ, muốn để mọi người đánh minh bạch cầm, không nên đánh hồ đồ cầm. Trần Hải nói ra. Trần Hải rất nhiều an bài, phiền đại xuân đều rất khó hiểu, nghĩ thầm nếu là tất cả ý đồ đều nói cho phổ thông tướng sĩ sĩ khí là gặp tốt đi một chút, nhưng bạn nhất có 3-5 người thụ bắt được, vậy bọn hắn bên này còn có cái gì bí mật có thể che giấu? Còn nữa, hơn bạn cân thạch sồi mật mặc dù sẽ giải quyết mấy ngàn mã bộ quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài biển cắt thể nội, khí huyết tiêu hao vấn đề, nhưng mấu chốt 4 ngàn mã bộ quân mới qua loa thành lập, xuyên qua mênh mông biển cắt đuổi tới Hắc Chuẩn Sơn núi, cho dù đội ngũ không đổ rơi, còn có thể còn lại nhiều ít chiến lực. Phiên đại xuân nghĩ thầm Hắc Chuẩn Sơn núi hẳn không có nhiều ít tặc binh lưu thủ, cho dù mã bộ quân buôn tập đi qua không có cái gì chiến lực, bọn hắn cầm xuống Hắc Chuẩn Sơn núi cũng không có vấn đề gì. Nếu là khi đó tất cả mọi người có thể nhận rõ ràng biển cắt đường dài hành trình hành quân buôn tập gian nan, đến lúc đó lại quên Trần Hải không mượn. Phiên đại xuân nghĩ xong những này, liền muốn Trần Hải ngoại trừ thạch sồi mật bên ngoài, cái khác như thối kim tỏi sắt cùng lương thảo các loại không thể tùy thân mang đi đại tông vật tư, phải làm gì? Chiếu lệ cũ, mặc dù tại Hắc Sơn trại bên ngoài, tìm địa phương đem thối kim tỏi sắt những vật này chôn giấu đi, ngày sau cho dù là Hắc Sơn trại bị Hắc Sơn khấu một lần nữa chiếm trở về, bọn hắn cũng có thể lặng yên phái người lấy đi thối kim tỏi sắt, về phần càng đại tông hơn lương thảo đều hẳn là tiêu hủy, cùng đại lượng hành động trễ thuần dê bò cũng hẳn là đều giết, không thể mang đi đều tiêu hủy, tuyệt không thể lại trở xuống đến Hắc Sơn khấu trong tay. Kim Châu trên bản chất vẫn là cực cằn cỗi hoang vu chi địa, trồng ra 3-500 vạn cân lương thực không dễ dàng, huống chi Hắc Sơn trại ngoài thành hơn vạn con châu dê, đều là từ phụ cận bộ tộc tây cước bắt chẹt tới. Trần Hải muốn phiền đại xuân đem lương thực cùng thối kim tỏi sắt các loại đại tông mang không đi vật tư đều rời ra ngoài, cùng nhóm lớn dê bò liền đặt ở Hắc Sơn trại tường thành bên ngoài mặc kệ. Nói ra, chư bộ tộc nếu là tới trở đi lương thực, dê bò, thiết liệu cùng Hắc Sơn khấu mối thủ truyền kiếp tất nhiên sẽ càng sâu, chúng ta chỉ muốn an bài 3 năm nhãn tuyến lưu lại, nhớ kỹ có cái nào mấy nhà bộ tộc trở đi lương thực là được, đến lúc đó trở lại có thể trực tiếp mời bọn hắn cùng một chỗ tác chiến. Nhưng nếu không có một nhà bộ tộc cảm vận đi lương thực, những vật tư này đều một lần nữa rơi vào Hắc Sơn khấu trong tay, cũng không có cái gì đáng tiếc, cùng lắm thì chúng ta lại đánh hạ Hắc Sơn trại, lại đoạt lại chính là, hiện tại hủy đi thật là đáng tiếc. Phiên đại xuân nghĩ thầm Trần Hải dụ dỗ chư bộ tộc trở đi lương thực, tăng lên bộ tộc cùng Hắc Sơn khấu ở giữa đối kháng, thật sự là âm hiểm, cũng cảm thấy là kế hay, lại hỏi, những nô lệ kia làm sao bây giờ? Hắc Sơn trại trước đây có hơn 6000 nô lệ, ước chừng một nửa tự nguyện sắp xếp mã bộ quân, còn có một nửa hoặc thân thể quá yếu đuối, hoặc không dám sinh ra phản kháng Hắc Sơn khấu tâm tư. Những người này Trần Hải tự nhiên đều nhét vào Hắc Sơn trại sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Ngoài ra liền là Hắc Sơn khấu còn có không đến 400 tù binh, đều là đi theo Khổng Bằng nhiều năm cường đạo, lúc này bị tạm giam. Bộ phận này cường đạo tù binh nhân số cũng không nhiều, Trần Hải liền quyết định đem bọn hắn đều mang lên hành quân. Hắc Sơn võ tôn Khổng Bằng là 7 ngày sau đó, mới tại Dạ Cừ Sơn nghe Phạm Lập Sơn chính miệng nói cho hắn biết nhà mình hang ổ đã gặp phiền đại xuân nhóm này tặc binh đánh lén, hắn ngay lúc đó cái mũi đều kém chút tức điên rơi. Tuy nói Hắc Sơn trại bị tập kích, phí khê, Phạm Lập Sơn liền trước tiên phái ra người mang tin tức cầu viện, nhưng Hắc Sơn liên quân cũng không có chiếu cố định kế hoạch tại Nguyệt Nha Hồ các loại ốc đảo vây tập Hà Tây đưa thân đội ngũ. Phí Khê, Phạm Lập Sơn phái ra người mang tin tức từ Nguyệt Nha Hồ ốc đảo một đường hướng đông lao vụt, lại không nghĩ tới Hắc Sơn liên quân hơn vạn tinh nhuệ binh mã ngay tại Nguyệt Nha Hồ ốc đảo mặt phía bắc ở bên ngoài hơn 500 dặm Dạ Cừ Sơn. Mênh mông biển cắt chỗ sâu bao tuyết, muốn so trong tưởng tượng kinh khủng, đại quân xuất phát qua đi không cần bao lâu liền sẽ vết tích đều không, cuối cùng vẫn là Phạm Lập Sơn hơn 10 người như chó nhà có tăng, chạy trốn tới Tùng Dương Hồ, mới từ lưu lại dấu vết để lại, nhìn ra Chư Khấu chủ lực muốn đi Dạ Cử Sơn. Khổng Băng lúc này mới biết được Hắc Sơn trại bị tập kích, món ăn cũng đã lạnh, căn bản cũng không biết Phiền Đại Xuân nhóm người này đã cướp đi Hắc Sơn trại tài vật, trốn đi nơi nào. Coi như Phiền Đại Xuân nhóm người này không có trốn, hắn thân là Hắc Sơn liên quân vây tập Hà Tây đưa thân binh ngựa người đề xuất, chẳng lẽ có thể vứt xuống bên này, xuất Hắc Sơn khấu chạy về Hắc Sơn trại đi. Khổng Băng một trưởng đánh chết Phạm Lập Sơn tâm tư đều có, Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai người xuất 2000 binh mã thủ Hắc Sơn trại, vậy mà để Phiền Đại Xuân cậu tặc kia xuất 4-500 người, liền đem trại cho cướp đi. Trong đại trướng không khí đột nhiên bất ngờ lạnh ngưng động. Từng mảnh xương hoa trực tiếp từ Khổng Bằng quanh người hư không trực tiếp ngưng tụ bay xuống, trong đại trướng chư tặc đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm Khổng Bằng kịch liệt phẫn nộ cảm xúc đã trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa nguyên hơi thở, nhưng bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại phát sinh loại sự tình này, Phí Khê, Phạm Lập Sơn hai cái này lao tặc, chẳng lẽ liền là ăn cướp chó. Còn có, Phiền Đại Xuân cái thằng này mặc dù âm nhu xảo trá, nhưng sinh tính cẩn thận, làm sao lại đột nhiên khởi sướng điên làm ra việc này đến, hắn liền không sợ Khổng Bằng sau đó đem xương cốt của hắn đều mở ra ăn sống nuốt tươi rơi. Từng tiếng lượng minh rít gào từ doanh trướng phía trên bầu trời truyền đến, chư tặc thở dài một hơi nói ra, Hắc Xương đạo mọc trở lại, hẳn là tham dò rõ ràng Phiền Đại Xuân nhóm người này hành tung. Khổng Bằng sắc mặt tái xanh đứng ở trong doanh trướng không có nhúc đích, một lát sau, doanh trướng để lộ đến, một cái khô gầy liền thừa ra bọc xương huyền tu đi tới, xuyên thấu qua rèm khe hở, chư tặc còn có thể nhìn thấy doanh trướng bên ngoài có một đầu song đầu linh thiếu chính ngang nhiên đứng tại trong sân. Linh cầm tuổi thọ muốn so với nhân tộc huyền tu dài một đoạn, cao đẳng linh cầm nuôi dưỡng cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, mã tặc thế lực có chút là không ít, nhưng cấp đoạt thành tính không có tông việt thế gia vọng tộc ngàn năm kinh doanh địa phương nội tình, trong tay đầu cũng thực không có vài đầu linh cầm có thể dùng. Trước mắt Hắc Sơn liên quân hơn vạn tinh nhuệ binh mã, có thể so với Minh Khiếu cảnh võ tu cường giả linh cầm liền Hắc Xương đạo trưởng song đầu linh thiếu, có thể tại thời gian ngắn nhất nghịch biển cắt chỗ sâu báo tuyết, tra rõ ràng Phiền Đại Xuân đám tặc nhân này động tĩnh. Dạ Cư Sơn bộ binh mã thốt nhiên ở giữa gia tăng đến 4-5 ngàn chúng, chính hướng Hắc Chuẩn Sơn núi buôn tập đi qua. Hắc Cốt đạo nhân chậm chật tự kia nói, ta đã đường vòng đuổi tới Hắc Chuẩn Sơn núi báo qua tin, mới muộn trở về hai canh giờ, nha gia ngươi cũng không lo lắng gì. Hắc Cốt đạo nhân nói tới nha gia, chính là tự xưng Hắc Nha thần Hắc Chuẩn Sơn núi đầu lĩnh cựu giải thế. Nghe được Phiền Đại Xuân cái này đồ con rùa xuất lĩnh 4-5 ngàn chúng, chính hướng nơi ở của hắn buôn tập mà đi, Hắc Nha thần làm sao có thể đều lo lắng? Hắn đều gấp đến độ đêm bước lên kim tình. Phiền Đại Xuân cái kia đồ con rùa, cả gan làm loạn đánh lén Hắc Sơn khấu hang ổ thì cũng thôi đi, đánh lén hắn phá trại làm gì nha? Cái này đáng đâm ngàn đao đồ con rùa. Hắc Nha thần tức giận đến đều muốn thổ huyết, trông mong nhìn về phía Khổng Bằng, tình thế cấp bách hồ, đô úy đại nhân, chúng ta không thể để cho Phiền Đại Xuân cháu trai này như thế cản rỡ a. Phí Khê, Phạm Lập Sơn xuất 2000 binh mã đều không thể giữ vững Hắc Sơn trại, Hắc Nha thần dưới tay chỉ có 200 mã tạc tinh nhuệ, nghĩ phải xuyên qua 2000 dặm mênh mông biển cắt đi giải Hắc Chuẩn Sơn núi nguy hiểm, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng Khổng Bằng đồng ý xuất binh. Hiện tại chia binh chạy tới, sợ cũng là chết đi. Có người mới sẽ không quản Hắc Chuẩn Sơn núi chết sống, Tây Cương nước viện quân bất cứ lúc nào cũng sẽ ra bình lô đại lục châu, lúc này làm sao có thể tùy tiện chia binh. Chuyến này cũng không đơn Hắc Chuẩn Sơn núi phải tao đường, đợi tặc binh ra Hắc Sơn trại, ta đáp lấy nhỏ thiếu thiếu xuống dưới bắt mấy cái tặc binh nhét vào trại nô lệ thẩm vấn, thế mới biết đại yến đế quốc nguyên lai có cái gọi Diêu Hưng Túc vệ tướng quân đi sứ Tây Khương nước có làm, không biết nửa đường bị nhà ai mã tặc đánh cướp, tùy tùng đều là tăng, liền thừa chính phó sứ hai người. Cái này gọi Diêu Hưng Túc vệ tướng quân, giận dữ chi lực, liền chạy tới Dạ Cử Sơn mượn núi. Cũng không biết Phiền Đại Xuân bọn này cháu trai làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà liền bị bọn hắn thuyết phục phản lên nước tới. Nghe nô lệ nói, bọn hắn lần này không chỉ có muốn buôn tập Hắc Chuẩn Sơn núi, kế tiếp còn dự định đem 17 nhà hang ổ đều cày một lần. Hắc Xương đạo trưởng lặng lẽ lạnh giọng nói ra. Chương 247, Quân Tâm, mấy ngày nay tại ngoại địa có việc, đổi mới khả năng không có như vậy kịp thời, nhìn thông cảm. Hắc Cốt đạo trưởng cái này tịch thoại, phảng phất một quả bom, nổ đám người đầy mặt kinh sợ, vô số người đều kinh hô, cái này sao có thể, cái này sao có thể, cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân, cho dù là từ nô lệ bên trong tuyển 53000 trắng dũng, sợ là đội ngũ kéo đến Hắc Chuẩn Sơn núi liền muốn tan ra thành từng mảnh rơi. Còn vọng tưởng đem chúng ta 17 nhà căn cơ chi địa đều quét một lần, chính là cuồng vọng đến không biết vì sao. Đúng, loại này chuyện cơ mật, làm sao lại để bị vứt bỏ nô lệ biết? Hẳn là kia cầu thí túc vệ tướng quân cố ý thả ra tin tức giả đến loạn chúng ta quân tâm. Cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân đến cùng là thế nào người? Đại yến làm sao lại lúc này hướng Tây Khương nước phái ra sứ giả? Cũng có người còn không có triệt để hoảng rơi trợ cước, còn biết trước làm rõ ràng Trần Hải đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là Chư Khấu tại Mênh Mông đại mạc chỗ sâu tiêu giao khoái hoạt, nơi nào sẽ có người hữu tâm nghe ngóng Yến Châu sự tình? Nói đến, mọi người cũng liền đối Yến Châu địa bảng, thiên bảng nhân vật có chút ấn tượng, này cầu thí túc vệ tướng quân Diêu Hưng, nghe đều chưa nghe nói qua. Mọi người phân tích đến phân tích đi, đều cảm thấy Hắc Cốt đạo trưởng là để nô lệ lời nói là mờ, 17 nhà căn cơ chi địa mặc dù đều là Tây Khương nước Bắc Bộ đại mạc chỗ sâu, nhưng gần người cách xa nhau 400-500 dặm, xa người cách xa nhau gần 2000 dặm địa, cho dù là tinh nhuệ nhất cưỡi ngựa, ngồi cưỡi cường hãn nhất chiến mã, một mùa đông thời gian bên trong tại cái này 17 gia lão tổ ở giữa chạy một vòng đều sẽ mệt mỏi nằm sấp rơi, chớ đừng nói chi là dần dần đánh hạ 10. Bảy nhà hang ổ bất kể nói thế nào, cái này đại yến gọi Diêu Hưng Túc vệ tướng quân thả ra tin tức như vậy, lớn nhất khả năng liền là lay động đến bọn hắn bên này quân tâm. Hắc Cốt đạo trưởng cười đắc ý, lạnh giọng nói ra, nếu là tại Phạm Đường ra đuổi trước khi đến, có người nói Phiền Đại Xuân cái này tặc xuất bộ đi đánh lén Hắc Sơn, các ngươi gặp có mấy phần tin tưởng. Nghe Hắc Cốt đạo trưởng nói như thế, chư khấu đều là khẽ giật mình. Đúng vậy à, bọn hắn ai có thể nghĩ tới Phiền Đại Xuân nhóm người này không có theo tới, lại là đi đánh lén Hắc Sơn trại, lại còn đem khoảng chừng 2000 binh mã phòng thủ Hắc Sơn trại đoạt lại. Theo Phạm Lập Sơn nói, Phiền Đại Xuân nhóm người này bên trong, bao quát cái kia gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân, cao nữa là ba người có minh khiếu cảnh chiến lược. Hắc Cốt đạo trưởng nói tới rất đúng, mọi người căn cơ chi địa, không thể không thận trọng cân nhắc a. Hắc Nha thần e sợ cho mọi người không sợ, chỉ hy vọng có thể sớm một khắc quyết nghị xuất binh, hắn Hắc Chuẩn Sơn núi có thể có khả năng bảo trụ. Hắc Cốt đạo trưởng còn không có đem Hắc Nha thần đặt ở đáy mắt, lạnh lùng nói ra, có lẽ cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân không có khả năng đem 17 nhà sơn trại đều đánh hạ đến, nhưng có một chút có thể xác định, bọn hắn đánh hạ Hắc Chuẩn Sơn núi sẽ không dễ dàng thu tay lại, cái kia tại Hắc Chuẩn Sơn núi về sau, ai sẽ là nhà tiếp theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Hắc Cốt đạo trưởng nói đến quá có đạo lý, dù là cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân cuối cùng liền đánh hạ 4-5 nhà sơn trại, dạng này xác suất cũng gọi mọi người ăn ngủ không yên à, đặc biệt là khoảng cách Hắc Chuẩn Sơn núi gần mấy nhà thủ lĩnh, lúc này đã cảm thấy cái mông giống như lửa. Hận không thể lập tức liền xuất dòng chính mã tặc chạy về hang ổ tăng cường phòng thủ, cùng một chỗ hướng Khổng Bằng hô, đô úy đại nhân. Hiện tại bọn hắn cùng Hắc Nha thần thái độ đồng dạng, nếu là Khổng Bằng không thể chia binh đi tiêu diệt cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân, bọn hắn liền sẽ xuất bộ rời khỏi liên quân, trước bảo trụ hang ổ quan trọng. Khổng Bằng không nghĩ tới nhà mình hang ổ bị đánh lén không nói, quân tâm lập tức tăng dã, hắn mặc dù không có cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân đã từng quen biết, lúc này nhưng cũng biết đây mới là hắn suốt đời gặp được khó đối phó nhất địch nhân. Mọi người trước cho ta cân nhắc một hai. Khổng Bằng cũng không thể cưỡng cầu chư khấu cái gì, chỉ có thể mời mọi người đi ra ngoài trước, hắn tốt cùng mấy cái nhân vật mấu chốt thương nghị việc này đến cùng nên xử lý như thế nào mới tốt. Chư khấu cũng nghĩ không ra Khổng Bằng lúc này gặp có biện pháp nào, cho dù là muốn bọn hắn lúc này cường công dạ cư sơn, đại khái cũng sẽ không có nhà ai gặp thật xuất lực, lúc này cũng liền trước lui ra ngoài, liền lưu lại Hắc Sơn khấu mấy tên hoạch tâm đầu bụng, cùng Khổng Bằng thương sự tình. Không thể chia binh, Phạm Lập Sơn mặc dù gánh vác lấy mất trại tội lớn, lúc này cũng dựa vào lý lẽ biện luận, nói, lúc này chia binh, hết thảy bố trí rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức. Việc này qua đi, chúa công làm sao xử phạt, lão nô đều nhận, đối với việc này, lão nô muốn lực khuyên chúa công không thể có một tia dao động. Cường công dạ cư sơn, có thể bắt được vượt quận chúa lại nói. Có người đề nghị, quân tâm đã dao động, tiến thối lưỡng nan a. Không bằng trước kia tại Tây Khương nước đảm nhiệm Bắc quân đô úy, biết rõ quân tâm tầm quan trọng, đừng bảo là những tên mã tặc khác thủ lĩnh, chính là hắn thủ hạ dòng chính, cái này 2-3 ngàn Hắc Sơn khấu tinh nhuệ, lúc này chỉ sợ cũng là kinh sợ đều có, không cách nào tâm đủ đi cường công dạ cư sơn thành đá, làm sao trông cậy vào những tên mã tặc khác công trại. Mã tặc tung hoành biển cát, nhưng công thành nổ trại cũng không phải bọn hắn nắm hiểu, còn không có đại lượng khí giới công thành, bọn hắn chẳng lẽ rục ngựa xông qua gần 20 mét kiên cố tường thành sao? Dạng này trạng thái, nghĩ cường công dạ cử sơn đều khủng bố hơn đại giới, chớ đừng nói chi là phục kích Tây Khương nước Việt Bình. Thiếp thân nhưng cùng chư nhà thủ lĩnh gặp mặt. Lúc này từ doanh trướng sau chậm rãi đi ra một người mặc hoa phục trung niên đùng dùng phu nhân, khuôn mặt mượt mà nở nàng, mặt mày chảy đi ra làm cho người tuyệt thế phong hoa. Phạm Lập Sơn bọn người không dám nhìn thẳng phu nhân gương mặt, đều vô ý thức cúi đầu xuống, tránh đi phu nhân cái kia nóng bỏng đến có thể thiêu đốt lòng người khuôn mặt. Còn lơn là để lộ tin tức, đại sự khó thành, lúc này sao có thể để ngươi cùng những người khác gặp mặt đâu. Khổng Bằng bắt lấy phu nhân cái kia mềm mại không xương tiểu nộn tay nhỏ, lúc này hình như có một cỗ có thể chấn định lòng người lực lượng chuyển tới, ta có thể giải thích việc này. 16 năm trước, là thiếp thân sợ hãi, không có dám đứng ra, mặc dù đem Mai Phi đẩy ra lưng họa, lại cuối cùng là hại bằng ca ngươi trên trăm tộc nhân bị lá thần trời này lao tặc giết chết, nhưng lần này thiếp thân không thể trốn nữa. Phu nhân không cho cự tuyệt kiên định nói ra. Phạm Lập Sơn há miệng nói ra một cái làm cho người nghe người ta sẽ khiếp sợ xưng hô, hướng phu nhân vai chào thủ thi lễ nói, vương phi có thể đứng ra đến vậy thì thật là không thể tốt hơn, chỉ cần có thể để chư trại đương gia tin tưởng, như thành đại sự về sau, chư trại đương gia có thể tại Tây Khương nước thu hoạch được vinh hoa phú quý xa vượt quá tưởng tượng. Lúc này cho dù cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân, thật đem 17 nhà căn cơ chi địa đều phá hủy, cũng không có cái gì ghê gớm, cũng chỉ gặp gọi cái này 17 đường binh mã từ đó về sau càng thêm trung thành tuyệt đối đi theo chúa công bên người, mà sẽ không còn có cái gì tính toán nhỏ nhặt, từ cái này góc độ nói, cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Ồ, Khổng Bằng cũng gọi Phạm Lập Sơn nói đến tâm động, hắn muốn thật nghĩ đem 17 đường binh mã đều biến thành của mình, vẫn là phải dung tung cái này gọi Diêu Hưng đại yến túc vệ tướng quân, đem 17 nhà trại đều phá hủy rơi, trên thực tế cũng làm cho cái này 17 đường binh mã ngoại trừ cùng hắn một con đường đi đến đen, đã không còn đường lui khác. Đương nhiên, trước đó, bọn hắn nhất định phải mở ra đầy đủ mê người thẻ đánh bạc. Ngươi có biết Khổng Bằng năm đó đến cùng phạm vào cái gì tội lớn, lại bị Tây Khương quốc chủ Lá Thần Tiên diệt tộc? Trần Hải cưỡi ở một đầu thanh tông mã trên lưng, nhìn qua nơi xa giống một đầu cự ưng đứng ở hoang mạc Hắc Chuẩn Sơn núi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hỏi Phiền Đại Xuân. Khổng Bằng năm đó thâm thụ Tây Khương quốc chủ Lá Thần trời tín nhiệm, đảm nhiệm Bắc quân đô úy, cơ hội chấp trưởng Tây Khương nước một nửa binh mã, nhưng hắn chưa vừa lòng với đó, lại tư thông Lá Thần trời một tên phi tử. Sự tình tiết lộ phong thanh về sau, Lá Thần trời tên kia phi tử nuốt độc tự sát, Khổng Bằng đào vong đại mạc, Tây Khương quốc chủ Lá Thần thiên diệt Khổng Bằng tông tộc. Chỉ là việc này là Tây Khương nước không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu, các ngươi tại Yến Châu không có nghe nói, cũng không kỳ quái. Phiền Đại Xuân nói ra, nguyên lai là việc này a. Trần Hải hoảng hốt một hồi. Linh Thiền Nhi liếc ngang vậy nhìn sang, nói bóng gió nói là Đồng Đình tái giá nhập Tây Khương nước, tương lai Trần Hải cùng nàng cũng có yêu đương vụng trộm khả năng. Không thích hợp à? Trần Hải thốt nhiên nghĩ đến một sơ hở, nói Khổng Bằng năm đó nếu là Tư Thông Diệp thị Vương phi mà trốn vào Đại Mạc, tại Tây Khương trong nước hẳn là thân bại danh liệt mới là, cái kia Bắc quân bên trong sẽ là ai cùng hắn cấu kết, vậy mà khăng khăng muốn phá hư Hà Tây cùng Tây Khương nước thông ra. Mà lại Tây Khương quốc chủ Lá Thần có trời mới biết Tư Thông thê thiếp Khổng Bằng vậy mà gan dám xuất hiện tại Bình Lô ốc đảo phụ cận, đỉnh đầu hắn đều lần nữa trở nên xanh mơn mận, sao có thể nhịn xuống không xuất binh tiêu diệt. Lá Thần bầu trời ở áp lực lớn như vậy, kiên trì muốn cùng Đồng thị thông ra, chỉ sợ cũng sớm ý thức được địch nhân thực tại nội bộ đi. Ngươi nói là, Tây Khương quốc chủ Lá Thần trời cũng cố ý mượn thông ra sự tình dẫn xà xuất động. Linh Thiền Nhi hỏi. Trần Hải nhún nhún vai, nói ra, ai biết ta. Có lẽ vẹn vẹn Tây Khương quốc chủ Lá Thần trời rốt cuộc bắt không được binh quyền mà thôi, cũng có khả năng Lá Thần trời là phòng bị Tây Khương nước cái khác quyền hoạn, tổng tất cả đều muốn các loại Tây Khương nước viện quân tiến vào biển cắt chỗ sâu, những này mê ngọn nguồn mới có thể giải khai a. Hồ Dương cây đã phạt dưới, phải dùng làm sao, còn muốn dám quân sự qua đến chỉ điểm. Xuất lính mã bộ quân làm công trại chuẩn bị Hàn Văn Đường, lúc này rụt ngựa tới, Hát Chuẩn Sơn núi sớm nhận được tin tức, bọn hắn không cách nào thốt nhiên tập kích đoạt trại, cũng chỉ có thể để mã bộ quân xuống ngựa, làm cường công chuẩn bị. Chúng ta liên thủ giết đi vào, không phải tốt, phí những sự tình kia làm cái gì? Linh Thiền Nhi ngại phiền phức nói. Trần Hải không để ý đến Linh Thiền Nhi. Hát Chuẩn Sơn núi trại chỉ có mấy tên ích linh cảnh võ tu xuất 200 tinh nhuệ mã tặc đóng giữ, không cách nào ngưng tụ sát phạt binh khí, hắn cùng Linh Thiền Nhi liên thủ giết ra ngoài, là đủ để đem 200-300 mã tặc giết đến người ngã ngựa đổ, nhưng bây giờ hình mất việc. Hai người trực tiếp giết thống khoái, nhưng vậy sau này 6-700 thậm chí hơn ngàn thậm chí mấy ngàn hổ lang tinh nhuệ có thể ngưng tụ sát phạt binh khí lớn trại, làm sao bây giờ? Nếu là 4-5 ngàn mã bộ quân không thể mau chóng ngưng tụ sát phạt binh khí, Khổng Bằng xuất mười mấy minh khiếu cảnh cường giả truy giết tới, có phải là bọn hắn hay không cứ như vậy ôm đầu nạn chuột, chuyện gì đều không cần làm nữa. Hiện tại cường đạo có đầu rút cổ tại trại bên trong không dám ra đến, vừa lúc hắn mượn công trại chiến sự, thực chiến thao luyện những này mã bộ quân như thế nào tiến hành công trại cơ hội tốt. Tuy nói lấy thông huyền cảnh võ tu vi cốt làm hổ lang chi sư, lại càng dễ ngưng tụ sát phạt binh khí, nhưng một chi từ phổ thông tướng sĩ tạo thành quân đội, chỉ cần có thể vượt qua e ngại, e sợ trốn chi tâm, trong lòng còn có sát phạt chiến ý, tại nhất định nhân số trên cơ sở, liền sẽ từ lượng biến sinh ra chất biến, ngưng tụ ra có thể cảm giác ứng thiên địa nguyên hơi thở sát phạt binh khí tới. Trần Hải hiện tại không cần 4-5 ngàn mã bộ quân lập tức liền có thể biến thành bách chiến không tha, sức đấu sư hổ hổ lang tinh nhuệ, bước đầu tiên liền muốn mượn công trại thực chiến, tiêu trừ bọn hắn e ngại, e sợ trốn chi tâm. Để bọn hắn quen thuộc chiến trường cùng sông pha chiến đấu lúc huyết tinh giết chóc, để bọn hắn suy nghĩ trong lòng ở giữa chỗ chôn đối mã tặc thật sâu cừu hận, có thể chân chính chuyển đổi bọn hắn trái tim khí thế hùng dũng máu lửa, sát phạt ý chí. Trần Hải tại phục giao lĩnh lúc, lấy quy giới chi pháp cường hóa quân kỷ, cùng cầm cực hình chèn ép trung tầng quan võ khí diễm, hóa giải ngọn nguồn tướng sĩ trái tim lệ hận, mục đích cũng đều tại đây. Chương 248, công trại, người tại ngoại địa, đổi mới liền thoáng xin lỗi. Mặc dù Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi hai người liên thủ giết vào trong trại, liền có thể đem Hát Chuẩn Sơn núi hơn 200 lưu thủ binh mã giết cái người ngã ngựa đổ. Nhưng cái này không đạt được mượn thực chiến thao huấn mã bộ quân mục đích, bọn hắn lúc này độc thân phân chiến, nhưng gặp được tội phạm ngân ngàn, có thể ngưng tụ sát phạt binh khí trại, tổng còn không thể là hắn cùng Ninh Thiền Nhi độc thân ra trận a. Thiết Hoa một chỗ tạo trại cửa đóng chặt, so tinh thiết tạo thành cửa sắt lớn không kém là bao nhiêu. Trần Hải, Ninh Thiền Nhi cùng Tiền Đại Xuân đều là không xuất chiến, phổ thông tướng sĩ bước lên đỉnh đầu phóng tới tiến thể, lăn xuống đá rơi lôi mục, nghĩ muốn cường công dạng này cửa trại, thương vong tất sẽ không thiếu. Trần Hải liền để sắp xếp hơn 200 nô lệ công tượng đồ quân lưu doanh, tạo ra gồm nước, nhưng mà từ Hát Chuẩn Sơn núi trước băng hồ lấy băng đốt hòa tan mất, dùng gồm nước không ngừng đem nước dương hất tới cửa trại bên trên. Mượn nước đóng thành băng rét cam cam, nước hất tới trước cửa trại, rất nhanh liền đông lạnh thành từng tầng băng cứng, đem cửa thành động đông lạnh thành một khối lớn tảng băng. Đã cửa trại khó công, liền dứt khoát từ bên ngoài phong kín, cũng không gọi tặc binh có từ trong trại xuất binh cơ hội phản kích. Về sau, Trần Hải lại làm đồ quân nhu doanh tại Hát Chuẩn Sơn núi trước ốc đảo trong rừng cây đốn tuổi, tại Hát Chuẩn Sơn núi trại ngoài thành tạo lệnh toa xe, bán đâm, lâu xe, ném đá nọ các loại khí giới công thành. Lệnh toa xe chủ yếu là mã bộ quân bức bách trại tường có thể ngăn đỡ mũi tên thạch, bán đâm lấy cường công trại tường. Lâu xe cũng cực kỳ đơn giản nhất một xe trên kệ dựng thẳng hai cây cao cán, chỉ cần có thể đem treo toa treo đến cao 20-30 mét, thuận tiện tinh nhuệ cung thủ có thể đứng ở treo trong mái hiên ở trên cao nhìn xuống bắn giết trại lỗ châu mai sau tường tập binh. Đây đều là binh ý phủ thao điện bên trong đều có ghi lại công thành chiến giới, cùng mặc giáp đi cũng có nhân lực hình máy ném đá chế tạo phương pháp ghi chép, nhưng loại này máy ném đá tại Yến Châu rất nhiều chiến sự bên trong cũng không được coi trọng. Yến Châu ngoại trừ xây thành trì đều cực kỳ kiên cố bên ngoài, phổ thông tướng sĩ cầm gang hộ thuẫn cũng cực kiên cố, nếu như có thông huyền cảnh hung hãn tốt tại, không phải cần ném mạnh bên trên nặng trăm cân đạn đá mới có thể hình thành uy hiếp chí mạng. Đồng thời Yến Châu cung nỏ tầm bắn cực xa, một khung nhân lực hình máy ném đá bình thường cần an trí tại ngàn bước bên ngoài mới có thể không thụ địch quân cung nỏ ảnh hưởng, tiến hành tiếp tục không ngừng thao tác. Một đám người muốn giây phút đều không kém đồng bộ kéo động ném đá cán, rất khó khăn. Lúc này muốn tại ngàn bước bên ngoài đem nặng trăm cân thậm chí nặng mấy trăm cân đạn đá ném mạnh đến địch trong trận, khả năng cần 100-200 người đồng thời kéo túm ném đá cán mới có thể làm đến điều này. Muốn dày đặc công kích trận địa địch, làm sao đều cần 20-30 đơn ném đá nọ đồng thời sử dụng mới được. Lúc này liền chí ít cần 4-5 ngàn người đồng thời hợp tác việc này, bên ngoài còn muốn bố trí đầy đủ phòng vệ binh mã để phòng bị quân địch phản kích tập kích. Quá nhiều tai hại, bởi vậy ném đá nọ tại Yến Châu trên chiến trường cực ít xuất hiện. Mà Trần Hải lúc này chỗ tạo ném đá nọ là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý chế tạo phối hạng nặng máy ném đá. Phối hạng nặng máy ném đá cán một mặt không còn lợi dụng nhân lực kéo túm, mà là hợp với kiên cố phối nặng dương, hướng bên trong lấp đầy mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân đá vụn hoặc thỏi sát, làm phối nặng hệ đến ném đá cán phần đuôi, mà tại ném đá cán phía trước đạn trong túi lắp đặt mấy trăm cân đạn đá, dùng rào vòng đem ném đá cán phía trước chậm rãi kéo xuống, dùng dây thừng cài chặt. Đợi cho công kích trận địa lúc, dùng đao búa đột nhiên chặt đứt ném bom quả nhiên dây thừng, phần đuôi hơn vạn cân nặng phối nặng dương đột nhiên hạ xuống, liền có thể tùy tiện đem đạn đá ném mạnh đến 1-2 ngàn bước bên ngoài. Đồng thời, 20-30 người liền có thể thao tác một khung phối hạng nặng máy ném đá, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo cũng tương đương thuận tiện, chỉ có đối cường độ yêu cầu cực cao, cần dùng thối kim sắt chế tạo bộ kiện, Trần Hải mới cần muốn tự thân xuất mã. Trần Hải lúc này cho mã bộ quân viện 40 bách nhân đội, đồ quân nhu doanh mỗi tạo tốt một khung phối hạng nặng máy ném đá, ngoại trừ an bài hơn 20 tù binh thao tác bên ngoài, còn ngoài định mức an bài 1-2 cái bách nhân đội hộ vệ cánh. Mã bộ quân qua loa tập kết, tướng sĩ chiến lực vẹn vẹn so với người bình thường hơi tốt một chút, liền xem như kết thành phòng ngự chiến trận, hàng trước nhất 3-4 người tạo thành một cái chiến đấu tiểu tổ hoặc chiến đấu mặt, cầm kích thuẫn hoặc đao thuẫn, căn bản không có khả năng ngăn cản một tên thông huyền cảnh hung hãn tốt chủ sát. Tại dây đặc trận liệt bên trong, một tên thông huyền cảnh hung hãn tốt, cầm trong tay thiết thuẫn, đủ để ngăn chặn ở 3-4 tên phổ thông tướng sĩ cầm trường mâu đâm gai. Đây cũng là phiền Đại Xuân căn bản liền trướng mắt hàng bắt được chiến tốt cùng nô binh mấu chốt nguyên nhân. Trần Hải giải quyết cái vấn đề này biện pháp rất đơn giản, liền là lấy Macedonia phương trận thêm 5 mét siêu trường mâu làm chủ, biên huấn những này phổ thông tướng sĩ. Macedonia phương trận là có thiếu hụt chí mệnh, nhưng là Trần Hải lúc này có khả năng nghĩ đến biên huấn mã bộ quân, tại mênh mông trong biển cắt đối kháng tinh nhuệ mã phỉ phương pháp tốt nhất. Tại dây đặc trong chiến trận, dài 5 mét cán mâu sắt có thể làm cho trước 4-5 liệt tướng sĩ đều có thể cùng quân địch trực tiếp tiếp xúc đến. Bởi như vậy, khi một tên thông huyền cảnh hung hãn tốt cho dù là ngự ngựa chém giết tới, nên kích hắn sẽ không còn là 3-4 tên phổ thông tướng sĩ, mà là mười mấy thậm chí 20 cán chồng chất mâu sắt đâm tới. Dạng này hình thành dày đặc mâu tưởng, đem có thể triệt để đền bù phổ thông tướng sĩ tại cá thể về mặt chiến lược thiếu nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Hải trực tiếp đem hát chuẩn sần núi trại tặc binh phong tại trại bên trong, hắn lúc này còn không có cơ hội kiểm nghiệm loại này siêu trường mâu đường khi bỗng nhiên phương trận uy lực, dù sao biên luyện đường khi bỗng nhiên phương trận cần thời gian, cải tạo 3-4 ngàn chi dài hơn mâu sắt cần thời gian. Đồng thời Macedonia phương trận cần cùng tinh nhuệ kỵ binh cùng đại lượng phụ trợ đao thuật binh, cung tiến binh chiến trận phối hợp tốt, cũng đồng thời muốn tại tương đối quãng đạn, bằng phẳng trên chiến trường, mới có thể phát huy ra tác dụng vốn có tới. Trần Hải lúc này vây khốn hát chuẩn trại, chỉ là tận khả năng tranh thủ thời gian, trong thực chiến luyện binh, lúc này có thể phát huy tác dụng, cũng chính là cái kia từng cái lần lượt tạo nên phối hạng nặng ném đá đỏ. Đạn đá mặc dù uy lực càng lớn, nhưng cũng không đủ nhân thủ thu thập đạn đá, Trần Hải liền trực tiếp an bài nhân thủ thu thập hồ băng, chế thành đại lượng cứng rắn băng đạn, hướng hát chuẩn trại ném mạnh, cũng đồng thời tại ném mạnh trong quá trình, không ngừng huấn luyện những này tù binh, hiệu chỉnh đề cao ném mạnh độ chính xác, để đối đoạn ngắn trại tường hình thành dày đặc băng đạn bao trùm. Ném đá nhỏ chế tạo, Trần Hải cũng là trước dặn sau phồn, trước hết để cho tượng công dùng phổ thông tiết liệu rèn đúc bộ kiện, dùng phổ thông hồ dương cây tạo ném đá cán, nhưng mà chậm rãi đổi hơn ngàn năm hồ dương gỗ cứng cùng thối kim đúc bằng sắt kiện. Đến ngày thứ 15 lúc, đồ quân nhu doanh đã tạo ra 20 đỡ ném đá nhỏ, có thể đồng thời phát xạ trên 100 mai nặng 100 cân băng đạn. Cho dù ít linh cảnh võ tu, cũng không dám tùy tiện đi đón từ 2000 bước bên ngoài ném tới nặng 100 cân băng đạn, mà dùng hắc sa nhằm tới sắt lòng rót trúc kiên cố trại tường, tại băng đạn dày đặc mà lại tinh chuẩn tiếp tục anh kích bên trên, cũng che kín hình mạng nhện dày đặc vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng sụp đổ mất. Hát chuẩn sơn núi trại quy mô, muốn so hát sơn thành không lớn lắm, cũng chỉ có 400 bước vuông. Đến ban đêm, ném đá nhỏ cải biến phối nặng dương trọng lượng, điều chỉnh tầm bắn, đem đại lượng đạn đá ném mạnh đến trại thành bên trong, khiến cho tặc binh thương vong thảm trọng, cũng không dám nghỉ ngơi. Cũng là kiên trì đến ngày thứ 15, đều không nhìn thấy viện quân xuất hiện, trại bên trong hơn 100 tàn khấu tại nhận rõ ràng Trần Hải thực tế chỉ là tại bắt bọn hắn luyện binh về sau, ngoại trừ mười mấy đầu mục thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn bên ngoài, những người khác liền thống khoái đầu hàng. Tại mạnh hơn lòng tự tin về sau, khu trục đầu mục Phiền Đại Xuân cũng thuận theo tiếp nhận Trần Hải đề nghị, chọn lựa một bộ phận hát chuẩn sườn núi tù binh sắp xếp kỵ đội, bổ sung chiến lược không đủ, đồng dạng lại đem mấy trăm cường tráng nô lệ chọn lựa ra, sắp xếp mã bộ quân cùng đồ quân lưu doanh. Cùng hát sơn trại xử trí đồng dạng, lương thực các loại đại tông vật tư mang không đi, liền cùng kiếp đảm mà nhận mệnh nô lệ đều vứt bỏ tại trống trải sân bãi bên trên, mặc người tới lấy, cũng mặc cho đi ở 5-6 ngàn nhân mã không có tại hát chuẩn nham làm cái gì dừng lại, dù sao đi qua mười mấy ngày chủ yếu là biên huấn, so trước đó tiếp tục 2-3 ngày hành quân cấp tốc muốn nhẹ nhõm nhiều, phổ thông tướng sĩ đều không có cái gì tiêu hao. Mà mỗi ngày đều có chút ít thạch sồi mật ăn, từ nô lệ bên trong chọn lựa chiến tốt, thân thể yếu đuối cũng liền thoáng biến càng thêm cường kiện, tại đánh hạ hát chuẩn sườn núi ngày kế tiếp, Trần Hải liền cùng Hàn Văn Dương bọn người xuất hơn 4000 mã bộ quân cùng đồ quân nhu doanh, trực tiếp hướng 400 dặm bên ngoài Kim Tượng lĩnh xuất phát đi qua. 20 đơn em thạch nỏ mặc dù cực kỳ nặng nề, nhưng hủy đi thành tính ra hàng trăm lớn nhỏ bộ kiện, dùng tới ngàn con ngựa trực tiếp tại mênh mông trong biển cắt kéo đi, tiến lên tốc độ cũng không tính chậm. Phiên Đại Xuân trước xuất hơn 400 tinh kỵ tới gần Kim Tượng lĩnh ngoại vây, đem hơn 400 tặc binh ngăn ở trong sân trại, khiến cho không có cơ hội vứt bỏ trại đào thoát. Mã bộ quân kéo sau 2 ngày, cũng mang theo ném đá nhỏ lớn nhỏ bộ kiện tới, tại Kim Tượng lĩnh trại bên ngoài tiến hành lắp ráp. Đồng dạng công trại trình tự, từng có trước một vòng làm mẫu, Hàn Văn Dương đều đã xe nhẹ đứng quen. Trước dẫn nước ngưng kết, băng trụ cửa trại, khiến cho tặc binh không có quy mô ra trại cơ hội phản công, lại ung dung không đội đem 20 đơn ném đá nhỏ lắp ráp tốt, thu thập hồ băng chế đạn, từng lớp hướng tặc trại trên không ném qua. Hơn 4000 mã bộ quân, 20 chi bách nhân đội tiếp tục tại trại bên ngoài chống trải ốc đảo bãi cỏ ngoại ô bên trên, kết thành trận hình phòng ngự, diễn luyện Macedonia trường mâu phương trận, 10 chi bách nhân đội, diễn luyện đao thuật trận, 10 chi bách nhân đội thì luyện tập xạ thuật, phiền đại xuân xuất hơn 400 tinh nhuệ kỵ binh, giám thị mỗi bên, để phòng bị biến cố đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Trần Hải tựa hồ cũng hoàn toàn mặc kệ bị vây nhốt Dạ Cừ Sơn Hà Tây đưa thân binh ngựa đến cùng thế nào, cũng không có phái người đi trinh sát Tây Khương nước động tĩnh, thậm chí đều không quan tâm Tây Khương nước viện quân đến cùng không có bị mã tặc dụ ra, cũng không quan tâm Tây Khương trong nước đến cùng là ai nghĩ đến muốn phá vỡ lúc này thống trị Bình Lô Đại Lục Châu Diệp thị vương tộc. Khi Hàn Văn Dương có thể đều đâu vào đấy chủ trì biên huấn cùng oanh kích tập trại sự tình, Trần Hải tinh lực chủ yếu liền là rèn đúc chính xác hơn, cường độ cao hơn bộ kiện, đem ném đá nhỏ từng bước một cải tạo càng tinh xảo hơn, càng cường đại. Hơn 400 tặc binh bị vây khốn ở trại bên trong, lòng người tan rã, Trần Hải thì có thể ung dung không đội mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở, ngưng tụ liệt diễm, dung kim đăng, rèn đúc càng tinh xảo hơn, đồng thời cũng cố gắng đem ném đá nhỏ hình thể tạo đến càng nhỏ một chút, thuận tiện hủy đi ngự xuống tới lại càng dễ kéo vận. Linh Thiền Nhi lúc này cũng tương đương nhiệt tâm chạy tới hỗ trợ, đương nhiên, mục đích của nàng còn là nghĩ đến đem phối hạng nặng ném đá nhỏ chế tạo cùng sử dụng biện pháp học qua đi. Loại này tại luyện binh thực lục quyển thứ nhất bên trong không có ghi lại phối hạng nặng ném đá nhỏ, chế tạo công nghệ cũng không phức tạp, ít nhất phải so cơ quan liên nỏ đơn giản nhiều, nhưng phổ thông tướng sĩ sử dụng, dùng cho công thành vây trại, uy lực tương đương có thể nhìn. Đặc biệt là đại lượng khiến cho thối kim sắt tăng lên trên diện rộng ném đá cán các loại bộ kiện cường độ về sau, thậm chí có khả năng ném mạnh hơn vạn cân nặng đá. Nàng có thể tưởng tượng, một khi loại này phối hạng nặng ném đá cự nỏ, tính ra hàng trăm tại thành trì bên ngoài bãi bố, điều động mấy vạn danh tướng tốt thao tác, tiến kinh thành phòng ngự lại trận, đều lại nhận uy hiếp chí mạng. Trần Hải hoành không xuất thế, chân chính là đem Yến Châu có từ lâu chiến tranh cách cục đều hoàn toàn thay đổi đến đây. Chương 249, san giết kim tượng linh trại quy mô, muốn so hát chuẩn sườn núi đại suất gấp đôi, trên lý luận có thể chống đỡ càng nhiều thời điểm, nhưng đến ngày thứ 6 trong đêm, kim tượng linh trại bắt trại tường liền có hơn 20 đạo bóng đen thừa dịp mây đen dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm, vượt qua trại tường, hướng mặt phía bắc núi Hoang Thạch lĩnh lao đi. Hát chuẩn trại thủ vững nửa tháng không có chờ đến viện binh thất thủ, kim tượng lĩnh trại lưu thủ mã tặc đầu mục, không quả quyết, không thể quả quyết từ bỏ trại trốn vào mênh mông đại mạc chỗ sâu, cũng đã là thất sách, lúc này đã làm sao đều đợi không được biệt quân, mà Dạ Cừ Sơn binh mã cũng không có rời đi dấu hiệu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kịp thời thoát đi cái này triệt để lâm vào bị động bị đánh chiến trường, ai cũng không dám một vị kéo dài thêm, kéo dài thành triệt để tử cục. Cái này hơn 20 mã tặc đầu mục, nhưng lại không biết Trần Hải, Linh Thiền Nhi chính khoan thai đứng tại hai tòa dốc đá chi đỉnh, tạo thành hai người thiên la địa võng, chờ lấy bọn hắn chui vào. Trần Hải cầm trong tay huyền thai cùng, thân thức hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Tại thành công mở mi tâm tổ khiếu về sau, huyền diệu khó giải thích tinh thần niệm lực hiển hóa, tại mi tâm tổ khiếu ngưng tụ thành tương như kim đảo sóng biển thức hải, lúc này lục thức cảm giác cũng tăng lên tới thần thức cấp độ, phản phất tâm nhãn mở ra, không chỉ có thể rõ ràng nội thị thể nội hình thành linh hải bí cung cùng huyền mạch khiếu huyệt, thân thức hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đối với ngoại giới cảm giác cũng đạt tới rõ ràng rành mạch, như giống như nhãn quan cảnh giới. Trọng yếu hơn, thân thức đối với thiên địa nguyên hơi thở có thể sinh ra trực tiếp cảm ứng, liền siêu việt linh hải chân nguyên hạn chế, có thể mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở thi triển thuật pháp thần thông, khiến cho minh khiếu cảnh cường giả so sánh đích linh cảnh đệ tử có một cái rõ rệt vượt qua. Thiên địa nguyên khí, phân kim một thủy hỏa thổ phong lôi cùng huyền dương, huyền âm chính tính, mặc dù ở khắp mọi nơi, nhưng nó tính dữ dằn, không cách nào trực tiếp hàng phục luyện vì linh hải chân nguyên. Có thể luyện làm thần nguyên, thì là sơ hy âm dương giao hội lúc giữa thiên địa sở sinh thành cái kia một sợi chí thuần rất chính sơ dương khí hơi thở, thiên địa rất vĩ. Sông núi linh mạch thu nạp cái này sợi sơ dương khí hơi thở, chuyển thành hóa thành huyền tu pháp sĩ có thể trực tiếp lợi dụng thiên địa linh khí chữa nạp xuống tới, giữa thiên địa rồi nảy ra tông môn thế gia vọng tộc tranh trục linh trời đạo phủ. Thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí, nguyên hơi thở là có khác biệt, cho nên có linh tuyển tuân gia tụ linh trời đạo phủ, đối tông môn thế gia vọng tộc thiết lập cơ nghiệp cực kỳ trọng yếu. Mà tại bước vào minh khiếu cảnh về sau, thiên địa nguyên hơi thở mặc dù còn không thể trực tiếp luyện vì linh hải chân nguyên, nhưng đã có thể mượn dùng đến thi triển cường đại hơn thuật pháp thần thông. Đương nhiên, đây cũng không phải là không bị hạn chế. Mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở cần lấy thần thức cảm ứng, chấn động, liền sẽ tiêu hao tinh thần niệm lực. Mà đại lượng tiêu hao tinh thần niệm lực về sau, nhất là trực quan liền là mi tâm tổ khiếu châu ngưng tụ tinh thần niệm lực mà thành thức hải liền kịch liệt kéo rút, thần thức cũng sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí không cách nào lại mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở. Lúc này trên sơn cốc không mây đen dày đặc, giữa thiên địa đen kịt một mảnh, nhưng Trần Hải thần thức dọc theo đi, có thể rõ ràng cảm ứng được có hơn 20 đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức giáng gập gần vùng núi hướng bọn hắn bên này hối hạ lướt đến. Trần Hải, Linh Thiền Nhi muốn dùng thần thức đi cảm giác người khác tồn tại, cũng không có biện pháp thu liễm khí tức của mình. Rất nhiều mã tặc đào vong đầu mục bên trong, duy nhất vị kia minh khiếu cảnh thủ lĩnh, lúc này cũng hẳn là cảm ứng được Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi tồn tại, tại trong khe núi dừng bước, cũng lên tiếng khiến những người khác dừng lại, phía trước là thiên la địa võng, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đần độn hướng phía trước sông. Người tiếp cận người này, những người khác giao cho ta đến săn giết. Linh Thiền Nhi truyền ra một sợi thần niệm, giống như rõ ràng không sai đối với Trần Hải nói chuyện, không đợi Trần Hải đáp ứng đồng ý, thân hình của nàng liền bị mỹ lướt đi, nhanh đến mức liền ở tại chỗ lưu lại số đạo tàn ảnh. Trần Hải rút ra một chi phá giáp tiễn dựng đến trên dây cung, giờ khắc này cả người hắn giống như dung nhập phiến đại địa này, dung nhập giữa thiên địa phồng lên phong lưu khí chuyển, tan vào sơn cốc bên trên hội tụ dày đặc lôi sát cương nguyên vảy cá trạng mây đen. Đạo chi chân ý là thiên địa pháp tắc nhỏ bé mảnh vỡ, nắm giữ đạo chi chân ý, khí tức liền có thể dung nhập thiên địa, mượn thiên địa pháp tắc, tìm kiếm một đầu có thể mượn phong vân thế xét đánh lôi đỉnh, đột phá cực hạn bắn giết thông đạo, đem phá giáp tiến bắn vào quân giặc mi tâm. Giờ khắc này, tại hắn cùng tên kia minh khiếu cảnh mã tặc thủ lĩnh trước, tồn tại mấy đạo huyền diệu khó giải thích lộ tuyến, có một con đường xuyên qua tầng tầng mây đen. Trước kia Trần Hải thụ lục thức cảm giác phạm vi hạn chế, huyền thai cùng phá giáp tiến cực hạn bắn giết khoảng cách vì 3000 bước, tại hắn bước vào minh khiếu cảnh về sau, lục thức cảm giác tiến vào thần thức cảm giác lĩnh vực, cảm giác phạm vi đột phá cực hạn, tại đơn nhất trên phương hướng cảm giác cực hạn lập tức bạo tăng đến 12000 bước. Đối phương là minh khiếu cảnh trung kỳ cường giả, bước vào 8000 bước phạm vi bên trong, liền cảm giác được Trần Hải cùng Ninh Tiễn Nhi nhân vật cường hãn, liền dừng bước lại. Ninh Tiễn Nhi bằng quỷ mị lại cực tốc bộ pháp, đi săn giết những tên mã tặc khác đầu mục, nhưng người này không hề động. Hắn biết Trần Hải thần thức đã đem hắn khóa lại, hắn nghĩ đến Trần Hải nghĩ đến đuổi giết hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tế ngự linh kiếm, phát bảo công tới, hoặc là cấp tốc tới gần, lấy cường đại huyền vũ tuyệt học cùng hắn chém giết gần người. Hắn không có quay người chạy trốn, mà là đem trong nhận chứa đồ lấy ra một đôi bảo quang ẩn nhấp nháy tinh cương mật vòng. Đây là kiêm hữu pháp bảo chi uy dị hình huyền binh, nhưng tế ngự công sát xa địch, cũng có thể cùng cường địch chém giết gần người. Hắn nghĩ muốn thử xem mấy ngày nay danh tiếng nghiêm chỉnh Hắc Sơn Tiễn Ma đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nếu như lúc này có cơ hội đánh chết Dạ Cừ Sơn vị chủ soái này, hắn tựa hồ cũng không cần thiết lại trong đêm lẩn trốn. Trần Hải thân hình không động, cũng không ai tồi động pháp bảo, linh kiếm công tới, người này kiên nhẫn số trong nháy mắt hao hết, quay người muốn đi gấp thời điểm, chợt cảm thấy có một sợi cường đại bàng bạc sát ý, xuyên qua tầng tầng mây đen, lăng không hướng đỉnh đầu hắn xâm vượt trên tới. Người này ngẩng đầu chỉ thấy đen nhánh không ánh sáng phá giáp tiễn mang theo phong lôi chi thế, đã bắn giết đến trước mắt của hắn, trước đó thì là mượn mây đen quần quần che lại cường hãn khí tức, khiến cho hắn không cách nào kịp thời đề phòng. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được Trần Hải tồn tại, nhưng cách xa nhỏ 7-8 ngàn bước, còn không có cách nào nhìn thấy Trần Hải bắn tên động tác, không phải liền có thể nhiều một cái chớp mắt phản ứng thời gian. Làm sao có thể? Chưa tế luyện mũi tên, vậy mà tại xuyên qua 8000 bước khoảng cách về sau, không chỉ có tinh chuẩn hướng mi tâm của hắn phóng tới, tiện thế lại còn như thế kinh thế hai tụ, hoàn toàn bóp méo hắn đối tiện thuật lý giải. Thái vi thần tiện thuật. Người này quả nhiên cùng Hà Tây Đồng Thị có thu quấn không rõ quan hệ. Mặc dù khoảng cách còn vài trượng, nhưng tiện thế mang theo động gió thổi đã như đao hướng mặt của hắn cắt đến, không thua gì một viên nặng mấy trăm cân đá, hướng hắn ầm vang đập tới. Người này phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, dù sao tu luyện tới minh khiếu cảnh trung kỳ, cũng là Kim Châu cường giả hiếm có, từng tại Bình Lô Đại Lục Châu thống trị số thành, sau bị Diệp Thị khu trục mới biến thành mã tặc thủ lĩnh, chỉ thấy hắn lúc này song luân hợp lại, dây lắc nhưng ở giữa quang hoa chấn động, hình thành một đạo giống như treo sông màn sáng, ngạnh sinh sinh đem đen nhánh không ánh sáng, thế chống đỡ bạn quân phá giáp tiễn phong bế, đánh nát huyền thai tinh thiết tạo thành phá giáp tiễn, đối minh khiếu cảnh trùng kỳ cường giả không phải việc khó gì, nhưng một tiếng xé mở liệt địa ầm ầm nổ vang về sau, so trứng gà còn muốn nhỏ bó mũi tên lại ẩn chứa vạn quân cự lực, đem người này ngạnh sinh sinh đánh lui lại mấy trượng, dưới chân vách đá từng khúc băng liệt, dày đặc khe hở phảng phất hình mạng nhện hướng bốn phía kéo dài hơn trăm bước mới nghỉ ngơi. Cái này vẫn chưa hết, theo sát tiến về sau, dày đặc trong mây đen ngưng tụ ra bảy đạo phẩm chất khác nhau lôi trụ, hướng đầu người này đỉnh đánh tới. Đây là cái gì tiễn thuật thần thông? Mũi tên từ 8000 bước đến phóng tới không tính, còn có thể dẫn động trong mây đen lôi sát cương nguyên hóa vì lôi trụ đánh đến. Người này không kịp tế ra bí tuẫn phụ triện, chỉ có thể phá vỡ động trong tay song luân đem lôi trụ ngăn cản được, toàn thân gân cốt đều bị liên tiếp răng đạo lôi đỉnh bao hàm cự lực chấn động đến rã rời, hai tay tê liệt không thôi. Nội tâm của hắn như kinh đảo hải lãng, không tưởng tượng ra được Trần Hải một tiễn này có thể xuyên qua 8000 bước không gian bắn thẳng đến mi tâm của hắn, còn có thể khiên động lôi sát cương nguyên hình thành lôi trụ hướng hắn đánh tới. Tất nhiên là nắm giữ cùng lôi đỉnh tương quan hoàn chỉnh chân ý, mới có thể trực tiếp mượn dùng huyền diệu khó giải thích thần thức, đem một sợi chân ý bám vào bó mũi tên phía trên khiên động lôi đỉnh. Cái này sao có thể là minh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi? Người này lúc này lại muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi, trên người hắn tê liệt kình còn chưa qua, 8000 bước bên ngoài Trần Hải liền thân hình bạo động lướt gấp, đồng thời trong tay tám chi phá giáp tiễn cũng lấy cực kỳ nguy cấp chi thế phong tới. Người này không còn phép hoang, chờ không được trên thân tê liệt kình đánh tan, cưỡng ép quỷ dị thân hình tả hữu sai tránh, hắn lúc này có lẽ có thể tránh ra phá giáp tiễn trực tiếp bắn giết, nhưng phá giáp tiễn mỗi lần đều có thể từ dày đặc trong lôi vân khiên động lôi sát cương nguyên dẫn phát 5-8 đạo khác nhau phẩm chất lôi trụ, trực tiếp là bị khinh bỉ hơi thở cảm ứng, mỗi một đạo đều gắt gao khóa lại mi tâm của hắn, mà lôi trụ tốc độ chi tật cũng căn bản không dung hắn né tránh, chỉ có thể cưỡng ép tồi động song luân bảo vệ mi tâm yếu hại. Đợi Trần Hải thu hồi huyền thai thiết cung, cầm trong tay huyền thai thối kim kích phi mã như lưu tinh chém tới thời điểm, người này đã sinh sinh tiếp nhận 5-60 đạo lôi trụ đánh kích, thậm chí đều không có cơ hội tế ra phụ triện hộ thần, liền đã bị lôi đỉnh đánh kích đến thất khiếu chảy máu, hai tay, nửa người trên tức thì bị khó nói lên lời cự lực chấn động đến gân da đều là phá, máu tươi từ linh giáp bên trong giống chảy ra đồng dạng tràn ra tới. Trần Hải mặt mũi tràn đầy sát cho đánh tới, người này hai tay đã bắt không được tinh tuyệt song luân, chỉ có thể tê liệt giống như quỳ ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trần Hải cầm trong tay đen nhánh chiến kích hướng hắn chém tới, hắn lúc này đã không có một chút xíu lực phản kích. Hắn không nghĩ tới Trần Hải tiện thuật lại có uy lực như vậy, hắn rõ ràng có minh khiếu cảnh trùng kỳ tu vi, vậy mà đều không tiếp nổi kẻ này chín mũi tên liên sạc. Cái này rõ ràng là bước vào đạo đan cảnh mới có chiến lực cường hắn a. Hà Tây lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy cường giả thanh niên? Diêu Hưng cái tên này nghe cũng chỉ là có chút quen thuộc mà thôi, Hà Tây lúc này nổi danh nhất cường giả thanh niên, chẳng lẽ không phải mấy năm trước tại thu hoạch được đại yến vương triều học cung vi tuyển Tây Bắc vực đệ nhất Trần Hải sao? A, không đều truyền ngôn Trần Hải liền là Diêu thị con rơi. Diêu thị con rơi, Diêu Hưng. Người này nghĩ tới chỗ này, nhịn không được há miệng nói ra, ngươi là Trần Hải. Trần Hải lạnh giọng cười một tiếng, hắn cho dù không muốn lạm khai sát giới, tại chiến sự không có lúc kết thúc cũng sẽ không lưu lại mầm hòa lớn, một kích hướng người này trong bụng đâm tới, trực tiếp đâm xuyên, trước đem nó linh hải bí cung phá hủy, bảo đảm hắn thật không có sức phản kháng về sau, mới lại móc ra huyền thái thiết cung. Người này tu vi không yếu, Trần Hải xuất thủ cũng không có lưu một điểm dư lực, trước đó bắn ra 9 chi phá giáp tiễn bó mũi tên toàn bộ chấn vỡ, không cách nào lại dùng, hắn lúc này chỉ có thể lấy ra thối kim tiễn đặt lên trên dây cung, hướng bốn phương tám hướng cất giọng hét lớn, người đầu hàng cung giết. Chương 250, quốc sự chi danh Trần Hải trọng thương thủ lĩnh đạo tặc chỉ dùng mười mấy giây lát thời gian ngắn, mà trước đây tổng cộng có 21 ích linh cảnh mã tặc đầu mục, từ thủ lĩnh đạo tặc bên người tứ tán đào tẩu. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cánh phải chạy trốn tới một chỗ linh bên trên ba tên mã tặc tên tuổi đã bị mất mạng Linh Thiền Nhi huyền âm lịch huyết dưới bớt. Linh Thiền Nhi giết chóc tốc độ cũng không so Trần Hải hơi chậm. Cái khác 18 người, lúc này đều còn không có thể chạy ra 5-6 ngàn bước bên ngoài, nghe được Trần Hải cái này âm thanh hét lớn, tâm hồn kinh hãi. Bọn hắn mặc dù đều chỉ có ích linh cảnh tu vi, tại đen kịt giống như mực trong đêm không cách nào nhìn thấy nơi bao xa, nhưng Trần Hải trước đây mỗi xạ một chi phá giáp tiễn, đều sẽ dẫn dắt trong mây đen lôi sát cương nguyên ngưng tụ lôi đỉnh cổ sáng đánh xuống, đều có thể đem thủ lĩnh đạo tặc diện mục giữ tận chiếu lên sáng như tuyết, đồng thời cũng cho mảnh sơn cốc này mang theo một cái chớp mắt ánh sáng. Bọn hắn vừa rồi đều có thể nhìn thấy Linh Thiền Nhi thân hình tiềm lực là kinh khủng cỡ nào, có thể nhìn thấy Trần Hải buôn tập đầu lĩnh lúc thân hình hung hãn đến tựa như thượng cổ hung thú, càng có thể nhìn thấy Trần Hải cái kia thần hồ kỳ thần tiễn thuật, Hắc Sơn tiễn ma chi vị một chút xíu đều không có khoe khoang khoác lác, khiến cho bọn hắn sợ mất mật. Lúc này cũng bởi vì Trần Hải liên tục tiếp dẫn lôi sát cương nguyên, mây đen đã kinh biến đến mức mỏng manh, cho dù không có lôi quang chiếu địa, mây đen phía trên cũng mờ mờ ảo ảo có u quang đầu đến, đủ để cho ít linh cảnh huyền tu thấy rõ ràng tả hữu sơn hình lâm ảnh, cùng Trần Hải như thần ma đứng tại trên vách núi thân ảnh. Bọn hắn không biết Trần Hải trong tay phá giáp tiễn đã tiêu hao hầu như không còn, không biết Trần Hải mỗi dùng thần thức đem một sợi phong lôi chân ý bám vào bó mũi tên phía trên, tinh thần niệm lực tiêu hao rất nhiều, bán giết cực hạn khoảng cách đã từ 12000 bước kịch liệt giảm mất đến 6000 bước. Bọn hắn nhìn thấy ngay cả Minh Khiếu cảnh trung kỳ nhị đầu lĩnh đều không thể ngăn lại 9 mũi tên, trong lòng biết mình yếu ớt tu vi, chỉ sợ ngay cả Trần Hải toàn thịnh lúc một tiễn đều không tiếp nổi. Trần Hải tiếng quát to này, đem mười mấy mã tặc đầu mục thân hình lạnh sinh sinh định trụ, nhưng cũng có người không tin tà, cánh trái khoảng cách Linh Thiền Nhi cùng Trần Hải đều xa một chỗ đầu núi. Có ba tên mã tặc đầu mục không nguyện ý thúc thủ chịu chói, mỗi người đồng loạt tế ra mấy đạo bí thuẫn phụ triện, nghe Trần Hải quát lên, thân hình cũng chỉ là thoáng trì trệ, cũng không dừng lại, tiếp tục hướng xa bên ngoài cuốn cước. Ích linh cảnh võ tu là có thể cưỡi gió mà đi, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng rời dây cung mũi tên. Đám người chỉ thấy Trần Hải tiện tay một tiễn, liền lặng yên không tiếng động không có vào bảy cá chạm chỉ sắt trong mây đen, một cái hô hấp về sau lại lần nữa từ trong mây đen chui ra, đồng thời còn mang theo ba đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi trụ, cùng một chỗ tinh chuẩn vô cùng liền hướng 5000 bước bên ngoài người kia phía sau lưng sau vào tới. Ba đạo bí thuẫn phụ triện châu ngưng tụ hình thành tam trọng linh quang bí thuẫn, xem như cực không kém phòng ngự, đầy đủ ngăn cản được phát sau mà đến trước ba đạo lôi trụ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở ba đạo đi sau trước gây nên lôi trụ. Ba đạo linh quang bí thuẫn cũng lập tức vỡ vụn, liền rốt cuộc ngăn không được một chi thối kim tiễn từ hắn phía sau lưng xuyên tim mà ra. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều bóp cổ tay tiếc hận, nếu có thể nhiều nhất trọng linh quang bí thuẫn phòng hộ, liền có thể mảy may vô hại lại kéo ra một chút khoảng cách, nhưng tiếc hận vô dụng, nhìn người kia cắm xuống đất về sau không có một tia dãy rủa, liền biết trực tiếp bị bắn trúng yếu hại tắt hơi. Còn có hai người cũng là đồng thời phân tán chạy trốn, nhưng thấy cảnh này, dưới chân giống bị vô hình mũi tên bắn trúng, ngạnh sinh sinh dừng lại thân ảnh, hét lớn, chúng ta đầu hàng. Tiếng thứ nhất cảnh cáo không có kịp thời đầu hàng, Trần Hải tự nhiên không có thể tha cho bọn hắn mạng sống, không phải về sau còn muốn làm sao đi chấn nhiếp những cái kia đầu hàng mã tặc đầu mục. Linh Thiền Nhi như quỷ mị thân hình đã xuất hiện tại một người trong đó bên cạnh thân, Trần Hải mở cung hướng một người khác vào tới, hào không ngoại suy đoán lần nữa dẫn động ba đạo lôi trụ phát sau mà đến trước phá vỡ phòng ngự, thối kim tiễn phá ngực mà qua. Bọn hắn đều hô đầu hàng, vì sao còn muốn xuất thủ? Có người phẫn hận bất bình kêu to lên, ta nói qua, chỉ làm cho các ngươi một cơ hội, tại ta lên tiếng cảnh cáo về sau ai động ai chết. Trần Hải đem Huyền Thai Thiết Cung thu nhập trong nhận chứa đồ, lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm còn lại cái kia 15 tên mã tặc đầu mục. Những này mã tặc đầu mục từng cái tay nhiễm máu tươi, không có người nào là hạng người lương thiện, nếu không phải hắn hiện tại quá thiếu nhân thủ, tại chỗ đều chém giết, cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Linh Thiền Nhi lúc này một cước giẫm nát cái thứ ba tại Trần Hải cảnh cáo sau còn ý đồ chạy đi mã tặc đầu lâu, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đầu người nọ sọ hướng bốn phương tám hướng nổ tung, đỏ bạch vẩy ra như tuyết. Hết lần này tới lần khác Linh Thiền Nhi trên thân nửa điểm vết máu chưa thấm. Một màn này để cho chư tặc nhìn lạnh mình trái tim băng giá, lại không có người nào dám có chạy trốn ý đồ, xám xịt giao ra huyền binh linh bảo, gom lại Trần Hải bên này tới, chờ xử trí. Ta nói Đặng Đồng Nhi a, ngươi đã sớm dứt khoát hướng quốc sử đầu hàng, tội gì lại gặp phần này tội a. Phiên Đại Xuân không nghĩ tới Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi hai người xuất thủ, có Minh Khiếu cảnh trung kỳ tu vi Đặng Đồng Nhi lão tặc cùng một đám thủ hạ, vậy mà một người đều không thể chạy đi, cuối cùng còn bị Trần Hải, Linh Thiền Nhi bắt sống 16 người trở về. Đặng Đồng Nhi thất tuần nhiên kỷ, nhưng mà sắc mặt trắng nõn, vóc dáng cũng không cao, lấy tinh tuyệt song luân vị pháp bảo huyền binh, nếu không phải tóc trắng, mày trắng, người bên ngoài đều còn tưởng rằng hắn một cái trai trai thiếu niên, lại cùng tên của hắn tương hợp. Đặng Đồng Nhi trước kia là Bình Lô Đại Lục Châu tinh tuyệt thành thế tập thành chủ, đại yến tây trinh binh mã tan tác về sau, Đặng Đồng Nhi lại không có thể từ Diệp thị trong tay đoạt lại thế tập tinh tuyệt thành, không cam tâm khuất tại Tây Khương nước vi thần, nhiều lần cử binh phản loạn, nhưng nhiều lần đều bị thất bại, tổn binh hao tướng, nạn lòng phái chi đầu nhập vào kim tượng lĩnh chỉ có thể mò được đứng thứ hai, ngay cả đại đầu mục đều không thể chơi lên. Quốc sự. Đặng Đồng Nhi biết Dạ Cừ Sơn binh mã cầm xuống Hắc Sơn trại lúc, Trần Hải từng tự xưng là đại yến quốc làm, nhưng lúc đó hắn cũng không có biết mặc Trần Hải thân phận chân chính, nhận định Trần Hải bọn hắn chỉ là kéo ra hổ làm cờ lớn, qua mặt hàng tốt cùng nô lệ mã ức, nghĩ thầm Tây Khương nước cùng Đại Yến đế quốc vẫn là trạng thái chiến tranh, chỉ có Hà Tây Đồng Thị cùng Tây Khương nước tự mình thông gia kết minh, nơi nào sẽ có cái gì quốc sự không quốc sự. Nhưng lúc này, Đặng Đồng Nhi nghe được Phiền Đại Xuân nhắc lại quốc sự chữ này, sắc mặt âm tình bất định đánh giá Trần Hải, nhất thời đợi lại khó để xác định. Trần Hải làm Thái Vi tông đệ tử, tham gia Đại Yến học cung vi tuyển, lấy được Tây Bắc vực thứ nhất, cái này bèn bèn Trần Hải chói mắt sự tích một trong, về sau Tây Viên quân quật khởi trở thành Đại Yến đế quốc có thể cùng Hổ Bí quân sóng vai mà ngồi hổ lang chi sư. Cùng Trần Hải tại Tây Viên quân đảm nhiệm đô úy luyện binh cùng tại Tần Đồng Sơn đánh lui Lưu Dân quân huy hoàng chiến tích có quan hệ trực tiếp. Trần Hải nhìn tại Đại Yến đế quốc cũng không có thu hoạch được cao bao nhiêu quyền thế, nhưng ở Đại Yến nhân tài mới nổi lúc, còn không người có thể cùng hắn tranh phong. Kim Châu đại mạc chỗ sâu mã tặc, không có người nào đi nghiên cứu Đại Yến đế quốc người cùng sự tình, nhưng Đặng Đồng Nhi lại ưa thích nghiên cứu Đại Yến thương khách đưa vào Tây Khương nước những này tin tức ẩm, hắn cái này cũng mới có thể nhận ra Trần Hải thân phận tới. Nếu như nói những tin đồn này không giả, cái kia mang ý nghĩa Trần Hải cho dù không phải Đại Yến quốc sử, tại Đại Yến thực tế địa vị cũng sẽ không thấp. Hé miệng. Ninh Thiền Nhi không biết Đặng Đồng Nhi trong lòng đang suy nghĩ gì, từ trong ngực móc ra một viên tanh hôi đen nhánh đan mai, muốn hắn hé miệng. Đây là cái gì? Đặng Đồng Nhi tu vi mất hết, nhưng còn có thân là Minh Khiếu cảnh cường giả tôn nghiêm, mặt đen lên trương miệng hỏi. Ninh Thiền Nhi nhếch miệng, khinh thường nói, là chữa thương linh đan cũng là đoạt mệnh độc hoàn, ngươi là mình nuốt vào đâu, vẫn là phải ta tìm hai cái đại hán vạm vỡ bóp đưa cho ngươi miệng nhét xuống dưới. Cái sau khó tránh khỏi sẽ có chút quá khó nhìn a. Đặng Đồng Nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phiền Đại Xuân, Hàn Văn Dương bọn người đứng bên cạnh chỉ là xem náo nhiệt, ước gì Đặng Đồng Nhi hạ chẳng so với bọn hắn lúc trước muốn thảm hại hơn điểm, chật vật điểm, trong lòng mới sẽ cảm thấy thông khoái. Đặng Đồng Nhi cũng biết hắn lúc này hoặc là hoàn toàn bị phế bỏ tu vi, hoặc là liền phải nuốt vào cái này mai độc hoàn mới có thể bảo bệnh. Những tên mã tặc khác đầu mục đều là hai mặt nhìn nhau, có người không cam tâm muốn tranh luận một phen, lại cũng không người nào dám ở chỗ này nói cái gì khoác lác. Tại Trấn Hải, Phiền Đại Xuân cùng Ninh Tiền Nhi ba người trước mặt, căn bản không có bọn hắn chỗ chống để né tránh, chúng chi bên ngoài còn có lấy ngàn mã tính hung hăng tốt. Phiền Đại Xuân cũng trở lấy Linh Tiền Nhi xuất ra càng nhiều phệ hồn đan đến, đem những này mã tặc đầu mục đều khống chế lại mới có thể yên tâm sử dụng. Linh Tiền Nhi buông tay, phệ hồn đan mặc dù muốn so cổ hồn đan kém một chút, cũng không phải có thể tùy tiện luyện chế trăm viên ngàn viên đại lục hàng. Mặc dù Linh Tiền Nhi tại Hắc Sơn trại trong bí thất phát hiện một viên tu luyện ngàn năm yêu thú độc đan, có thể luyện chế 7-8 mai phệ hồn đan ra, nhưng cũng cần thời gian dựa vào cái khác đại lượng linh dược cấp cao chậm rãi luyện chế, lúc này mới luyện thành một viên. Lại nói, phệ hồn đan luyện chế ra đến cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Linh Thiền Nhi còn không nỡ dùng tại bình thường mã tặc đầu mục trên thân. Trần Hải hướng những tên mã tặc khác đầu mục khinh thường nói, phệ hồn đan cũng không phải ai cũng có tư cách phục dụng, các ngươi muốn không muốn nhìn thấy Đặng Đồng Nhi mệnh tang hoàng tuyển, liền thành thành thật thật lưu lại lấy công chủ tội. Hiện tại ai tiên tiến trại, giúp chúng ta đem cửa trại cho mở ra. Có Minh Khiếu cảnh trung kỳ tu vi Đặng Đồng Nhi không chế khó nhất, mà lúc này thừa dịp Đặng Đồng Nhi bản thân bị trọng thương, khiến cho hắn ăn vào phệ hồn đan, chỉ cần Đặng Đồng Nhi muốn một lần nữa tu thành linh hải bí cung, độc sát liền sẽ sâu cắm vào hắn huyền khiếu linh mạch chỗ sâu nhất, ngoại trừ định kỳ phục dụng Linh Thiền Nhi đưa cho giải dược, Đặng Đồng Nhi là không có năng lực đi áp chế độc sát. Nếu không, Đặng Đồng Nhi tu là có đại, cho dù là ăn vào phệ hồn đan, linh hải bí cung chân nguyên còn có thể ngăn cản độc sát rót vào quá sâu, ngày sau vẫn là có cơ hội tự hành trừ bỏ độc sát. Đặng Đồng Nhi làm kim tượng lĩnh nhị đương ra, theo hắn lưu thủ kim tượng lĩnh mã tặc đầu đa số hắn dòng chính, cũng liền tương đối dễ dàng khống chế một chút. Nhìn xem Đặng Đồng Nhi đem phệ hồn đan nuốt vào trong bụng, Trần Hải liền để hai tên mã tặc vượt tường tiến vào trong trại, khuyên những cái kia bị ném bỏ cường đạo đầu hàng. Kinh lịch 20 đỡ ném đá nọ tiếp tục mấy ngày oanh kích, kim tượng lĩnh trong trại thương vong hơn trăm, còn có hơn 300 hoàn hảo không chút tổn hại tặc binh đợi đến hừng đông thời điểm, mới phát hiện mình bị vô tình bức bỏ tại trại ngồi chờ chết. Đặng Đồng Nhi đem những tên mã tặc khác bỏ xuống, cũng là không muốn đang chạy trối chết lúc quá nhiều người kinh động bên này truy sát, nhưng không nghĩ tới chính bọn hắn căn bản liền không thể chạy đi, còn rơi vào bị những tên mã tặc khác oán hận tình cảnh lúng túng, lúc này nhiều ít đều có chút xấu hổ vô cùng. Mở ra cửa trại đầu hàng, hơn 300 cường đạo đối Đặng Đồng Nhi các loại mã tặc đầu mục cũng là lòng mang oán niệm, cái này lại càng dễ bị Trần Hải, Phiền Đại Xuân bọn hắn mời chào đi qua. Chương 251, tự ưng Trần Hải đem Đặng Đồng Nhi các loại thủ lĩnh phản loạn đều tạm thời giao cho Ninh Tiền Nhi tiết chế, hơn 300 cấu binh, phân một nửa biên cho Phiền Đại Xuân dưới trướng tinh kỵ, một nửa sắp xếp mã bộ quân. Mã bộ quân quy mô không nên tiếp tục mở rộng. Kim tượng lĩnh mặc dù cũng có 2-3 ngàn nô lệ, Trần Hải chỉ là chọn lựa bộ phận tượng công lấy và thân thể coi như cường tráng 4-500 người sắp xếp mã bộ quân cùng đồ quân lưu doanh, những nô lệ khác đều mặc kệ đi ở. Kim tượng lĩnh lương thảo cùng đại tông vật tư, đồng dạng mở ra khu phòng, mặc cho nô lệ cùng phụ cận bộ tộc tùy ý lấy dùng. Bất quá, Đặng Đồng Nhi bọn người không thể đào thoát, kim tượng lĩnh làm cho này phụ cận chiếm cứ vượt qua 30 năm uy tín lâu năm mã tặc, chỗ trải qua nhiều năm góp nhặt chân quý tài vật, pháp bảo, đan dược, tự nhiên cũng là hết thể rơi vào Trần Hải trong tay bọn họ. Đặng Đồng Nhi các loại thủ lĩnh đạo tặc cũng là thụ những tài vật này liên lụy. Đặng Đồng Nhi mặc dù là gấp trọng yếu nhất tài vật thu nhập trong nhận chứa đồ, nhưng mỗi người cũng ngoài định mức mang theo bên trên nặng ngàn cân vật, tại trải qua nhận chứa vật giảm nặng về sau, cũng có 3 nặng 500 cân, lúc đầu thực lực còn kém một tuyến, dù là lại nhiều một ít ảnh hưởng, đều sẽ làm bọn hắn tại Trần Hải, Linh Thiền Nhi dưới tay, càng không có thể chạy thoát. Đặc biệt là Đặng Đồng Nhi mang theo người 4 cái long hộ phạt mạch đan cùng với các trùng cao cấp linh đan, Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi, Phiền Đại Xuân đều không dùng trận, đều dùng làm ban thưởng chư tướng chiến lợi phẩm. Trần Hải chín chi phá giáp tiễn mặc dù tại kịch chiến vỡ nát, nhưng Hắc Sơn trại thu được 2000 cân huyền thai tinh thiết, Kim Tượng Lĩnh cũng có 700 cân huyền thai tinh thiết thu được, ngoại trừ Hàn Văn Dương các loại muốn đi hơn ngàn cân huyền thai tinh thiết tăng cường trong tay huyền binh, Trần Hải vẫn có thể lại ngoài định mức rèn đúc hơn 10 chi phá giáp tiễn dự bị. Trần Hải bọn hắn thuận lợi đánh hạ Kim Tượng núi ngày thứ hai, liền chuẩn bị hướng Ma Nguyệt Hồ xuất phát lúc, một đầu ương rít gào từ xa không truyền vang mà đến, đám người ngẩng đầu nhìn đến một đầu hắc vũ vảy cự ưng đang cao vạn trượng không, từ đông nam phương hướng bên này bay tới. Hắc vũ vảy ưng, lại tên sắt vảy ưng là đại mạc chỗ sâu tương đối thường gặp yêu cầm, nhưng cự sĩ triển khai có rộng 4-5 trượng, cự ưng lại cực hiếm thấy, sợ là có hơn mấy trăm năm khí hậu, vảy và móng sắt mỏ như sắt, lại vững như kim thiết, ương rít gào huýt dài giống như kim thạch tấn công, chấn nước mây xanh. Cái kia là đại đương gia tọa kỵ. Kim Tượng lĩnh đầu hàng mã tặc đầu mục một chút đều có thể nhận ra đầu này Thiết Lân Cự Ưng, thực là đại đương gia đại mạc đồ ma hố quân hổ bên người linh cầm. Thiết Lân Cự Ưng vốn là mang theo phong thư tới cùng Đặng Đồng Nhi liên lạc, nhưng nó có không kém phàm phu tục tử linh tuệ, lại thêm yêu đồng rất duệ, nhìn đến phía dưới tình hình, lúc này liền trệ dừng ở vạn bước trên không trung xoay quanh, không bay xuống. Cao vạn trượng không đã vượt xa Huyền Thai Thiết Cung tầm bắn, Linh Thiền Nhi tối động linh kiếm, cũng vô pháp chém đến Thiết Lân Cự Ưng, mà huyền tu mặc dù đều có thể ngự phong phi hành, nhưng cho dù là đạo đan cảnh cường giả, tốc độ phi hành đều rất khó cùng loại này trời sinh liền tại thiên không bay lượn, đã mấy trăm năm khí hậu yêu cầm đánh động. Trần Hải, Linh Thiền Nhi thật muốn bay lên không truy sát tới, đầu này sắt vảy ưng không biết sớm bay đi nơi nào. Quốc sử, đầu này sắt vảy ưng vốn là ta Đặng Thị Tinh Tuyệt Thành phụng dưỡng có 400 năm thủ hộ linh cầm, về sau là ta đầu nhập vào Kim Tượng Lĩnh, lại gọi Hỗ Quân Hổ cho đoạt đi. Đặng Đồng Nhi lúc này đứng ra nói, mời quốc sử đưa ta đi lên, ta hoặc có biện pháp trợ quốc sử hàng phục đầu này linh ưng, vì nước làm sử dụng. Đặng Đồng Nhi muốn khôi phục tu vi, không phải 3 năm ngày có thể thành sự tình. Lúc này chỉ có thể là Trần Hải hoặc Ninh Tiền Nhi xuất thủ, chờ hắn chậm rãi đưa lên không trung, cũng chỉ có Đặng Đồng Nhi đi lên, mới sẽ không đem cự ưng sợ quá chạy mất. Phiên Đại Xuân lại cho Trần Hải nhiều lần nháy mắt, lo lắng Đặng Đồng Nhi giá ưng đào tẩu. Đặng Đồng Nhi mặc dù ăn vào phệ hồn đan, nhưng hắn chạy trốn tới tu vi ở ngoài sáng khiếu cảnh đỉnh phong cùng đạo đan cảnh hố quân hổ, khổng bằng bên người, chưa hẳn không có trừ bỏ độc sát thủ đoạn. Trần Hải lại không để ý đến Phiên Đại Xuân quyết bảo, hai tay bấm niệm pháp quyết, số sợi nhìn như thật nhỏ sức gió cuồng biểu mà ra, hóa thành mấy đạo gió tác quấn quanh đến Đặng Đồng Nhi trên lưng, đem chậm rãi hướng không trung đưa qua. Đương nhiên, Trần Hải trôi thúc dục gió tác, đem Đặng Đồng Nhi đưa lên không trung cực hạn khoảng cách cũng liền 3-4 ngàn trượng cao. Lúc này chỉ thấy đầu kia Thiết Lân Cự Ưng đột nhiên đập xuống đến, nhanh đến mức phảng phất một đạo tia chớp màu đen, huy động giống như kim thạch tạo thành, sắc bén như huyền bình cự sĩ, lập tức liền tùy tiện đem gió tác đánh gãy, hai cái to lớn vẩy và móng, nắm lên Đặng Đồng Nhi liền hướng viễn không bay đi. Phiên Đại Xuân chính muốn lên tiếng phàn nàn Trần Hải không có tin tưởng nhắc nhở của hắn, chỉ chốc lát sau đã thấy nắm lên Đặng Đồng Nhi cự ưng dừng ở cao vạn trượng không, cũng không có lập tức đào tẩu ý tứ. Xem tình hình tựa hồ là Đặng Đồng Nhi chính quyền đầu kia cự ưng quy thuận bên này. Cự ưng ở trên không xoay quanh minh rít gào, tựa hồ tràn đầy không cam tâm, nhưng tại mọi người nơm nớp lo sợ quan sát gần nửa canh giờ, đầu kia cự ưng cuối cùng lúc bắt lấy Đặng Đồng Nhi chậm chậm bay rơi xuống. Ngươi cái này giả quốc sử thân phận, thật đúng là dùng tốt a. Linh Thiền Nhi ngang Trần Hải một chút, nhíu môi nói ra. Phiên Đại Xuân, Hàn Văn Dương bọn hắn đều làm bộ không nghe thấy Linh Thiền Nhi đang nói cái gì. Trần Hải nghe Phiên Đại Xuân nói qua Đặng Đồng Nhi quá khứ, suy đoán Đặng Đồng Nhi nhiều lần phục tộc không thành, cuối cùng mới bị tình thế ép buộc đầu nhập vào Kim Tượng núi. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm hẳn là sẽ không tình nguyện triệt để lưu lạc làm cướp bóc mã tặc, chỉ là Đặng Thị tại Bình Lô Đại Lục Châu lực lượng đã lần thụ tàn phá, Đặng Đồng Nhi còn muốn khôi phục Tinh Tuyệt Thành thống trị, chỉ có thể ỷ lại tại ngoại lực. Trước mắt xem ra Đặng Đồng Nhi vẫn tin tưởng bọn hắn có năng lực trợ hắn từ Tây Khương nước Diệp Thị Vương tộc trong tay đoạt lại Tinh Tuyệt Thành, cho dù khổng bằng chư tặc lúc này cũng đều hữu tâm tại bí mưu phá vỡ Tây Khương quốc Vương tộc Diệp Thị, nhưng Đặng Đồng Nhi lẻ loi một mình, còn người bị thương nặng, coi như có thể chạy trốn tới khổng bằng các loại tặc bên người, cũng không có khả năng lại thụ bao nhiêu tầm xem, ai sẽ đem Tinh Tuyệt Thành giao cho người cô đơn hắn thống trị? Đặng Đồng Nhi muốn khôi phục đối Tinh Tuyệt Thành thống trị, liền không thể bước xuống đã bị Trần Lập bắt được dòng chính chiến lực, mà Trần Lập thân phận cũng có thể tiện nghi nắm quyền địa phương, cho dù Đặng Đồng Nhi biết Trần Hải thân phận chưa chắc là thật, nhưng có đôi khi làm việc bèn bèn cần một cái danh nghĩa mà thôi. Linh Ưng nguyện vì quốc sử hiệu lực, còn hy vọng quốc sử có thể thiện đãi chi. Đặng Đồng Nhi đi tới, nói với Trần Hải. Cự ưng liễm cánh mà đứng, cũng có gần cao 2 trượng, vậy và móng so tượng chân đều muốn thô, sâu huyền tinh hắc, giống như kim thạch tạo thành, sắc bén có thể so với thượng đẳng huyền binh, mặc dù không có mở tổ khiếu thức hải, lại để lộ ra không thể so với Minh Khiếu cảnh cường giả hơi yếu cường hãn khí tức. Nó yêu đồng sắc bén nhìn chằm chằm Trần Hải, mặc dù bay rơi xuống muốn theo Đặng Đồng Nhi hàng phụ bên này, nhưng vẫn như cũ còn có thân là đại yêu ngạ mạn. Cái kia là đương nhiên, ta lúc này liền phong linh ưng vì ưng giáo úy, chư tướng coi như là đồng liêu, ai cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Trần Hải hướng cự ưng chắp tay một cái thi lễ. Tiểu cổ mã tặc ăn bữa hôm lo bữa mai, căn bản không có thuần dưỡng linh cầm năng lực cùng kiên nhẫn, mà Kim Châu Đông Bộ 20 năm trước bị đại yến Tây Trinh binh mã quét ngang qua, đại lượng linh cầm chết tử, một lần nữa thuần dưỡng lại cực tốn thời gian. Cho dù là Tây Khương quân, lúc này cho dù là Hắc Vũ cự thiếu cấp một cấp thấp linh cầm, cũng chỉ có hơn 100 đầu mà thôi. Giống Thiết Lân cự ương loại này có 300-400 năm khí hậu, có thể làm người tộc chỗ thuần dưỡng hoặc phụng dưỡng trung cao cấp linh cầm. Mặc dù còn chưa kịp Trần Liệt bên người đầu kia thanh lân lôi ưng, nhưng vô luận là mã tặc trong tay, vẫn là tại Tây Khương nước, đều cực kỳ hiếm thấy. Tuy nói tu vi tại Lích Linh cảnh trở lên huyền tu, đều có thể ngự phong phi hành thậm chí ngự khí, ngự kiếm, phi hành, nhưng cho dù là Minh Khiếu cảnh cường giả có thể mượn thiên địa nguyên hơi thở, lăng không phi hành tốc độ cũng tiếp tục tính, cũng không thể cùng trời bốn liền bay lượn chân trời linh cầm đánh đồng. Nếu là đầu này cự ưng sớm 2 ngày bay chống đỡ Kim Tượng Lĩnh, Đặng Đồng Nhi cùng mười mấy dòng chính mã tặc đầu mục, thừa cự ưng lăng không bay đi, Trần Hải cùng Ninh Thiển Nhi cũng không có cơ hội đem bọn hắn chặn đứng. Cho nên có thể hàng phục đầu này cự ưng, ở một mức độ nào đó, thậm chí so Đặng Đồng Nhi bản nhân tâm thành ý duyệt quy thuận, tác dụng đều phải lớn hơn nhiều. Dạng này Trần Hải chí ít có thể giám thị Dạ Cừ Sơn cùng Tây Khương nước bên kia lúc này động tĩnh, không đến mức hoàn toàn ở Tây Khương nước bắc bộ biên giới một đường dồn sức đánh tấn công mạnh. Mà đầu này cự ưng vốn chính là Kim Tượng Lĩnh thủ lĩnh Hỗ Quân Hổ phái tới liên lạc Đặng Đồng Nhi các loại đầu mục, mang theo phong thư bên trong mang theo Tây Sơn liên quân mới nhất động tĩnh. Trần Hải Dương tại mảnh ống đồng bên trong chỗ phong mật hàm, mới biết được Tây Khương nước Nam quân đô úy, Diệp Thị Vương tộc một trong nhân vật trọng yếu, quốc chủ Diệp Thần Tiên tộc đệ Diệp Thanh Lân tại nửa tháng trước, cũng chính là tại bọn hắn tập kích Hắc Sơn trại đắc thủ không lâu sau, liền xuất 2 vạn tinh kỵ ra Bình Lô đại lục châu, chỉ hướng Dạ Cừ Sơn giải cứu Việt thành của chúa. Diệp Thanh Lân xuất bộ đến Dạ Cừ Sơn, chư ngựa khấu giải tán lập tức, nhưng ở Tây Khương nước 2 vạn kỵ binh nên đón Đồng Linh về Bình Lô lớn lục châu. Qua Tùng Dương sông lúc gặp được Trư Khấu phục kích. Trần Hải ban sơ theo Dạ Cừ Sơn binh mã đuổi tới Tùng Dương Hồ cùng Trư Khấu liên hợp lúc, lúc ấy tại Tùng Dương Hồ tụ tập tặc binh chỉ có 1 vạn người chúng, nhưng ở Tùng Dương sông phục kích Tây Khương nước Nam quân kỵ tốt lúc, lại có một đường mã tặc từ Tây Khương nước khu vực phía Tây chạy tới tiếp viện, khiến cho tặc binh quy mô gia tăng đến hơn 2 vạn chúng. Mặc dù Kim Tượng Lĩnh thủ lĩnh không có tại phong thư bên trong viết rõ về sau tới tiếp viện đường này mã tặc cụ thể đến từ cái nào ngọn núi, nhưng cho dù đem 10 vạn giảm Kim Châu đại mạc đô thống tính ở bên trong, binh mã hơn vạn mã tặc thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Trần Hải phỏng đoán đường này mã tặc cực có thể là dấu Khương nước binh mã trô đóng bay. Dù sao không muốn thấy nhất Tây Khương nước cùng Hà Tây đồng thị thông ra, chủ yếu vẫn là muốn Tây Khương nước làm bắn nhảy, tiến công Hà Tây dấu Khương nước. Tây Khương nước 2 vạn kỵ binh tại Tùng Dương sông bị tập kích, xử trí không kịp đề phòng ở giữa liền gặp đại bại, bởi vì Tây về Bình Lô đại lục châu thông đạo bị phong, mấy ngàn tàn binh chỉ có thể bị ép hộ tống Hà Tây đưa thân đội xe ngựa lần nữa đông rút lui, lui trở về Nguyệt Nha hồ ốc đảo cố thủ chờ cứu viện. Có thể là mã tặc quen đánh đánh lên chiến, không quen đánh thành chiến lũy, cũng không có thể đem Tây Khương nước viện quân tàn quân đều ăn hết, cũng có thể là vì tiến một bước đem Tây Khương nước binh mã dẫn xuất Bình Lô đại lục châu, Trư Khấu liên binh cũng không có nóng lòng tiến công Tây Khương nước viện quân tàn binh, điểm này Hỗ Quân Hổ ở trong thư cũng không có nói rõ. Mặt khác, cực trọng yếu một chút tin tức, liền là Trư Khấu tạm thời còn vô ý chia binh tiến vào bên Mông đại mạc chỗ sâu truy kích và tiêu diệt Dạ Cừ Sơn binh mã, mà Dạ Cừ Sơn binh mã đồng thời cũng muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng cường thế được nhiều, Trư Khấu đã mệnh lệnh rất nhiều bên trong quy mô nhỏ sơn trại lưu thủ binh mã, tạm thời từ bỏ sơn trại, hướng Ma Nguyệt Hồ cùng Cô Hoạch Sơn lưỡng địa tập trung, mà chống đỡ Dạ Cừ Sơn binh mã. Hỗ Quân Hổ viết phong thư này tới, là muốn Đặng Đồng Nhi phá vây chạy tới Ma Nguyệt Hồ, cùng cái khác tặc binh tụ hợp, lại không nghĩ tới Đặng Đồng Nhi cũng không thủ vững Kim Tượng Lĩnh chi ý, cuối cùng tính cả phong thư cùng linh ứng đều rơi vào Trần Hải trong tay. Chương 252, dẫn xả xuất động Ma Nguyệt Hồ là Tây Khương nước Bắc Bộ đại mạc chỗ sâu tam đại mã tặc thế lực một trong, cường thịnh thường có hơn 4000 binh mã, ở vào Kim Tượng Lĩnh phía tây nam hơn 1000 dặm có hơn. Lúc này Trư Khấu liên quân tác chiến, Ma Nguyệt Hồ nhị thủ lĩnh xuất tinh nhuệ mã phỉ 1800 cưỡi đuổi tới Tùng Dương Hồ tụ hợp, mang ý nghĩa Ma Nguyệt Hồ sơn trại còn có hơn 2000 tinh nhuệ lưu thủ. Nếu như Dạ Cừ Sơn binh mã hợp nhất Kim Tượng Lĩnh tàn khấu về sau, lại thêm gần 5000 mã bộ quân biên huấn có bước đầu thành quả, kéo đến Ma Nguyệt Hồ có lẽ có thể một trận chiến, nhưng lúc này Trư Khấu trong mệnh lệnh tiểu tặc trại lưu thủ binh mã, đều hướng Ma Nguyệt Hồ cùng Cô Hoạch Sơn lưỡng địa tập kết, ý vị này bọn hắn sắp lựa chọn buôn tập Ma Nguyệt Hồ, khả năng tụ tập có 4000, thậm chí nhiều hơn tinh nhuệ mã phỉ. Bọn hắn mặc dù có 5000 mã bộ quân, nhưng còn không thể khi chủ lực sử dụng, mà Dạ Cừ Sơn binh mã hợp nhất Kim Tượng Lĩnh tàn khấu, cũng liền hơn 500 tinh nhuệ kỵ binh, một trận chiến này đánh như thế nào? Nhìn qua Hỗ Quân Hổ phái linh nhưng đưa tới phong thư, phiền đại xuân bọn người đem Trư Khấu trước hết nhất động thái thăm dò rõ ràng, trông mong nhìn xem Trần Hải chờ hắn làm quyết định. Trần Hải tại một chương phát hoàng nung trên giấy nháp, đem Hắc Sơn trại, Kim Tượng Lĩnh, Ma Nguyệt Hồ, Cô Hoạch Sơn các nơi địa lý phương vị phát họa ra đến, lại chiếu phiền đại xuân, Đặng Đồng Nhi miêu tả, đem chủ yếu địa hình bổ sung hoàn chỉnh. Mên Ngông đại mạc chỗ sâu, ngoại trừ điểm ốc đảo bên ngoài, cũng không đều là mên ngông biển cát, càng nhiều hơn chính là sa mạc bãi cùng hoang vu một mảnh núi đá thạch lĩnh, nhưng chập trùng cũng không lớn, không có lớn cánh rừng cùng dòng sông cách trở, bởi thế là kỵ binh chỉ mời thiên hạ. Có phải hay không phải người trước thừa linh ứng tiến về Ma Nguyệt Hồ trinh sát một phen, đem Ma Nguyệt Hồ đến cùng có bao nhiêu binh mã tụ tập trước làm rõ ràng? Đặng Đồng Nhi đề nghị. Trần Hải lắc đầu, nói ra, bất kể nói thế nào, Ma Nguyệt Hồ binh mã muốn so trong dự liệu nhiều, còn muốn công trại đều sẽ tương đương khó khăn, mà tùy tiện đem linh phái chủ chiến đi qua, thực tế liền sẽ để chư tặc biết lai lịch của bọn hắn đã là tiết lộ. Vậy làm sao bây giờ? Phiên Đại Xuân hỏi nói, lui giữ Hắc Sơn trại. Ngay cả lấy được 2 cầm thắng nhanh, Phiên Đại Xuân lá gan cũng không có nhỏ như vậy, nghĩ đến lui giữ Hắc Sơn trại quan sát tình thế, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Cho dù không bằng các loại cường đạo cùng Tây Khương nước nội tặc phá vỡ Diệp Thị Vương tộc thành công, trong tay bọn họ còn có 6-7 ngàn binh mã có thể thủ, không thể cùng tinh nhuệ mã tặc ra chiến. Khi nhìn đến Trần Hải đủ loại thủ đoạn về sau, Phiên Đại Xuân tin tưởng bọn họ thủ vững thành mạnh hiểm Hắc Sơn trại, vẫn là không có vấn đề gì. Chúng ta làm linh nhưng chưa từng xuất hiện, chúng ta ở đây nhiều chỉnh đốn 3 ngày, nhưng mà ngươi trực tiếp xuất 500 tinh kỵ chỉ hướng mang nguyện hồ. Sau đó hoảng hốt đông rút lui, trốn hướng Hắc Sơn trại, chúng ta tại Thạch Tháng Hạp tụ hợp, Trần Hải chỉ vào đơn sơ trên bản đồ ở vào Hắc Sơn trại cùng Ma Nguyệt Hồ ở giữa một tòa núi hoang thạch hạp, nói với Phiền Đại Xuân, chỉ cần Ma Nguyệt Hồ tập hợp tặc binh không cam tâm liền thả chúng ta trú đóng ở Hắc Sơn trại, vậy chúng ta ngay tại Thạch Tháng Hạp nên kích đường này cường đạo, cùng mã phỉ ra chiến. Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi đều khó có thể tin nhìn xem Trần Hải. Bọn hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng 5-6000 chiến lược cực kỳ miễn cưỡng mã bộ quân cùng 3-4000 tinh nhuệ mã phỉ tại bằng phẳng thạch lĩnh đại mạc ở giữa ra chiến, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng sự tình. Coi là tốt thời gian, mã bộ quân có thể xách một ngày trước đuổi tới thạch tháng hạp chỉnh đốn, mà truy binh tiêu hành, Trần Hải năm năm đấm, nói, một trận chiến này, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội thắng. Mặc dù có cơ hội thắng, thủ Hắc Sơn trại phần thắng không phải càng lớn. Phiên Đại Xuân không hiểu hỏi, Chư Khấu có thể làm rất nhiều bên trong tiểu tặc trại binh mã hướng mang về hồ. Cô lấy được lưỡng địa tụ tập, ý vị này Tây Phương nước Bắc bộ mã tặc thế lực muốn triệt để liên hợp lại. Trần Hải nói, chúng ta lúc này đi thủ Hắc Sơn trại, tạm thời không lo, nhưng để Chư Tặc liên lạc trong ngoài hoạn tặc thành công trộm đến Tây Phương nước, đến lúc đó 7-8 vạn binh mã đến công Hắc Sơn trại, chúng ta lại có mấy phần thắng. Nghe Trần Hải nói như thế, Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi đều hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ cũng thế, nghĩ thầm Chư Khấu di vãng tập tính, thật muốn đến khó lường không buông bỏ hang ổ tình trạng, cũng hẳn là mệnh lệnh lưu thủ binh mã mang theo nhiều năm tổn trữ tài vật đuổi tới Dạ Cừ Sơn cùng chủ lực tụ hợp, chỗ nào khả năng mang theo tài vật tiến vào người khác hang ổ, thu người khác khống chế. Hiện tại xuất hiện cái này dị thường, cứ khả năng tựa như là Trần Hải nói, Chư Khấu muốn triệt để liên hợp thành một thể. Cái này cũng không có ngoài ý muốn, chỉ cần Hắc Sơn Võ Tôn Khổng Bằng có thể làm Chư Khấu tin tưởng, lần này phá vỡ Tây Khương nước tất nhiên thành công, công thành về sau Chư Khấu đều có vinh hoa phú quý chi phong, liền có thể để Chư Khấu từ bỏ trước mắt một chút lợi nhỏ ích càng chặt chẽ hơn liên hợp lại. Nói như vậy, vẹn vẹn Tây Khương nước Bắc Bộ mã tặc thế lực, liền tụ tập được có hơn 3 vạn tinh nhuệ mã tặc, lại thêm bọn hắn phá vỡ Tây Khương nước thành công, cuối cùng mang theo tới công Hắc Sơn trại binh mã đem khó mà tính ra, bọn hắn nghĩ lại thủ Hắc Sơn trại, liền khó khăn. Vì bảo trì chiến mã tại xuyên qua hơn 1000 dặm biển cắt về sau, còn có thể bảo trì dư thừa thể lực, tránh cho đang đuổi đến thạch tháng hạp trước đó ngay tại bên mông biển cắt chỗ sâu bị tặc binh đuổi kịp, vây khốn, Phiền Đại Xuân, Ninh Thiền Nhi bọn hắn xuất phát lúc, còn đặc biệt mang theo 2000 cân thạch sồi mật. 2000 cân thạch sồi mật giá trị quân thành, theo quân mang theo cũng không phải người phục, mà là trộn lẫn nhập ngựa liệu, cho ăn chiến mã, lấy cam đoan chiến mã xuyên qua mênh mông biển cắt có thể bảo chứng dư thừa thể lực. Phiên Đại Xuân xuất bộ đổi tới Ma Nguyệt Hồ bên ngoài, du lịch trạm canh gác xác nhận tụ tập Ma Nguyệt Hồ bên ngoài tặc binh vượt xa ban sơ dự đoán Ma Nguyệt Hồ hơn 2000 lưu thủ khấu binh, Phiên Đại Xuân không chút do dự liền xuất bộ gây hướng đông nam phương hướng bỏ trốn. Cung Trấn Hải đoán không lầm, tụ tập Ma Nguyệt Hồ tặc binh chừng hơn 4000 chúng, binh hùng tướng mạnh há lại cho Dạ Cừ Sơn binh mã 5-600 cưỡi thong dong rút đi. Lúc này Ma Sơn Hồ liền có 3-4000 cưỡi phi ra thành trại, bám đuôi đuổi theo ra, phản phất màu đen đám mây, xuyên qua biển cát, hướng đông nam phương hướng quyển tịch mà đi, Chư Khấu đồng thời cũng phái ra đại lượng chính kỵ, hướng Kim Tượng Lĩnh phương hướng lục soát tung tích địch. Trước đây Dạ Cừ Sơn binh mã tiến công Hắc Chuẩn Sơn núi, Kim Tượng Lĩnh hai trại đều là kỵ binh đi đầu, mã bộ quân chủ lực kéo sau 2-3 ngày đuổi tới sơn trại bên ngoài. Lần này, Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu đã nhìn thấy Phiền Đại Xuân xuất lĩnh mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh vừa mới đến gần liền hốt hoảng đào tẩu, suy đoán mấy ngàn mã bộ quân chủ lực tất nhiên cũng lôi kéo đại lượng khí giới công thành đang đuổi hướng Ma Nguyệt Hồ trên đường. Trần Hải, Phiền Đại Xuân thật muốn xuất 5-6000 binh mã cố thủ thành trại, Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu tất nhiên sẽ không tùy tiện đến công, dù sao công thành nổ trại không phải mã tặc cam hiểu, nhưng Trần Hải từ nô lệ, hàng bắt được bên trong biên tập và lựa chọn 5-6000 mệt mỏi chi binh, dám vào nhập mênh mông trong biển cát, Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu lại khiếp đảm khó có thể bình an, lại há có thể để bọn hắn trốn về Hắc Sơn trại đi. Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu phái ra chính xác, ngày thứ 2 liền phát hiện Dạ Cừ Sơn mã bộ quân thân ảnh, đồng thời cũng phát hiện Dạ Cừ Sơn từ hàng bắt được, nô lệ bên trong biên tập và lựa chọn hơn 5000 mã bộ quân. Tại một ngày trước liền đem đại lượng khí giới công thành cùng lương thực vật tư ném đến tại mênh mông trong hoang mạc, hoảng hốt đi về phía nam mặt Hắc Sơn trại bỏ chạy. Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu chủ lực còn chăm chú vào Phiền Đại Xuân bộ đội sở thuộc 5-600 kỵ binh về sau, đạt được trinh kỵ dò xét báo, cũng liền có thể xác nhận Dạ Cừ Sơn cái này hai đường binh mã là nghĩ tụ hợp sau vừa đánh vừa lui, rút lui đến Hắc Sơn trại cự trại lấy thủ. Hắc Sơn trại trại nội thành hoàn toàn thay đổi, nhưng trại tường hoàn hảo không chút tổn hại, Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu há lại cho Dạ Cừ Sơn 5-6000 binh mã thông dong rút lui đến Hắc Sơn trại đi. Phiền Đại Xuân xuất hiện tại Ma Nguyệt Hồ ngoại vi thời gian điểm, là Trần Hải tận lực an bài, không sai biệt lắm cùng một thời gian điểm, Trần Hải xuất lĩnh 5000 mã bộ quân vào chỗ tại từ Kim Tượng Lĩnh đến Ma Nguyệt Hồ lộ tuyến bên trên. Hơn nữa lúc ấy khoảng cách Thạch Tháng Hạp vị trí địa lý cũng gần nhất, cũng chưa tới 300 dặm. Dạng này đang diễn cái này xuất diễn dẫn xà xuất động lúc, 5000 mã bộ quân bỏ qua cỡ lớn khí giới cùng dư thừa lương thực, đồ quân lu, chỉ cần đi về phía Nam Phi nước đại một ngày thời gian, liền có thể đi vào dự thiết chiến trường. Tại Ma Nguyệt Hồ trinh sát phát hiện mã bộ quân chủ lực lúc, thì thật khoảng cách Thạch Tháng Hạp đã không xa, lúc này để mấy trăm Ma Nguyệt Hồ trinh kỵ để mắt tới. Trần Hải xuất bộ tiến vào Thạch Thắng Hạp, càng giống là phòng bị cái này mấy trăm kỵ binh địch từ cánh tập kích quấy rối mã bộ quân. Phiên Đại Xuân xuất 600 tinh kỵ cũng không phải là một đường trốn như điên, mà là mượn nhờ từ Ma Nguyệt Hồ đến Thạch Thắng Hạp vùng này gồ ghề nhấp nhô thạch lĩnh cùng cồn cắt địa thế, tận khả năng kéo chậm truy binh bộ pháp, cấp cho mã bộ quân càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đến ngày thứ 3 sáng sớm mới đến Thạch Thắng Hạp, cùng Trần Hải xuất lĩnh mã bộ quân tụ hợp. Thạch Thắng Hạp ở vào mênh mông biển cắt chỗ sâu, hẻm núi phảng phất hẹp dài mượn nhà, hẹp nhất chỗ không đủ 200-300 m, rộng cốc cũng chỉ có 1-2 bên trong mà thôi. Thạch hạp hai bên thạch lĩnh cũng không tính cao bao nhiêu, ước chừng 100-200 trượng đến 300-400 trượng không giống nhau, nhưng cực kỳ gập ghềnh, dạng này liền có thể hạn chế Chư Khấu tặc binh tinh nhuệ cưỡi ngựa từ cánh cao tốc cắt vào Macedonia trưởng thương phương trận. Ngoại trừ 20 chi bách nhân đội đều là cầm 5 mét siêu trường mâu sắt, cùng cung tiến binh pha trộn kết thành 4 tòa Macedonia trưởng mâu phương trận phân thủ thạch tháng hạp trung quanh bốn góc, đồ vật hướng trở lại đao thuẫn binh trận tiến vào lỗ hổng, tại hai cánh lưu lại lối đi hẹp, có thể hạn chế kỵ binh địch bọc đánh tới, lại có thể làm cho Dạ Cừ Sơn hơn 600 cưỡi nhanh chóng xuất trận, từ cánh cùng quân địch tiếp chiến. Thậm chí ở trong trận, còn có 6 chiếc ném thạch nỏ đã tổ chứa vào, tính ra hàng trăm đạn đá chỉnh tề mã qua một bên. Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu nhìn thấy Dạ Cừ Sơn mã bộ quân dơ vượt xa người bình thường thân cao siêu trường mâu sắt, cơ hồ muốn cười đến rụng răng. Những này siêu trường mâu sắt, cán mâu đều là lâm thời dài hơn, liền làm một lần nữa gọt chế đại lượng hồ dương cây gỗ, cùng phổ thông mâu sắt chói cùng một chỗ mà thôi. Giống như này siêu trường mâu sắt, ngoại trừ đơn giản nhất đâm đâm bên ngoài, căn bản không tiến hành phức tạp hơn chiến thuật động tác, lại có thể bù đắp được cái gì dùng. Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu cũng để ý siêu trường mâu sắt gặp hạn chế kỵ binh trùng kích, lúc này liền an bài hơn 2000 người giơ đao lên thuẫn, xuống ngựa mà chiến. Tại Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu xem ra, Dạ Cừ Sơn mã bộ quân thậm chí ngay cả Tây Khương nước bộ binh cũng không bằng, có 2000 tinh nhuệ xuống ngựa mà chiến, đủ để khiến những này không tốt biết đến tiện nô huyết đục văng tung tóe, mà lưu lại hơn 1000 kỵ, phòng bị phiền đại xuân xuất lĩnh 600 tinh kỵ từ trong trận rất ra. Khi Ma Nguyệt Hồ hơn 2000 phỉ cầm đao thuẫn kích mâu ép lên lúc đến, phụ trách chỉ huy phía trước hai cái trưởng mâu phương trận Hàn Văn Dương huy động lệnh kỳ, mệnh lệnh trưởng mâu phương trận năm vị trí đầu liệt tướng sĩ dày đặc thực thật áp vào cùng một chỗ, lập tức trưởng mâu hướng phía trước tiến lên. Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này chiến pháp, đặc biệt là xuống ngựa mà chiến hơn 2000 mã phỉ, lúc này mới ý thức tới bọn hắn đối mặt không phải hàng trước nhất tướng sĩ trưởng mâu, trước 4 tới 5 liệt Dạ Cừ Sơn tướng sĩ trùng trùng điệp điệp hình thành mâu tượng, phản phất kinh sóng sóng biển hướng bọn hắn tương đối lỏng lẻo mà tự phụ chiến trận từng tầng từng lớp đẩy tới. Chương 253, Thạch Nguyệt Hạc bại địch. Ma Nguyệt Hồ cường đạo nhìn thấy Dạ Cừ Sơn binh mã nắm giữ như rừng trường mâu, còn tưởng rằng là muốn áp chế bọn hắn cưỡi ngựa công kích, trong lòng đều là cười lạnh, bọn hắn đều là lưỡi dao liếm máu tội phạm, lên ngựa có thể chiến, xuống ngựa vẫn như cũ có thể chiến. Ma Nguyệt Hồ cường đạo xuống ngựa tác chiến hơn 2000 tội phạm, trận hình muốn lỏng lẻo một chút, cũng mang theo đối những nô lệ kia xuất thân tướng sĩ khinh miệt, ngơ trường kích chiến mâu, giống hung hãn đàn sói bổ giết tới. Nhưng mà chân chính đến tiếp chiến một khắc này, Ma Tháng Khấu mỗi một tên hung hãn mã tặc mới phát hiện mình đối mặt, cũng không riêng là Dạ Cừ Sơn binh mã phương trận thứ nhất liệt 2 đến 3 tên nắm mâu tướng sĩ, mà là đồng thời có mười mấy chi mâu sát hướng bọn họ cùng một chỗ đâm sắp tới. Liền xem như có thông huyền cảnh tu luyện nội tình tội phạm, cũng không có khả năng ngăn cản mười mấy chi mâu sát đồng thời đâm sóc. Lúc này liền có vài chục người bị đâm thành huyết hồ lô, mặc dù có người tay cầm linh thuẫn, người mặc linh giáp, nhất thời bán hội không sợ mâu sắt có thể đâm xuyên đâm rách, nhưng mười mấy mâu chống đỡ lên đến, cũng không có lực phản kháng chút nào bị đẩy về sau rút lui thẳng đến, cùng hậu phương tội phạm va vào nhau, nhất thời trận liệt liền tán làm một đoàn. Cũng có vô số người té ngã, nhưng giờ khắc này Ma Tháng Khấu cường đạo lỏng lẻo trận hình, hậu phương cường đạo hướng phía trước chen trúc, phía trước cường đạo tại dày đặc mâu tưởng trùng kích vào, bị ép triệt thoái phía sau, hai bên đè ép, ai vô ý té ngã, liền đứng trước vô số chân trả đạn, rất khó có cơ hội đứng lên, cũng đã là gân tàn xương gãy. Tự nhiên cũng có tội phạm không cam tâm lui lại, nghĩ đến anh dũng bọn tới trước, đem trường mâu phương trận xé mở, nhưng là trường mâu phương trận quá dày đặc, chung quanh tướng sĩ dày đặc thực thật chặt chẽ dính vào cùng nhau, ngoại trừ sắp xếp 200-300 có thông huyền cảnh tu luyện nội tình tội phạm hàng bắt được bên ngoài, kim tượng lĩnh đầu hàng 15 tên mã tặc đầu mục cũng đều làm cốt cán sắp xếp trước trận, tuyệt không cho phép cường đạo cưỡng ép xé mở chính diện mâu tường. Mà mỗi năm hàng dày đặc trường mâu tướng sĩ ở giữa, gặp trở lại nhất định khe hở, bố trí hai nhóm đao thuẫn tướng sĩ cùng hai nhóm cung tiến binh. Cung tiến binh vô tình đi lên trước ném bắn tên mũ, đao thuẫn binh thì là bổ đao chém giết ngã xuống đất không hề chết hết cường đạo, hoặc tại nơi cá biệt trường mâu phương trận bị cường đạo xé mở, bọn hắn muốn bổ vào chém giết gần người. Sáu chiếc ném đá nọ lúc này cũng gầm hết lên, từ 2000 bước bên ngoài đem từng mai bên trên nặng trăm cân đạn đá, ném mạnh đến dày đặc cường đạo trận liệt bên trong. Cường đạo bị áp xúc đến quá dày đặc, một viên đạn đá xuống tới, chí ít có 2-3 tên cường đạo tránh không chỗ tránh, bị nện đến chi gãy xương đoạn, kêu rên không thôi, mà lại đạn đá nện xuống đến, không phải liền lập tức dừng lại, tại trận địa địch bên trong nhấp nô, tiến một bước đem cường đạo trận liệt quay đến hoàn toàn thay đổi, hỗn loạn một mảnh. Lúc này Ma Nguyệt Hồ Chư Khấu mới phát hiện Trần Hải lựa chọn quyết chiến địa hình là vô cùng có giảng cứu, hơn 3-4 ngàn tặc binh cùng Dạ Cừ Sơn binh mã ban sơ tiếp chiến địa điểm, là Thạch Tháng Hạp nội bộ rộng rãi nhất khu vực, vô luận cường đạo vẫn là Dạ Cừ Sơn binh mã, xa luận hướng phương nào lùi bước, Thạch Hạp chỉ là càng ngày càng chật hẹp, nhất chật hẹp chỗ thậm chí không đến 70-80 mét. Ma Nguyệt Hồ cường đạo, hai cánh còn có hơn ngàn kỵ binh, không có bao quát cánh cơ hội, bị ép chậm chậm lùi lại, nhưng qua một đoạn thời gian, phát hiện lưu cho bọn hắn lượn vòng không gian càng ngày càng chật hẹp, thậm chí đã không ít bị giết táng đảm bộ chiến tặc binh, hướng hai cánh kỵ binh trận liệt chạy tán loạn. Lúc này Hàn Văn Dương chỉ huy hai cái trường mâu phương trận, xéo xuống hướng Ma Nguyệt Hồ cường đạo hai cánh kỵ binh trận liệt từng bước một tiến lên, mà ở giữa tránh ra lỗ hổng, phiền đại xuân xuất 600 tinh kỵ giống nóng chảy nham tương, thiết lưu, quần quân thẳng hướng trước mắt hỗn loạn không chịu nổi bộ chiến tặc binh. Đặng Đồng Nhi tu vi còn không có khôi phục, chỉ có thể đi theo Trần Hải bên người, trận mắt hốc mồm quan sát chiến cuộc hướng khó mà hiểu được phương hướng diễn biến, hơn 3000 tinh nhuệ mã phỉ, liền là tay trói gà không chặt trẻ nhỏ, bị dị vãng bọn hắn xem như sâu kiến trà đạp nô lệ giết đến kẻ ra quần. Làm sao lại gặp phát đến một bước này? Linh Tiễn Nhi cũng ngồi yên đứng ở một bên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không nghĩ tới Trần Hải bèn bèn đem trường mâu tiếp một mảng lớn cắn mâu, vậy mà có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, trước đó nàng đều thậm chí cảm thấy đến một cái gầy trơ cả xương tướng sĩ, khiêng là hắn thân cao gần gấp 3 trường mâu tương đương buồn cười. Luyện binh thực lục quả nhiên không phải Trần Hải đoạt được binh thuật toàn bộ truyền thừa, nhưng Trần Hải trong lòng còn cất giấu nhiều ít làm cho người mở rộng tầm mắt lăng lệ thủ đoạn. Linh Tiễn Nhi cùng Trần Hải lúc này đều không có xuất thủ, chủ yếu là nhìn chằm chằm Ma Nguyệt Hồ Khấu binh bên trong ba cái kia không có xuất thủ minh khiếu cảnh cường giả, Trên thực tế lúc này thiên địa nguyên hơi thở một mảnh hỗn độn, cho dù là đạo đan cảnh cường giả, lúc này cũng vô pháp mượn dùng thiên địa nguyên hơi thở, chỗ có thể phát huy tác dụng liền vô cùng có hạn. Tại cái này hỗn độn một mảnh thiên địa nguyên hơi thở lúc, Trần Hải cũng không có cách nào đem phá giáp tiến tinh chuẩn vô cùng bắn ra 2000 bước bên ngoài, càng đừng nghĩ đến đi mượn cái gì phong lôi chi thế. Đương nhiên, trên thực tế Trần Hải hai tay có 7-8000 cân khí lực, thiên địa nguyên hơi thở hỗn độn không chịu nổi trên chiến trường, mới là hắn nhất có thể phát huy địa phương, nhưng Trần Hải cũng một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ma Nguyệt Hồ cái kia mấy tên thủ lĩnh đạo tặc. Lúc này Trường Mâu Phương trận vẫn là quá yếu đuối, từ nô lệ biên tập và lựa chọn đi ra tướng sĩ, mới nắm giữ đâm đơn giản nhất trận liệt động tác, tiến lên một trận, lại chỉnh đốn trận hình, lại hướng phía trước tiến lên, nhưng lúc này phương trận cánh là chí mạng mềm yếu. May mắn tặc binh quá khinh địch, không có chút nào phòng bị liền bước vào hắn bố trí xuống bây giờ, thạch hạp địa hình có hạn tại Trường Mâu Phương trận tiếp tục hướng một cái phương hướng tiến lên, lại mức độ lớn nhất bảo vệ cánh. Nhưng mấy tên thủ lĩnh đạo tặc nếu là phấn đấu quên mình trực tiếp giết vào Trường Mâu Phương trận trận tâm, đem phương trận đảo loạn, cục diện liền có khả năng tốt nhiên lùi chuyển. Hắn cùng Linh Tiền Nhi muốn tiếp cận mấy ngày nay mình khiếu cảnh thủ lĩnh phản loạn, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện vận động. Đến lúc cuối cùng Phương Cường đạo thấy cảnh này gan táng tâm kinh, lo sợ không yên tây chỗ lúc, Ma Nguyệt Hồ hơn 3000 mã tặc tan tác liền thành kết cục đã định, Trường Mâu Phương trận không có nhanh chóng tiến lên năng lực, Trần Hải để Hàn Văn Dương đem Trường Mâu Phương trận thu hồi lại, kết trận để phòng tặc binh phản công, đao thuật binh, cung tiến binh giết ra vây giết thạch tháng hạ bên trong bại địch. Phiền Đại Xuân xuất 600 tinh kỵ, truy sát chạy ra thạch hạp trốn địch, về sau lại hướng Ma Nguyệt Hồ tiến lên Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi, Ninh Thiền Nhi xuất 600 tinh kỵ cùng Đao Thuẫn, cung tiến binh làm chủ 2000 mã bộ quân, truy kích đến Ma Nguyệt Hồ lúc, hơn 500 tàn khấu vừa mới trốn vào Ma Nguyệt Hồ trại. Tính cả lưu thủ binh mã, Ma Nguyệt Hồ cường đạo cộng lại còn có 1500 tội phạm, nhưng thạch hạp thắng thảm bại, khiến cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, đối mặt Dạ Cử Sơn hơn 2000 binh mã vây bức tới, chỉ dám đóng chặt cửa trại, không dám ra trại tác chiến. 3600 tên tinh nhuệ mã tặc, đối mặt 5-6000 chủ yếu là từ nô lệ bên trong biên tập và lựa chọn đi ra yếu đuối tướng sĩ, vậy mà thua thảm hại như vậy, cái này tại sao không gọi người gan táng tâm kinh, làm sao còn có dũng lực ra trại tác chiến? Rất nhiều mã tặc thậm chí đều không có làm rõ ràng bọn hắn vì sao lại bại, trước mắt từng màn đều là Dạ Cừ Sơn tướng sĩ cầm siêu trường mâu sắt, đều xuyên có 4-5 cỗ, nhiều nhất thậm chí có 7-8 bộ thi thể dáng vẻ. Nhiều như vậy tội phạm, tại lưỡi dao liếm máu qua bao nhiêu năm, rèn luyện ra một thân tinh xảo chiến kỹ, tại hỗn loạn bên trên chiến trường căn bản cũng không có phát huy chỗ trống. Có thông huyền cảnh tu luyện nội tình hung hãn tốt, đối mặt mười mấy chi giải màu sắt cùng một chỗ đâm đâm tới, lại có thể có cái gì phát huy chỗ trống? Đừng bảo là hộ thuẫn linh giáp, rất nhiều thông huyền cảnh võ tu hoặc huyền tu có khả năng tế dùng cấp thấp phòng ngự phụ triện, hình thành phòng ngự linh thuẫn, hộ giáp, linh cháo cũng đều là đâm một cái tức phá. Mã tặc bên trong là có không ít ít linh cảnh, không sợ chết tội phạm, nhưng kim tượng lĩnh chư mã tặc đầu mục ném vụ sau nóng lòng lập công, nhìn thấy Trường Mâu Phương trận như thế sắc bén không thể đỡ, càng là huyết khí sôi trào, dũng mãnh dị thường. Lấy 6-700 không đến thương vong, tại mênh mông trong biển cắt giá chiến, đánh tan 3.500 tinh nhuệ mã tặc, đây là Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, lại vẫn cứ liền phát sinh. Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi, Linh Thiền Nhi xuất bộ đem 1.500 mã phỉ phong tại trại bên trong, Ma Nguyệt Hồ bên ngoài cũng có đại lượng nô lệ, nhưng mã tặc quá bất cẩn, lúc này không có thời gian có thể tới kịp đến đem những này nô lệ đều đổi tới trại bên trong, Phiền Đại Xuân liền xuất bộ truy giết tới. Mã tặc đội vàng quan bế cửa trại, lưu tại trại ngoài thành 4-5000 nô lệ đều hoàn toàn rơi vào Phiền Đại Xuân trong tay. Phiền Đại Xuân sẽ không bao giờ lại coi nhẹ những này nhìn như yếu đuối nô lệ lực lượng, trước tiên liền sắp xếp người đem bọn hắn tụ lại tới, hứa hẹn đánh hạ Ma Nguyệt Hồ trại, liền miễn trừ khổ dịch của bọn họ, trả lại bọn họ tự do, nếu là nghĩ trở lại về quê nhà cùng thân nhân đoàn tụ, bên này cũng sẽ tặng lương tặng ngựa, nhưng đầu tiên muốn bọn hắn trợ giúp tiến đánh Ma Nguyệt Hồ trại thành. Nô lệ hỗn loạn tương mừng, nhưng ở Trần Hải chạy tới trước đó, nhưng chọn lựa 2-3000 cường tráng, giúp đỡ chặt cây cối dự bị, cũng có thể giúp đỡ kiến trúc doanh trại. Phiền Đại Xuân khắp nơi cũng là tuyệt đỉnh thông tuệ một người, dị vãng là mang theo mã tặc du lịch cấp tứ phương tư duy theo quán tính. Kinh lịch mấy lần công thành nổ trại chiến sự về sau, thường quy chiến sự chuẩn bị cũng có thể tổ chức đến có đầu không sợi thô, không thể đem các nô lệ đầy đủ tổ chức, cũng có thể khiến khốn thủ trong trại tặc binh không lợi dụng được sơ hở nào. Ma Nguyệt Hồ ốc đảo, muốn so kim tượng lĩnh, Dạ Cừ Sơn đều phải lớn hơn nhiều, có thể so với chư tặc tụ tập Tùng Dương xanh Nhạc Châu, chảy ra lưu mà ra, tại hai tòa giữa núi non trùng điệp hình thành một tòa hình như yêu đồng hồ, gây giống ra mặt tích có 40-50 dặm tung hoành Ma Nguyệt Hồ ốc đảo, hai bên hẹp dài sơn lĩnh, cũng là khó được cây xanh thanh thúy tươi tốt, dựng dục ra một mảnh rạt rào sinh cơ. Chỉ là mảnh này ốc đảo cô lập với mênh mông đại mạc bên trong, cùng Bình Lô Đại Lục Châu cách xa nhau gần 3000 dặm, mười mấy trước mặc dù cũng có 3-5 vạn người đình quy mô bộ tộc nghỉ lại sinh sôi, nhưng bị đại cổ mã tặc chiếm ngồi về sau, thủ lĩnh bộ tộc cùng chút ít tinh nhuệ chiến lược bị đổ đến, tuyệt đại đa số bộ tộc dân chúng liền đều biến thành không bằng heo chó nô lệ. Ma Nguyệt Hồ trại thành, tọa lạc tại hồ nước bờ nam. Cùng những tên mã tặc khác sơn trại đồng dạng, Ma Nguyệt Hồ trại thành ngoại vi địa thế cũng tương đối bằng phẳng, không có xây đến gập ghềnh giữa núi non trùng điệp, dù sao tại mã tặc xem ra, ốc đảo bên ngoài mênh mông biển cát, liền là tốt nhất nơi hiểm yếu. Tây Thương nước phái binh tới diện, xuất binh quy mô nhỏ, thuần túy tìm đến ngược, xuất binh quy mô lớn, lương thực tiếp tế gặp khá khó khăn, mà lại Tây Thương nước Bắc Bộ nạn trộm cướp rất kịch, hai bên lại có rất nhiều cấu kết, Tây Thương nước mặc dù danh xưng có 10 vạn binh mã, nhưng cũng rất khó vì một chỗ mã phỉ điều ra 4-5 vạn binh mã tiến diện, cái này cũng khiến cho nạn trộm cướp càng diễn càng liệt.